cái này quyết định bởi ngươi. Nô về phòng trước rửa mặt, nếu như ngươi nguyện ý một khắc đồng hồ sau liền tiến đến, a còn có, lúc tiến vào nhớ kỹ đem cửa sân trước đóng lại, ngươi muốn biết bí mật, đến thời điểm tự nhiên cũng có thể biết rõ. Cố Thải Vi nói xong, liền đứng dậy rời đi. Chương 95, bốn cái lão sư. Cố Thải Vi là ở sau 7 ngày rời đi ngày đó cũng không có nói cho Lục Cảnh. Chỉ là sai người cho Lục Cảnh mang đến một phong thư. Trên thư chỉ có một câu. Nô tại kinh sư chờ một người. Lục Cảnh nhìn qua sau phát hiện chính mình địa phương muốn đi giống như lại thêm một cái. Cố Thải Vi nói nàng không nghĩ lại bị những người khác tả hữu vận mệnh, Lục Cảnh chính mình sao lại không phải như thế, thế là hắn cùng với A Mộc luyện công cũng càng thêm khắc khổ, đồng thời một bên khác Trương Tam Phong vì hắn chọn bốn cái lao sư cũng đều đã tuần tự đáp ứng xuống. Ba người trước theo thứ tự là tên mù đạo sĩ, song bạc đổ đầu cùng với đùa nghịch tạp nghệ tiểu cô nương, mà cái kia người cuối cùng Lục Cảnh nhưng là vài ngày trước vừa mới gặp, chính là ở tại Phan Lâu Đông Ngai, đã đáp ứng cho hắn chế tạo thiền trượng phí thiết tượng. Bốn người vừa nghe nói muốn cho gần nhất ổ Giang Thành bên trong tên tuổi vang dội nhất, một côn đánh chết Diêm Vương Tiêu Lục Cảnh Lục thiếu hiệp lên lớp, trong lòng không khỏi đều rất là thất vọng. Trong đó mù lòa đạo sĩ trực tiếp cùng tìm tới cửa Trương Tam Phong nói, đừng nói giỡn, Lục thiếu hiệp công phu kia còn dùng tà giáo. Diêm Vương Tiêu giết ta không cùng nghiền chết một con kiến đồng dạng nhẹ nhàng. Lương đạo trưởng, chưa từng nghe qua thuật nghiệp có chuyên công sao? Võ công của hắn lợi hại không có nghĩa là nhị công cũng so với ngươi còn mạnh hơn, lại không để ngươi dạy hắn làm sao đánh nhau, liền đem ngươi con kia bằng một đôi lỗ tai có thể nghe ra 30 bước bên trong là nam hay là nữ, là già hay trẻ, có bệnh không có bệnh ăn cơm bản sự dạy cho hắn là được, ngươi liền nói muốn thu bao nhiêu tiền à? Trương Tam Phong nói thẳng, người khác tới tìm ta học ta khẳng định không dạy, bởi vì dạy đồ đệ chết đói sư phụ, ta đây quẩy bói sinh ý tốt như vậy, cũng không muốn bông dưng dạy dỗ cái đối thủ đập ta bát cơm. Nhưng Lục thiếu hiệp lời nói liền coi là chuyện khác, Lục thiếu hiệp coi như học thành khẳng định cũng sẽ không cùng lao đạo ta đồng dạng tại bên cầu bày sạp, lại thêm lại là Trương lão ca mở miệng, được thôi, lao đạo kia liền đáp ứng xuống tới, đến mức cái này học phí. Người ra giá. Trương Tam Phong trong khoảng thời gian này thu chồng loạn thất bát tao bái lễ, hiện tại người cũng xa hoa, vung tay lên hào sảng nói. Nhưng mà sau đó liền nghe mù lòa lắc đầu, không cần tiền, nhưng học thành về sau muốn Lục thiếu hiệp đưa cho ta cái cờ mới, trên lá cờ tốt nhất lại có mấy chữ. Chữ gì? Thiên cơ thần đoạn. Lao đạo phun ra bốn chữ. Ha ha, Lương đạo trưởng ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay, bất quá được thôi, ta đi về hỏi hỏi hắn, hẳn là không vấn đề gì. Trương Tam Phong cười mắng. Lao đạo lại bổ sung, còn có ngươi phải nhường hắn thể từ ta nơi này học đồ vật không vào người thứ ba thai, bao quát ngươi cũng không được. Mặt khác chúng ta chuyện xấu nói trước, ta nhưng cũng không bao hắn có thể học được ta như vậy à. Nghe phía sau kia nửa câu Trương Tam Phong nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, bất mãn nói, thể có thể, nhưng Lương đạo trưởng ngươi cái này không thoải mái à, chuyên nghề hẳn là còn muốn tăng tư. Không phải tăng tư, lao đạo lắc đầu, người cùng người là không đồng dạng. Có cái gì không giống nhau, đồ đệ của ta tuổi còn trẻ liền luyện thành cao thủ tuyệt thế, ngươi còn lo lắng hắn ngộ tính không được sao? Không phải ngộ tính. Lao đạo cũng bị bức gấp, nói nó, lao tử là mù lòa. Bằng không thì ngươi cho rằng ta lỗ thai tại sao tốt như vậy, ngươi coi ta nghĩ sao, còn không phải bởi vì con mắt không nhìn thấy sao? Bao nhiêu chút chuyện. Trương Tam Phong nghe vậy xem thường nói, để hắn theo ngươi thời điểm bịt mắt không là được, tốt nhất đem mũi cũng cùng một chỗ chắn. Có đạo lý. Lao đạo xứng sở sau nhưng cũng không thể không gật đầu. Lương đạo trưởng bên kia nói xong, sau đó phí thiết tượng, song bạc đổ đầu cũng đều rất thuận lợi, bọn hắn đáp ứng so Lương đạo trưởng còn sảng khoái, duy chỉ có đùa nghịch tạp nghệ tiểu cô nương lại xảy ra chút gợn sóng. Trương Tam Phong hỏi tiểu cô nương muốn bao nhiêu tiền thời điểm, tiểu cô nương cũng nhăn nhăn nhó nhó hỏi lại Trương Tam Phong, Lục thiếu hiệp còn thiếu hay không thị thiếp. Trương Tam Phong vô ý thức liền muốn đáp ứng, cũng may thời khắc sống còn trở lại mùi vị đến. Chỉ phải hỏi lại tiểu cô nương có thể hay không thay cái điều kiện, tiểu cô nương lắc đầu. Ta không có khác yêu cầu, chỉ cầu ngài giúp ta hỏi một chút Lục thiếu hiệp là được, ta từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ những cái này đại anh hùng, gần nhất nghe Lục thiếu hiệp rất nhiều sự tích. Liền nghĩ nếu có thể gả hắn liền tốt, không thành cũng không có chuyện mà. Tiểu cô nương đỏ mặt ngượng ngùng nói. Lão phu có thể giúp ngươi đi hỏi, vốn lấy ta đối ta đồ đệ kia hiểu rõ, hắn tám thành sẽ từ chối nhã nhặn, nếu không ngươi lại muốn điểm khác. Chúng ta giang hồ quy củ, liền chú ý cái có qua có lại. Trương Tam Phong nói. Chúng ta cũng không tốt nhận không ân tình của ngươi, thật muốn như vậy, ta cũng chỉ có thể đi tìm những người khác. Tiểu cô nương lại muốn nghĩ, vậy ta mãi nghệ thời điểm thường xuyên gặp được đăng đồ lãng tử, Trương lão gia tử nhưng có cái gì tốt biện pháp dạy ta. Cái này đơn giản, Trương Tam Phong nhẹ nhàng thở ra, để Lục Cảnh cũng cho ngươi viết mấy chữ a, ngươi mãi nghệ thời điểm treo lên, nhất định mà so nha dịch còn có tác dụng. Trương lão gia tử mặc dù mình không có ý định làm cao nhân, nhưng là Lục Cảnh cái này cao nhân bảng hiệu vẫn là có thể làm tiếp, dù sao một cái cũng là viết, hai cái cũng là viết. Trương Tam Phong liền làm chủ cho Lục Cảnh đáp ứng xuống. Một vòng chạy xong, Trương Tam Phong cuối cùng đi tìm chính mình đồ đệ, nói cho hắn ngày mai bắt đầu mỗi ngày đều muốn rút nửa ngày thời gian đi ra, thuận theo bên trong một vị lao sư luyện công. Lục Cảnh tất nhiên là không có dị nghị. Mà tin tức tốt không chỉ một cái này, các loại đêm nay cùng A Mộc thao luyện qua đi, Lục Cảnh phong ma nhất bách linh bát trượng cũng coi là tất cả đều luyện qua một lần, tiếp xuống chính là hướng về tiểu thành chi cảnh cố gắng. Dựa theo sư phụ thuyết pháp, một môn võ công nếu như có thể luyện đến tiểu thành, chỗ kia có chiêu số liền đều đã bị hiểu rõ, thuộc năm lòng, có thể đang đối chiến thời điểm không cần nghĩ ngợi sử dụng ra. Mà một môn võ công luyện đến tiểu thành chi cảnh bình thường cần ít nhất thời gian 3 năm. Lục Cảnh bởi vì không cần tu luyện nội công, cái này hết thảy người trong võ lâm mỗi ngày nhất tốn thời gian khâu bị hắn cho trốn học, thế là liền có thể đem càng nhiều thời gian phân phối đến phương diện khác tu luyện tới. Lại bởi vì hắn tại lúc tu luyện không cần tiết kiệm nội lực, cũng có thể để hắn so với người khác luyện càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ, cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, chính là có A Mục cái này kim bài bồi luyện tồn tại, đại đại tăng nhanh hắn tu luyện hiệu suất. Lục Cảnh đoán chừng chính mình nhanh thì 2-3 tháng về sau, chậm thì 4-5 tháng sau liền có thể đem Kinh Đảo Nộ Lãng cùng Phong Ma Nhất Bách Linh Bát Trượng đều cho luyện đến tiểu thành, lại có cái thời gian 1 năm liền có thể cân nhắc trùng kích vào đại thành chi cảnh. Tốc độ này quả là nhanh đáng sợ. Phải biết hắn hiện tại cũng mới 16-17 tuổi bộ dáng, 2 năm sau 18-19 tuổi, võ công chiêu thức liền đã đại thành, lại thêm một thân có thể so với nhất lưu cao thủ kinh khủng nội lực, ra ngoài hành tẩu giang hồ, chỉ cần không gặp mấy cái kia trong truyền thuyết ma đầu, cơ bản đều có thể đi ngang. Lục Cảnh trở lại chỗ ở, lấy nước giếng tắm rửa một cái. Sau đó lấy ra vừa mua một cái chuyên môn dùng để chứa đựng truy nhập phàm trần hồ lô rượu, ừ ngực uống một ngụm. Mắt nhìn thấy trong đan điền còn lại những nội lực kia bị hoàn toàn tiêu hao hết còn muốn nhỏ thời gian nửa canh giờ, Lục Cảnh nhàn rỗi nhàm chán, lại lật ra từ trên người Diêm Vương Tiêu Lục soát bản kia sách nhỏ. Dự định coi như trước khi ngủ sách báo lật một cái. Chương 96, chuyện cũ năm xưa. Thứ này từ sau khi tới tay cho tới bây giờ, Lục Cảnh đều không xem kỹ qua. Chỉ là vừa cầm tới thời điểm đại khái xem vài trang, biết rõ đồ vật bên trong cơ bản đều là Diêm Vương Tiêu tùy bút. Cho tới bây giờ mới móc ra bắt đầu đọc kỹ. Nhìn ra được Hạ Khanh lúc ban đầu viết thứ này thời gian hẳn là thật sớm, thậm chí so với hắn thành danh còn phải sớm hơn, ít nhất phải là ở 16 năm trước. Người khác tùy bút viết đều là hôm nay đọc sách gì, nghe cái gì khúc, nhìn nhà nào tiểu thư, ăn cái nào tiểu lâu thức nhắm, mà Hạ Khanh tùy bút lại không phải. Hắn tùy bút chủ yếu viết là hôm nay bởi vì sao lông gà vỏ tỏi nguyên nhân giết người nào. Hoặc là căn bản liền không có cái gì nguyên nhân, thuần túy là bởi vì tâm tình không tốt, lại hoặc là ẩn ẩn cảm thấy đối mặt đối với hắn tạo thành uy hiếp, liền tiên hạ thủ vi tưởng. Bất quá khi đó Hạ Khanh hẳn là vẫn chưa hoàn toàn mẫn diệt nhân tính, giết đến nhiều chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, liền chạy đi hỏi sư phụ mình phải hay không có bệnh. Kết quả sư phụ nhàn nhạt nói cho hắn, thoải mái tinh thần, ngươi chuyện gì cũng không có, luyện đoạn tràng lục khúc luyện đến sát tâm nổi lên bốn phía vốn là chuyện rất bình thường, cho nên bọn hắn mạch này công phu tâm địa không rất cứng người là luyện không được. Nếu không giết càng nhiều càng thống khổ đến cuối cùng chính là tẩu hỏa nhập ma, một con đường chết. Mà từ đó về sau Hạ Khanh lại giết người cũng là triệt để buông xuống gánh vác, luyện công di chứng nha, nhiều xoắn suýt còn muốn tẩu hỏa nhập ma, không bằng triệt để mở rộng cửa lòng, giết hắn thông khoái. Thế là Diêm Vương Tiêu tên tuổi cũng càng lúc càng lớn, thẳng đến bên trên hoàng thành ti bảng truy nã. Kế tiếp tùy bút nội dung liền biến thành Hạ Khanh như thế nào lấy sức một người cùng đuổi giết hắn chính đạo cao thủ, còn có hoàng thành ti xem xét từ nhóm đấu trí đấu dũng. Cái này không so bác nhân chuyện đốt nhiều, nhưng mà đến quyển sách bộ phận sau, Hạ Khanh bỗng nhiên đầu bút lông nhất chuyển, viết: Dư tung hoành giang hồ hơn 10 năm, chưa bao giờ thấy qua như vậy quái dị kinh khủng sự tình, thế gian này hẳn là thật có quỷ thần chỗ này. Hàng chữ này Diêm Vương Tiêu viết cực kỳ loạn, đủ thấy lúc ấy trong lồng ngực cảm xúc khuấy động, về sau còn có mấy giọt mực nước nhỏ giọt trên giấy, mà cái này tựa hồ cũng đang nói rõ Hạ Khanh lúc viết chữ tay đang run rẩy. Rất khó tưởng tượng như vậy một cái giết người như ngoé đại ma đầu sẽ bị hù đến loại trình độ này. Nhất là hắn Lục Cảnh nhìn qua Hạ Khanh trước kia những cái kia tùy bút, biết rõ hắn cũng không phải một mực thuận buồm xuôi gió, nhiều lần đều bị người bức cho vào đến tuyệt cảnh, dựa vào chu đáo chặt chẽ tính toán, lợi hại thân thủ, lại thêm mấy phần vận khí mới có thể chuyển bại thành thắng. Người này ác thì ác, nhìn hắn tác phong làm việc nhưng cũng được xưng tụng là hào dung hạng người, thường có đem sinh tử không để ý cử chỉ. Gian nan nhất thời điểm Lục Cảnh cũng thường xuyên có thể nhìn thấy Hạ Khanh tại trong tùy bút bên trong tính toán liều một cái không lỗ, liều hai cái máu đổi thành, tốt nhất lại kéo cái hoàng thân quốc thích cái gì cho cùng, tức chết hoàng thành ti đám kia ưng quyền. Một cái liền chết còn không sợ người, cũng sẽ có e ngại đồ vật sao? Lục Cảnh tiếp lấy nhìn xuống dưới, đây là phát sinh ở 3 năm trước một chuyện, tính toán thế mà vừa lúc là Diêm Vương Tiêu từ trong giang hồ biến mất thời điểm. Khi đó trên giang hồ phổ biến nhận biết là Hạ Khanh rốt cục chịu không được hoàng thành ti áp lực, lại thêm một khúc đảo hành lịch thi ngạnh sinh sinh thổi tàn vân thủy tĩnh từ các một cái thiên tài đệ tử, chọc giận cái này chuyển thừa hơn 100 năm chính đạo đỉnh tiêm đại phái, thế là Diêm Vương Tiêu cũng không thể không tạm thời hành quân lặng lẽ. Nhưng từ Lục Cảnh trên tay tùy bút xem ra, Hạ Khanh biến mất tựa hồ có khác nguyên do. Mặc dù không thể loại trừ hắn tại tùy bút bên trong mị hóa chính mình khả năng, nhưng là từ trước kia mấy thiên đến xem thật sự là hắn còn tại ma quyền sát trưởng, cũng không có bởi vì chọc tới vân thủy tinh từ các mà lo nghĩ, ngược lại hoàn toàn bị kích phát ra hào tình trang trí, suy nghĩ lại muốn làm chút đại sự đi ra. Kết quả quay đầu liền không còn động tĩnh, cái này chuyển hướng đích xác lộ ra có chút đột ngột. Mà đáp án tựa hồ ngay tại Lục Cảnh trong tay quyển sách nhỏ này bên trong. Vốn chỉ là dự định coi như trước khi ngủ sách báo đến lật một cái, có thể Lục Cảnh nhìn đến đây nhưng là càng ngày càng cấp trên, đã cái gì buồn ngủ đều không có. Mắt thấy bệ cửa sổ ngọn đèn đã muốn đốt hết, Lục Cảnh đứng dậy, lại hướng bên trong thêm chút dầu. Sau đó tiếp tục nâng lên trong tay bản kia sách nhỏ. Lúc này Hạ Khanh vì tránh né các phương bao vây chặt đánh, chạy trốn đến Đông Nam Bộ Vũ Châu phủ một vùng, nơi này từng là Thanh Liên kiếm phái địa bàn. Thanh Liên kiếm phái 60 năm trước cũng là trong thiên hạ nhất đẳng đỉnh tiêm đại phái, cùng Huyền Không tự, Vân Thủy Tĩnh từ các bình khởi bình tọa, cùng là lấy kiếm pháp nghe tiếng, còn muốn áp hiện tại như mặt trời ban trưa tẩy kiếm các một đầu. Môn hạ vô số cao thủ, đệ tử thiên tài cũng là tầng tầng lớp lớp, trưởng môn Tần Bất Ngữ người xưng Đông Hải Kiếm Vương, cũng là lúc ấy giang hồ công nhận võ lâm đệ nhất cao thủ, đứng hàng thiên cơ bảng đứng đầu bảng, bình sinh 120 chiến, chưa bại một lần. Bất quá Thanh Liên kiếm phái tông môn ở vào hải ngoại quần đảo phía trên, môn hạ đệ tử cũng nhiều tại duyên hải một vùng hoạt động, rất ít rời đi Vũ Châu phủ, đối võ lâm trung nguyên lực ảnh hưởng không có cái khác mấy đại danh môn mạnh như vậy. Nhưng dù vậy vẫn như cũ không ai dám nghi vấn bọn hắn nơi đó thực lực khủng bố cùng nội tình. Nhưng mà chính là như vậy một cái các phương diện thực lực đều mạnh không hợp thói thường đỉnh tiêm đại phái, thế mà tại một ngày nào đó ly kỳ biến mất, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, thậm chí môn hạ đệ tử còn đi thuyền đi phụ cận châu phủ mua sắm đồ dùng hàng ngày, buổi sáng ra cửa, đợi buổi tối lại trở về, phát hiện môn phái không có. Những cái kia phụ trách mua sắm đệ tử tất cả đều mắt trợn tròn, nhìn qua trống rỗng mặt biển, chân tay luống cuống. Chuyện này tại lúc ấy mang đến chấn động rất lớn, sau đó rất nhiều người đều nhao nhao vọt tới Vũ Châu phủ, thuê thuyền ra biển, muốn tìm được biến mất Thanh Liên kiếm phái. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là muốn nhìn một chút có thể hay không đạt được Thanh Liên kiếm tông bên trong mấy môn võ công tuyệt thế, đáng tiếc đại đa số người đều chỉ có thể thương tiếc mà về. Còn có một phần nhỏ một chút càng lưng đuổi tới hai nạn trên biển, ngay cả người mang thuyền đều bị đánh đổ, trực tiếp vi ngư. Qua một đoạn thời gian, người ra biển liền ít đi, lại sau này trừ một bộ phận Thanh Liên kiếm phái lưu lạc bên ngoài đệ tử còn tại chăm chỉ không ngừng tìm kiếm sư môn hạ xuống, những người còn lại đều từ bỏ. Mà các loại đám kia may mắn còn sống sót đệ tử cũng lần lượt chết đi, đã từng hiển hách một thời Thanh Liên kiếm phái cũng triệt để trở thành lịch sử cùng nhớ lại. Nếu như không phải phía trước trải qua bí tịch giết người sự kiện, lại có A Mục ở bên người, Lục Cảnh nhìn đến đây thời điểm đại sát suất sẽ khuynh hướng cho rằng là dưới biển địa chấn, hoặc là siêu cấp biển gầm cái gì đem Thanh Liên kiếm phái chỗ hòn đảo cho bất hạnh mang đi. Nhưng là hiện tại, Lục Cảnh trong lòng cũng dâng lên thấy lạnh cả người. Mặc dù cái này cọc võ lâm huyền án phát sinh ở 60 năm trước, tựa hồ đã cùng hiện tại không có quan hệ gì. Nhưng mà Hạ Khanh trước kia đem cùng Hoàng Thành Ti cao thủ mấy trận đại chiến đều sơ lược, bây giờ lại hoa nhiều như vậy bút mực tại một kiện gần như sắp bị người quên mất trên sự tình, hiển nhiên không phải là không có nguyên nhân. Lục Cảnh cơ hồ là không kịp chờ đợi tiếp tục nhìn xuống đi. Chương 97, Thanh Liên kiếm phái, thượng. Hạ Khanh đi tới Vũ Châu phủ sau trước tìm cái địa phương đặt chân. Đương nhiên hắn tìm địa phương đặt chân cùng người bình thường tìm địa phương đặt chân không giống nhau lắm. Hoàng Thành Ti sát tử ở khắp mọi nơi, cướp điếm tiểu lâu lại nhiều người phức tạp, Hạ Khanh là sẽ không chọn, cho nên hắn trực tiếp tại Vũ Châu phủ bên trong chọn tòa phú thương dinh thự, định đem bên trong người ở đều cho giết sạch, chính mình tu hú chiếm tổ chim khách. Chọn tốt địa phương sau Hạ Khanh liền đem Tiêu Ngọc cắm ở bên hông, đi trước phòng bếp lau một cái dao róc xương, về sau ngoặc trở lại giết coi cửa người gác cổng, lại giết hai cái hộ viện. Giết chết đang ngủ say phú thương cùng hắn tiểu thiếp, còn có cái kia so với hắn còn béo con trai. Lại giết rơi hầu hạ bọn hắn những nha hoàn kia quản sự. Sau đó một cánh cửa đẩy ra, tìm kiếm lấy cá lọt lưới. Thằng đến xác nhận trừ chính mình bên ngoài trong ngôi nhà này không còn người sống, Hạ Khanh mới buông xuống đao trong tay đến. Cao mày liếc nhìn ngổn ngang trên đất thi thể, hắn không khỏi có chút hối hận vừa rồi giết quá nhanh một điểm, vậy mà cũng không có lưu lại cái có thể đánh quất người. Nơi này dù sao cũng là hắn sau đó phải chỗ ở, Hạ Khanh mặc dù không sợ chết người nhưng cũng không muốn cùng bốc mùi thi thể mỗi ngày chờ ở cùng một chỗ. Mà bây giờ lại oán giận cũng muộn, Hạ Khanh không thể không tự mình động thủ, đem trên mặt đất thi thể đều kéo tới trong sân đến, đào cái hố to, một mạch ném vào, sau đó lại một chút xíu lấp đầy. Kết quả lấp đến một nửa thời điểm, Hạ Khanh bên thai bỗng nhiên chuyển đến thanh âm của một nữ tử. "Sư phụ đêm nay liền mừng thọ, ngươi thọ lễ chuẩn bị xong chưa?" Hạ Khanh bị cái này đột nhiên chuyển đến âm thanh dọa cho nhảy một cái, bởi vì hắn trước kia rõ ràng cũng sớm đã kiểm tra, trong ngôi nhà này chỉ còn một mình hắn. Chủ nhân của thanh âm này là lúc nào đi tới nơi này, tại sao đối phương đến thời điểm một điểm động tĩnh cũng không có? Hạ Khanh ném trong tay cái xẻng, rút ra bên hông Tiêu Ngọc, thân thể cũng kéo căng đứng lên, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Nhưng mà xung quanh vẫn là một bóng người cũng không có. Ánh trăng đem hắn cùng bên cạnh cây kia cây hoẹ cái bóng trên mặt đất kéo đến rất dài. Hạ Khanh đang muốn mở miệng, hỏi một chút đối mặt đến tột cùng là cao nhân phương nào. Kết quả là lại nghe được một chàng trai khác âm thanh. "Không có đâu, ta đây không đang phát sầu đâu. Nghe nói Đồ sư tỷ cùng Tiêu sư huynh đều tại thọ lễ bên trên tốn không ít tâm tư, ta đây nếu là sai quá nhiều, sư phụ coi như ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định cũng sẽ đối với ta có ý kiến." Hạ Khanh lần này hết sức chăm chú, cuối cùng là nghe rõ ràng âm thanh nguồn gốc. Nhưng chính vì vậy, ngược lại để hắn toàn thân lông tơ đều bị dựng lên. Bởi vì thanh âm kia không phải tới từ nơi khác, chính là từ cách đó không xa gian kia mở rộng ra cửa trong thư phòng chuyển tới, mà Hạ Khanh trước đây không lâu vừa mới tự tay lục soát qua nơi đó, hắn rất khẳng định bên trong không có ai. Hơn nữa là hắn hiện tại chỗ đứng, hiệu sách bên trong cảnh tượng cũng đều có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Một cái bàn án, một cái ghế, cộng thêm dựa vào tường giá sách cùng giường la hán, chính là bên trong toàn bộ bài trí. Liếc qua thấy ngay, tự nhiên cũng không có thể chỗ giấu người. 6 tháng trước Hạ Khanh lâm vào chính đạo cao thủ đang bao vây, một trái tim đều không hiện tại nhảy nhanh như vậy. Đối những người khác gặp phải loại này quái sự tám thành đã trốn bán sống bán chết. Nhưng Hạ Khanh dù sao cũng là giết người như ngoé ma đầu, tại lúc ban đầu kinh hoàng qua đi, hắn vẫn là ổn định tâm thần, đánh bạo hướng thư phòng đi đến, muốn biết rõ sở cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Mà đang ở hắn nhẹ nhàng di chuyển bước chân thời điểm, nam tử kia âm thanh cũng đang tiếp tục nói: "Sư phụ cũng không có gì yêu thích, chính là ưa thích nghe hát, đáng tiếc sư huynh đệ chúng ta bên trong không có mấy cái hiểu âm luật, cũng liền Hà sư muội có thể đạn mấy lần đàn, còn đạn đến không ra sao, đáng thương sư phụ." Cũng là thật lâu không hảo hảo nghe qua một cái khúc. "Ôi, chúng ta sao lại không phải như thế?" Giọng nữ kia yếu ớt thở dài, "Ta son phấn sớm đã dùng xong, cũng không biết lúc nào mới có thể lại có một hộp mang ghi hương phấn." Ngay tại hai người cảm khái ngay miệng, Hạ Khanh nhưng là cũng đã đi vào thư phòng. Hắn cầm Tiêu Ngọc tay, trong lúc bất chi bất giác đã tràn đầy mồ hôi. Hạ Khanh trong phòng dạo qua một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào bàn một cái sứ men xanh bình hoa bên trên. Lúc trước hai người âm thanh tựa hồ bắt đầu từ cái này chỉ có dài một thước trong bình hoa truyền đến. Hạ Khanh kinh nghi bất định, nhưng mà trong lòng hiếu kỳ cuối cùng vẫn là vượt qua sợ hãi. Chần chờ một lát sau, hắn đưa tay nắm lên con kia bình hoa, rút ra phía trên cắm mấy cái hoa lan. Hạ Khanh bản nhân một mực là không tin quỷ thần nói đến, bằng không hắn trước kia cũng sẽ không giết chết nhiều người như vậy. Cho nên cho dù đến lúc này, hắn thủy chung vẫn là cảm thấy đây là người nào đang giả thần giả quỷ. Hạ Khanh hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, gặp qua giang hồ ảo thuật vô số kể. Rất nhiều thoạt nhìn so với này trong bình thanh âm càng thêm không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà một khi bị vạch trần liền không đáng giá nhắc tới. Mà Hạ Khanh bây giờ nghĩ làm, chính là tự tay vạch trần trước mắt cái này xuất diễn pháp. Hạ Khanh rút ra trong bình chi hoa sau liền cúi đầu hướng trong bình nhìn thoáng qua, mượn ngoài cửa sổ ánh trăng, hắn có thể nhìn thấy đáy bình nước trong, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa, chớ nói chi là người nào. Hạ Khanh thấy thế cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, kết quả sau một khắc trong bình lại truyền ra nữ tử kia âm thanh. Sư Minh, ngươi muốn tìm người cho sư phụ thổi khúc, trước mắt liền có một vị nhân tuyển, ngươi nhìn trong tay người kia cầm tiêu ngọc, hiển nhiên là cái hiểu âm luật. Sư muội nói có lý, cái kia nam âm thanh phụ hòa nói, chính là không biết vị bằng hữu này, có phải hay không nguyện ý đến ta Thanh Liên kiếm phái làm khách đâu. Vừa nghe được Thanh Liên kiếm phái bốn chữ thời điểm Hạ Khanh còn có chút chưa kịp phản ứng. Dù sao kia là hơn 60 năm trước chuyện cũ năm xưa, thẳng đến Hạ Khanh từ trong đầu tìm kiếm đến liên quan tới Thanh Liên kiếm phái ký ức, nghĩ đến cái này năm đó phát triển không ngừng đỉnh tiêm chính đạo đại phái ngay cả người mang sơn môn đều biến mất sạch sẽ, tay chân của hắn mới trở nên lạnh buốt đứng lên. Nhưng muốn nói chuyện hai người thật là Thanh Liên kiếm phái đệ tử, Hạ Khanh vẫn còn có chút khó mà tin được. Thế là hắn đánh bạo hỏi, ta nếu là nguyện ý làm khách, lại nên như thế nào đi đến các ngươi sơn môn đâu? Cái này dễ dàng, giọng nữ kia cười nói, ngươi đem cái này bình hoa đối với mặt trăng, tiếp nửa bình ánh trăng, nhớ kỹ, chớ có đem trong bình nước về ra. Hạ Khanh nửa tin nửa ngờ, nhưng sau đó vẫn là làm theo, bởi vì hắn muốn nhìn một chút người sau lưng đến tột cùng nghĩ muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Bất quá hắn cũng không biết ánh trăng làm sao mới tính tiếp đủ nửa bình. Cũng may một lát sau, giọng nữ kia lên tiếng lần nữa, đủ đủ rồi, có thể đi vào. Sau khi nói xong, trong bình nước đột nhiên bắt đầu lan lộn, đồng thời Hạ Khanh bên tai còn truyền đến sóng biển quần quần thanh âm, lại sau đó chỉ thấy một đoàn sương mù tự trong bình bay ra, đem Hạ Khanh bao vây lại. Hạ Khanh chỉ cảm thấy hoa mắt, đồng thời thân thể của mình cũng như giống như cưới mây đạp gió không biết bay về phía nơi nào. Đợi đoàn kia sương mù tản đi, hắn lại là đã đứng tại một mảnh trên bờ cát, mà trước mặt thì là một mảnh vách đá. Vách đá chính giữa bị người lấy tuyệt thế kiếm pháp khắc xuống bốn chữ lớn, Thanh Liên kiếm phái. Chương 98, Thanh Liên kiếm phái, trung. Hạ Khanh chỉ cảm thấy đầu óc một trận choáng váng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản là không có cách tin tưởng hiện tại phát sinh ở trên người mình sự tình. Rõ ràng trước một khắc hắn còn ở thư phòng bên trong đứng đấy, kết quả quay đầu liền đi tới trên hải đảo này. Đưa mắt nhìn lại, ba mặt đều là nước biển, chỉ có vách đá ở giữa một đầu đường nhỏ nối thẳng đỉnh núi, nơi đó có cung khuyết lầu cát, khí vũ rộng rãi. Nơi này hẳn là chính là tiên cảnh hay sao? Hạ Khanh tự lẩm bẩm, mà hắn lời nói cũng rước lấy một tiếng cười khẽ. Chỉ thấy một nam một nữ từ bên cạnh hắn đá ngầm sau đi ra, nam phong thái tuấn lãng, nữ trung linh thanh tú, nghe vậy che miệng cười trộm nói, ngươi người này không biết chữ sao? Hạ Khanh trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý, đặt ở bình thường cứ như vậy một câu trò đùa đã đầy đủ nữ nhân này đầu nở hoa. Nhưng Hạ Khanh tuy nhiên có đôi khi làm việc lớn mật, lại cũng không là cái mã phu. Biết rõ hiện tại mình là tại người khác trên địa bàn, tại không có biết rõ ràng tình cảnh trước liền trở mặt cũng không thích hợp. Cho nên Hạ Khanh vẫn là nhẫn mại xuống dưới, thu liễm lại sát ý trong lòng, chắp tay nói, tại Hạ Lý Mộ. Hạ Khanh để ý, không có báo lên tên thật của mình. Chủ yếu là hắn cũng rõ ràng chính mình thanh danh có bao nhiêu hỏng bét, không rõ ràng người nơi này phải chăng cũng đã được nghe nói chuyện xảy ra bên ngoài, nếu là phát hiện hắn chính là Hoàng Thành Ti trên bảng truy nã Diêm Vương Tiêu, nói không chừng liền sẽ lập tức trở mặt. Ta gọi Hàn Bình Bình, đây là ta sư huynh Kim Thanh Vấn. Nữ tử kia hào phóng giới thiệu nói, chúng ta đều là Thanh Liên kiếm phái đời thứ 15 đệ tử. Hạ Khanh tuy nhiên đã nhìn thấy trên vách đá chữ, có thể nghe được hai người chính miệng thừa nhận bọn họ là Thanh Liên kiếm phái đệ tử vẫn là cảm thấy vô cùng chấn động. Nhưng rất nhanh Hạ Khanh liền nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa, Hàn cô nương hẳn là tại cầm Lý Mỗ làm trò cười. Lý huynh cớ gì nói ra lời ấy? Một bên Kim Thanh Vấn hỏi. Theo tại hạ biết Thanh Liên kiếm phái 60 năm trước cũng đã truyền đến đời thứ 15, hai vị nếu là đệ tử đời 15, chẳng lẽ không phải chí ít cũng có hơn 60 tuổi. Hàn Bình Bình nghe vậy cười thần bí, trong núi không lịch ngày, lạnh tận không biết năm, trước kia Lý đại ca hỏi nơi này chẳng lẽ là tiên cảnh, cũng là hỏi không tính sai. Hạ Khanh con mắt cũng phát sáng lên. Trường sinh, lên tới đế vương tướng, cho tới lê dân bách tính, không ai có thể không vì cái này hai chữ mà tâm động. Nếu không cũng sẽ không luôn có người ra biển đi tìm tiên sơn, hoặc là bốn phía cầu vương mở lò luyện đan. Chỉ tiếc kết quả là cuối cùng là công dã tràng, không một người có thể tìm được trường sinh. Hạ Khanh không biết Hàn Bình Bình cùng Kim Thánh vẫn phải chăng đã làm được cái này vô số người tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng nếu như hai người không có nói dối, chỉ có cái này hơn 60 năm dung nhan không thay đổi liền đã đủ để những người khác cực kỳ hâm mộ. Kim Thánh vẫn cùng Hàn Bình Bình chú ý tới gì Hạ Khanh khuôn mặt lộ ra vẻ hâm mộ, tự mình nhanh chóng trao đổi một cái ánh mắt. Thật tình không biết bọn hắn cái này tiểu động tác căn bản không thể gạt được Hạ Khanh ma đầu kia con mắt. trực giác nói cho Hạ Khanh, Trường Sinh sự tình không hề giống hắn nhìn thấy đơn giản như vậy, trước mắt hai người này không có đối với hắn nói thật, hoặc là nói, ít nhất là không đem hết thảy tình hình thực tế đều nói cho hắn. Nhưng mà Hạ Khanh vẫn như cũ bất động thanh sắc, cũng không có lập tức truy vấn. Sau đó chỉ thấy kia Kim Thánh Vân lại chắp tay nói, Lý huynh tới thật đúng lúc, hôm nay là ta sư phụ 120 tuổi đại thọ, trên núi đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, Lý huynh có thể theo ta hai người cùng nhau dự tiệc. Khó được có mới khách nhân đến, sư phụ lao nhân ra ông ta nhất định cũng rất cao hứng, bất quá, dự tiệc phía trước tại hạ còn có một chuyện muốn nhờ. Thế nhưng là trước kia các ngươi đang thương lượng chuyện này. Hạ Khanh hỏi. Không sai, sư phụ lao nhân ra ông ta ưa thích nghe hát, nhìn Lý huynh người mang tiêu ngọc, chắc hẳn nhất định là tinh thông âm luật người, có thể hay không vì tại hạ hướng sư phụ dâng lên một khúc, sau khi chuyện thành công tại hạ cũng tất có hậu báo.
Cái gì hậu báo?
Hạ Khanh trực tiếp hỏi. Kim Thánh Vân nghe vậy sững sờ, chợt bật cười, Lý huynh ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng, cũng được, vậy ta cũng không thừa nước đục thả câu, ta cho Lý huynh tạ lễ chính là cái này Trường Sinh phương pháp. Kim huynh thật là hào phóng, một cái từ khúc liền có thể còn phải Trường Sinh, người đời chỉ sợ là muốn chen chúc mà tới. Hạ Khanh thản nhiên nói. Vạn sự đều có duyên phận, Lý huynh nửa đêm thời điểm nghe được ta hai người tiếng nói chuyện là duyên, đổi tới sư phụ ta đại thọ là duyên, người mang tiêu ngọc cũng là duyên, chuyện thế gian này chính là như thế, nhìn như đơn giản chỉ là bởi vì duyên phận đến mà thôi. Trái lại, chính là mong mà không được. Có đạo lý, vậy xem ra cái này thọ yến tại hạ là không thể không ăn không thể. Hạ Khanh nói, còn không có thỉnh giáo tôn sư tục danh.
A, sư phụ ta a.
Là Thanh Liên kiếm phái đời thứ 14 trưởng môn, người xưng Đông Hải kiếm vương Tần Bất Ngữ. Kim Thánh Vân mỉm cười nói. Hạ Khanh nghe vậy xa vào đến ngắn ngủi trong trầm mặc, có chút danh tự chính là như vậy, cho dù đến từ 60 năm trước, vẫn ý như sấm bên tai. Hạ Khanh chính mình cũng xem như có chút cuồng vọng, nhưng mà đối đầu vị này 60 năm trước võ lâm đệ nhất nhân, hắn là một chút cũng cuồng không đứng lên. Chúng chi Thanh Liên kiếm phái bên trong cao thủ cũng không chỉ có Đông Hải kiếm vương một người, nếu như muốn gây bất lợi cho hắn, Hạ Khanh cơ hồ thập tử vô sinh. Nhưng nhập ra tùy tục, Hạ Khanh còn muốn nhìn xem hai người này trong hồ lô đến tuột cùng muốn làm cái gì. Cho nên hắn không có do dự, tôn sư uy danh hiển hách tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, chỉ hận chính mình vãn sinh 50-60 năm, chưa thể tận mắt nhìn thấy Đông Hải kiếm vương thần uy, ai có thể nghĩ tối nay có thể thưởng thức tâm nguyện, quả thật tam sinh may mắn, còn xin Kim huynh dẫn đường.
Dễ nói.
Gặp Hạ Khanh đáp ứng, Kim Thánh Vân cũng là đại hỉ. Lập tức mang theo Hàn Bình Bình đi ở phía trước. Ba người một đường từng bước mà lên. Hàn Bình Bình cùng Kim Thánh vẫn còn thỉnh thoảng quay đầu cùng Hạ Khanh nói chút trong môn chuyện lý thú, một đường bầu không khí cũng là có chút hòa hợp. Nhưng Hạ Khanh chẳng biết tại sao, bất an trong lòng lại càng ngày càng thịnh. Hắn đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt kia cơ hồ liền muốn gần trong gang tấc cung khuyết lầu cát, sau đó lại nhìn mắt sau lưng biển lớn màu đen kia. Luôn cảm giác mình tựa hồ quên chút gì, lại đi hai bước nhưng là bỗng nhiên dừng bước. Mà đi ở phía trước Kim Thánh vẫn cùng Hàn Bình Bình tuy nhiên tại dẫn đường, nhưng cũng một mực tại chú ý Hạ Khanh động tĩnh bên này. Gặp hắn dừng lại, Kim Thánh Vân lập tức mở miệng ân cần nói, làm sao vậy, Lý huynh thế nhưng là còn có cái gì vấn đề, đợi đến trên ghế hỏi lại à, chớ có lầm thời gian.
Sẽ không hỏng việc, ta chỉ có một cái vấn đề.
Hạ Khanh nhìn qua Kim Thánh Vân con mắt, các ngươi Thanh Liên kiếm phái mấy cái này đến Trường Sinh người, lên tới trưởng môn hộ pháp, xuống đến đệ tử tập dịch, có phải hay không đều rốt cuộc không thể rời đi nơi này.
Lý huynh đang nói cái gì?
Kim Thánh Vân giống như là nghe được chuyện gì buồn cười, đây là tiên gia bảo địa, chúng ta chỉ là không muốn rời đi, không phải không thể. Các loại Lý huynh theo ta ngồi vào vị trí. Nếu qua kia tiên tiểu tiên đảo sợ sẽ là ta đuổi ngươi, ngươi cũng không muốn đi đâu. Nếu là lại đem sư phụ ta cũng hống vui vẻ, để hắn lao nhân già thu ngươi làm quan môn đệ tử, vậy ngươi còn có thể học được ta Thanh Liên kiếm phái võ công tuyệt thế, cái này có thể càng là hết thảy người trong võ lâm đều tha thiết ước mơ sự tình a.
Nếu là ta không đi đâu?
Hạ Khanh cầm tiêu ngọc nói.
Kim Thánh Vân nghe vậy thở dài, đã đáp ứng người khác sự tình nửa đường nuốt lời, cũng không phải cái gì quân tử cử chỉ.
Đối quân tử, chúng ta tự nhiên lấy tiệc rượu hầu hạ, còn đối với tiểu nhân nha.
Hắn nửa câu nói sau bỗng nhiên trở nên sâm nhiên đứng lên, gàn từng chữ một, vậy cũng chỉ có thể sử dụng kiếm trận chiêu đãi.
Chương 99, Thanh Liên kiếm phái, hạ.
Kim Thánh Vân câu nói này vừa nói xong, Hạ Khanh đỉnh đầu trên vách núi liền nhảy xuống mấy đạo thân ảnh đến. Có nam có nữ, nhìn lên tới đều có chút tuổi trẻ, cùng Kim Thánh Vân, Hàn Bình Bình không sai biệt lắm số tuổi, trên người mặc áo xanh, ngực vị trí thêu lên hoa sen, chỉ là bọn hắn hoa sen là đen một bên, mà không phải Kim Thánh Vân trên quần áo viền vàng. Những này Thanh Liên kiếm phái đệ tử tại dốc đứng vách núi ở giữa nhảy vọt gián tiếp, như dẫm trên đất bằng. Mà rơi xuống đất sau lại dùng ba người làm một tổ, nhanh chóng kết trận, như cánh hoa giống như lẫn nhau hộ vệ, đem vốn là chật hẹp đường núi chắn cực kỳ chặt chẽ. Hạ Khanh cũng không có bởi vì những người này tuổi trẻ liền coi thường bọn hắn. Tương phản sắc mặt của hắn trước nay chưa từng có ngưng trọng, 60 năm trước Thanh Liên kiếm phái luận thực lực là chính đạo đứng đầu, môn hạ đệ tử thiên tài xuất hiện lớp lớp, bây giờ 60 năm đi qua, như ở trên đảo người thật có thể thanh xuân mãi mãi, vậy những này đệ tử lại nên đem võ công luyện đến kinh khủng bực nào cảnh giới. Nghĩ tới đây Hạ Khanh chỉ cảm thấy trong lòng một trận phát lạnh. Bất quá trong nháy mắt, phía sau hắn con đường cũng đã bị người cho chắn xong. Một mảnh kia phiến chậm chạp chuyển động trong cánh hoa dường như bao hàm vô tận sắc cơ. Nhưng Hạ Khanh dù sao cũng là một đời ma đầu, mắt thấy đã vạch mặt, hắn dứt khoát cũng triệt để ném rơi cố kỵ, nắm lên tiêu ngọc đặt ở bên miệng.
Kim Thánh Vân cười lạnh, Lý huynh tất nhiên nghĩ thổi tiêu, vì sao không đến sư phụ ta thọ yến đi lên thổi, chẳng lẽ là xem thường ta Thanh Liên kiếm phái sao?
Một bên khác Hàn Bình Bình nhưng là lại đóng vai lên đỏ mặt, đều đã đến ngoài cửa, Lý đại ca liền theo chúng ta đi vào Trung A, không chỉ là sư phụ, tất cả mọi người thật lâu chưa từng nghe qua khúc, rõ ràng là vui vẻ ngày, tại sao muốn chém chém giết giết đâu. Hạ Khanh không có phản ứng hai cái này điệu nhân, đoạn trang lục khúc, hắn trực tiếp chọn lực sát thương mạnh nhất đảo hành người thi, âm tiết như nhất đã thổi ra. Nhưng sau một khắc bất ngờ xảy ra chuyện, lại có một bóng người từ trên sườn núi nhảy xuống. Cùng Thanh Liên kiếm phái đám người khác biệt, lần này tới người che mặt, mặc toàn thân áo đen, liền như là hành tẩu trong đêm tối giống như quỷ mị. Phương nào bọn chốt nhất, lại dám ban đêm xông vào ta Thanh Liên kiếm phái. Kim Thánh Vân sắc mặt tái xanh, gầm thét một tiếng, lập tức rút kiếm liền lên, thừa dịp người kia thân thể còn tại giữa không trung, không chỗ mượn lực thời khắc, một kiếm đâm tới. Một kiếm này chỉ đem Hạ Khanh nhìn đến âm thầm kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện mình chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Cái này tên là Kim Thánh Vân Thanh Liên kiếm phái đời thứ 15 đệ tử, một thân công lực kinh khủng căn bản không giống là hắn cái tuổi này nên có, sợ là đã tiến vào nhất lưu cảnh giới. Mà vừa nghĩ tới 60 năm đi qua, cao thủ lợi hại như vậy Thanh Liên kiếm phái không biết lại ra bao nhiêu cái, mà lấy Hạ Khanh đẳng phách, cũng không khỏi tê cả da đầu. Mắt thấy không chung người kia liền muốn bị cái này thế như trẻ che một kiếm cho đâm xuyên, nhưng sống chết trước mắt người kia bỗng nhiên thân thể co rụt lại, rút ra bên hông hoành đao, một đao chém xuống. Kim Thánh Vân cười lạnh liên tục, không né tránh, cứ như vậy giơ kiếm tiến lên nên tiếp. Kết quả đao kiếm tương giao, phát ra một tiếng kim minh, người áo đen trong tay cái thanh kia nhìn lên tới rách tung tóe hoành đao lông tóc không thương, mà Kim Thánh Vân bảo kiếm trong tay lại ứng tiếng mà đứt. Thừa dịp Kim Thánh Vân ngẩn người sững sờ sát na, người áo đen đưa tay nắm lấy một bên Hạ Khanh, lại hướng dưới vách nhảy xuống. Trong nháy mắt này Hạ Khanh trong đầu lóe qua rất nhiều ý niệm. Hắn không biết cái này đột nhiên toát ra người áo đen là thần thánh phương nào, thiện hay ác. Nhưng ít ra nhìn ra hắn và những này Thanh Liên kiếm phái đệ tử cũng không phải một đám. Mà lấy hắn bây giờ tình cảnh, nếu như không muốn lên núi cũng chỉ có theo cái kia người áo đen một con đường. Thế là biết rõ dưới chân là đáng ngầm bãi, Hạ Khanh vẫn là theo người áo đen kia cùng một chỗ nhảy xuống. Nhưng mà một đoạn đường này dốc đứng nhưng là liền một cái điểm đặt chân cũng không tìm tới. Mắt thấy hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, Hạ Khanh sắc mặt không khỏi cũng càng ngày càng khó coi. Hắn không nghĩ tới chính mình một thế hung danh, không có bị Hoàng Thành Ti đám kia chó săn cắn chết, không có bị chính đạo những người kia mô hình cậu dạng cao thủ vây giết chết, lại rõ ràng muốn mất mạng tại một con nho nhỏ bình hoa bên trên. Việc này nếu là truyền đi sợ là muốn cho đuổi giết hắn những người kia cười đến rụng răng. Nhưng ngay sau đó Hạ Khanh chú ý tới một bên người áo đen đã đem cái thanh kia phá đao lại cắm về vào đao, một tay lôi kéo hắn, một cái tay khác ngón giữa bất động, còn lại bốn cái ngón tay lại tại trên dưới tung bay. Đồng thời trong miệng thì thầm: "Thiên địa sơ khai, thanh trọc bảy phần, hoặc chim hoặc phủ, dáng mây bị ta, thẳng lên mây xanh." Niệm xong một chữ cuối cùng, hắn cây kia ngón giữa cũng vừa lúc thu hồi. Sau một khắc chuyện thần kỳ phát sinh, vốn cho rằng hắn đã phải chết Hạ Khanh phát hiện mình hạ xuống tốc độ thế mà chậm lại, bên người hình như có gió mát lưu chuyển, tại đem hắn hai người nâng lên. Hai người tránh đi dưới chân cùng một chỗ màu đen đáng ẩm, mặc dù cuối cùng vẫn là rơi vào trong biển, nhưng tốc độ đã chậm rất nhiều, tựa như chỉ là từ mấy trượng trên đài cao nhảy xuống đồng dạng. Đối với người bình thường tới nói có lẽ còn có chút khó đỉnh, nhưng đối với Hạ Khanh như vậy võ lâm cao thủ nhưng là chuyện gì đều không có. Lại sau đó hắn liền thấy kia người áo đen tại dưới nước cho hắn làm thủ thế, để hắn đuổi theo. Hai người một hơi thở bơi tới một cái rơi khoảng không trong nham động, xác nhận những Thanh Liên kiếm phái đó đệ tử lại nhìn không đến bọn hắn mới lại nổi lên mặt nước lấy hơi. Sau đó Hạ Khanh liền nghe người áo đen kia không kịp chờ đợi nói: "Ngươi nhìn thấy mẫu tự thất thập ngũ, nó là bộ dáng gì?" "Cái gì mẫu tự thất thập ngũ?" Hạ Khanh nhíu mày. "Chính là cái kia đem ngươi đưa đến nơi này đồ vật." "Con kia?" "Bình hoa." "Bình hoa? Cái gì nhan sắc, bộ dáng bình hoa? Nhiều lời điểm chi tiết, còn có ngươi là ở chỗ nào tìm tới con kia bình hoa?" Người áo đen ngữ như lời hay liên tục, nhưng là hỏi xong lại nói: "Quên đi, chuyện này để sau hay nói, ta còn có văn kiện quan trọng chuyện khẩn yếu muốn làm." "Ôi, bất quá đêm nay ngươi thứ nhất đã kinh động bọn hắn, người kia không biết trả nguyện không muốn giúp ta." Hạ Khanh có thể cảm nhận được người áo đen trong lòng xoắn xuýt, một lát sau người áo đen kia từ trên người lấy ra một cái bao vải dầu, lại từ trong bao vải dầu lấy cái chìa khóa đi ra, kia chìa khóa tay cầm vị trí mài giũa một cái đầu trâu mình sư tử quái vật. Nhìn lên tới rất là tà khí. Người áo đen đem cái chìa khóa này giao cho Hạ Khanh trên tay, "Đây là kỷ tự nhất thập lục, cầm nó, chờ ta một canh giờ sau ta nếu là không có trở lại, ngươi liền đem cái chìa khóa này cắm vào trong nước, nhớ kỹ, phải nắm chặt nó, còn có đừng cho nó toàn bộ chìm ngay xuống nước, nếu không nó liền chạy." "Chạy?" Rõ ràng từng chữ đều có thể nghe hiểu, có thể Hạ Khanh vẫn chưa hiểu người áo đen nói đến tột cùng là có ý tứ gì. Nhưng người áo đen đã không có gì kiên nhẫn lại giải thích một chút, chỉ nói câu: "Ta nếu là không có trở lại ngươi liền đi Linh Châu, tìm Giang Tả Khoái kiếm phong Chiêu Hàn, hắn là Linh Châu nổi tiếng đại hiệp, đem cái chìa khóa này cho hắn, nhớ lấy. Không muốn một lần ở chỗ này đợi vượt qua 4 cái canh giờ, nếu không ngươi liền sẽ cùng những Thanh Liên kiếm phái đó người bình thường, coi như muốn đi cũng đi không được. Cũng đừng đi đỉnh núi chính điện, bằng không thì ngươi liền sẽ rõ ràng tại sao người nơi này có thể thanh xuân mãi mãi, trường sinh bất lão." Nói xong hắn hít sâu một hơi, lại ẩn xuống trong nước đi. Chỉ lưu Hạ Khanh một người sắc mặt không chừng. Đợi người áo đen kia rời đi, không đến một chén trà thời gian, Hạ Khanh liền đem trong tay chìa khóa cắm vào trong nước. Chương 100, cuối cùng là cái gì thế giới? Lên khung chương 01, cầu thủ đặt trước. Lục Cảnh nhìn đến đây không khỏi rất là vì người áo đen kia tiếc hận. Hắn đại khái cũng sẽ không nghĩ đến hắn không tiết lộ ra ngoài chính mình, cứu người lại là một cái hoàng thành ti trên bảng truy nã đại ma đầu. Hạ Khanh loại này ma đạo bên trong người vốn là vì tư lợi, mọi ý thư chỉ cân nhở ở cờ chính mình an nguy, không để ý người khác chết sống. Coi như hắn lần này được người cứu, khó được lương tâm phát hiện một lần, nghe được người áo đen để hắn về sau đi tìm cái gì đại hiệp Phong Chiêu Hàn, hắn còn sót lại điểm này lương tâm sợ là cu nở dê liền lập tức biến mất. Sở dĩ còn chờ một chén trà thời gian, thuần túy là bởi vì lo lắng người áo đen nửa đường trở lại. Về sau Hạ Khanh cũng không chút nào do dự vận dụng trong tay chìa khóa. Căn cứ tùy bút bên trong ghi chép, Hạ Khanh vừa mới đem chìa khóa cắm vào trong nước, liền lập tức cảm nhận được chìa khóa nghĩ muốn thoát ly ngón tay hắn mãnh liệt ý nguyện. Nhưng Hạ Khanh bởi vì bị người áo đen nhắc nhở qua, có tâm lý chuẩn bị, vẫn là đem tia chìa khóa cho vững vàng nắm ở trong tay. Một lát sau hắn liền nhìn thấy mặt nước từ trước mắt của hắn chậm rãi tách ra, mà phía dưới thì lộ ra một cánh cửa đến. Mặc dù đêm nay quái sự đã đầy đủ nhiều, nhưng thấy cảnh này Hạ Khanh vẫn là không nhịn được lần nữa thất thần. Mà không chờ hắn kịp phản ứng, tia chìa khóa đã mang theo hắn hướng cánh cửa kia bay đi. Đợi xuyên qua môn kia, Hạ Khanh phát hiện mình thế mà cũng không dưới đáy biển, mà là đi tới một hòn đảo nhỏ bên trên. Vừa mới bắt đầu hắn còn bị giật nảy mình, cho là mình là lại trở về Thanh Liên kiếm phái chỗ hòn đảo kia bên trên, nhưng về sau liếc nhìn một phía, cũng không có thấy cái gì khắc chữ vách đá. Hơn nữa hòn đảo này diện tích cu nở dê so Thanh Liên kiếm phái chỗ hòn đảo kia không lớn lắm. Hạ Khanh hướng về tây phương nhìn ra xa, có thể nhìn thấy ẩn ẩn đường ven biển, này làm cho trong lòng của hắn hơi định, sau đó hắn lại tại đảo nhỏ một bên khác tìm tơ y một cái thuyền gỗ. Dựa vào con kia thuyền gỗ hắn cuối cùng là vạch đến bên bờ. Lên bờ tìm phụ cận ngư dân, sau khi nghe ngóng dưới mới biết được chính mình còn tại Vũ Châu phủ địa giới bên trên, nhưng mà khoảng cách phủ thành có kém nhiều nhanh 100 dặm xa. Mắt thấy ngày từ phía trên bên cạnh dâng lên, Hạ Khanh chỉ cảm thấy đêm qua đủ loại phảng phất giống như một giấc chiêm bao. Nhưng kia đem dẫn hắn trở lại tạo hình kỳ lạ chìa khóa rõ ràng lại còn bị hắn nắm trong tay. Nhắc nhở lấy hắn tất cả những thứ này đều là thật sự tồn tại qua. Mà lấy Hạ Khanh can đảm, hồi tưởng lại chuyện lúc trước cũng cảm thấy phía sau lưng một trận phát lạnh. Nếu là không có người áo đen kia cứu giúp, hắn lên đảo sau nhất định là không ra được, bị câu tại một góc. Đến lúc đó coi như có thể được đến vĩnh sinh, luyện thành tuyệt thế thần công lại có ý nghĩa gì? Hơn nữa nghe người áo đen kia thuyết pháp, Hàn Bình Bình, Kim Thánh vấn đám người có thế vĩnh bảo thanh xuân sau lưng sợ không phải còn có cái gì kinh khủng huyền cơ, nếu không hai người kia vì sao muốn đem hắn lừa gạt đi chính điện? Hạ Khanh càng nghĩ càng sợ. Loại này sợ cũng không phải kẻ yếu đối cường giả loại kia sợ. So với Hoàng Thành Ti còn có Vân Thủy Tĩnh từ các như vậy chính đạo môn phái, Hạ Khanh không hề nghi ngờ cũng là kẻ yếu, nhưng là hắn biết rõ cùng đối mặt so sánh chính mình đến tuột cùng yếu ở nơi nào, cũng biết nên như thế nào dương trường tránh đoạn. Cùng địch nhân đối diện chu toàn. Nhưng là tình huống lần này khác biệt, Hạ Khanh sợ hãi trong lòng là bà tờ ngộ nở tư đối không biết sợ hãi. Trên cái đảo kia phát sinh sự tình hoàn toàn đánh vỡ hắn hiện có nhận biết. Hắn không biết địch nhân ở chỗ nào, cũng không biết đối phương có thủ đoạn gì, nghĩ phòng bị cũng không biết nên như thế nào phòng bị. Mấu chốt nhất là hắn ở trên đảo đụng vào người áo đen kia, tựa hồ cùng chính đạo ở giữa cũng có liên hệ. Linh Châu đại hiệp Giang Tả khoái kiếm Phong Chiêu Hàn, Hạ Khanh cũng nghe qua cái tên này, biết rõ người này võ công bất phàm, là nhất lưu cao thủ, đồng thời thanh danh cũng rất tốt. Hạ Khanh không biết hắn và người áo đen kia ở giữa là quan hệ như thế nào, chính yếu nhất là không biết đến hắn phải chăng cũng giống người áo đen kia đồng dạng có thần kỳ thủ đoạn cùng tiên gia bảo vật. Đương nhiên, Hạ Khanh sợ nhất vẫn là người áo đen kia. Hắn trước kia bởi vì lo lắng bị người kia phát hiện thân phận chân thật của hắn, quả quyết đem kia người áo đen cho ném đến ở trên đảo. Nhưng là hắn không biết đối phương phải chăng còn có thủ đoạn khác, có thế ly khai hòn đảo nhỏ kia, trở lại tìm hắn báo thủ. Cho nên hắn căn bản không dám dừng lại, giết chết hỏi qua lời nói ngư ông sau liền vội vàng rời đi Vũ Châu phủ. Một đường hướng tây, chạy trốn tới ổ Giang Thành. Tòa này có được mấy trăm ngàn nhân khẩu thủy vận đệ nhất trọng trấn. Thiên hạ phồn hoa vi chi, nhìn qua rộn rộn ràng ràng xe ngựa, rốt cục hòa tan một chút xoay quanh tại Hạ Khanh đỉnh đầu vẻ lo lắng. Hắn dùng tên giả Lục Mai tiên sinh ẩn cư ở đây, còn cấu kết lại trong thành chủ Bạc Tống Trạch. Thông qua giúp Tống Trạch xử lý phiền phức thu lấy thù lao, Hạ Khanh ở chỗ này sống rất là thoải mái, còn nhận lấy một vị nữ đệ tử kiêm thị thiếp. Hắn cũng không nghĩ tập võ, mỗi đêm chính là tận tình thanh sắc. Nhưng mà nhìn ra được Hạ Khanh trong lòng vẫn như cũ từ đầu đến cuối không cách nào quên chuyện đêm đó. Đi tới ổ Giang Thành sau cả người hắn cơ hồ tính cách đại biến, làm việc trở nên phá lệ chú ý cẩn thận, đồng thời cũng ở cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy đáp án. Lục Cảnh đem tùy bút về sau lật, cơ bản đều là Hạ Khanh trong bóng tối sưu tập đủ loại thần tiên ma quái cố sự, nhưng là tuyệt đại đa số sau đó một điều tra, đều phát hiện chỉ là hương nhân vô tri, nghe nhầm đồn bậy. Còn lại một phần nhỏ nhưng là đã không cách nào nghiệm chứng. Trừ cái đó ra Hạ Khanh còn tại yên lặng giam giữ chú Phong Chiêu Hàn độc tính. Kết quả đại khái 3 tháng trước hắn bỗng nhiên nhận được tin tức, Linh Châu đại hiệp Giang Tả khoái kiếm Phong Chiêu Hàn bị cửu gia ám toán, đã bỏ mình. Hạ Khanh đối với chuyện này một mực đem tin đem nghi, liền nhờ Tống chủ Bạc phái người đi Linh Châu giúp hắn điều tra. Tùy bút đến nơi đây cơ bản cũng đều bị Lục Cảnh cho lật hết, mà Lục Cảnh trong lòng chấn động cũng tương tự không nhỏ. Phía trước đụng tới kia trong sách chấp niệm thời điểm, Lục Cảnh liền đã từng hỏi đối phương, nơi này có phải là hay không cái tiên hiệp thế giới. Kết quả kia trong sách chấp niệm đối với cái này biểu hiện rất là mờ mịt, cũng không có thể đưa ra Lục Cảnh một đáp án. Nhưng ở nhìn qua Diêm Vương Tiêu tùy bút sau, Lục Cảnh đã có thể có 8 thành 5 chắc, trên đời này đích xác là có người tu hành. Người áo đen kia hiển nhiên tựu là một trong số đó. Bất quá cùng hắn trước kia nhìn qua tiểu thuyết tiên hiệp bên trong những cái kia đi tới đi lui, ngự kiếm phi thiên tiên nhân khác biệt, phương thức chiến đấu của đối phương càng giống là lấy võ công làm chủ, phụ dùng pháp thuật. Này ngược lại là để Lục Cảnh cảm thấy có chút quen mắt, nhớ tới kiếp trước đã từng đại hỏa nào đó hệ liệt trò chơi. Bên trong nhân vật chính chính là dựa vào xuất sắc kiếm thuật, còn có pháp ấn cùng ma dược phụ trợ để chiến đấu. Đương nhiên, hiện tại hắn trong tay tin tức còn quá ít, Lục Cảnh cũng không biết người áo đen kia tại người tu hành bên trong đến tột cùng thuộc về cái gì cấp độ tồn tại, lại hướng lên pha y chăng còn có lợi hại hơn thần thông. Nhưng là hắn chỉ ít xác nhận một việc, đó chính là võ công đích xác là hữu dụng, cho dù đối với người tu hành tới nói, cái này như cũng là bọn hắn ỷ vào một trong, cho nên Lục Cảnh cũng không tính thay đổi chính mình kế hoạch ban đầu. Đối với hắn hiện tại tới nói, cần gấp nhất hay là trước đem cơ sở cho bổ sung, lại đem phong ma nhất bách linh bát trượng còn có kinh đảo nộ lãng cho luyện đến cảnh giới lại thành, như vậy chí ít hắn tại trong giang hồ cơ hồ liền không có cái gì thiên địch. Đến mức những vật khác, Lục Cảnh thừa nhận Diêm Vương tiêu bản này tùy bút đích xác câu lên trong lòng của hắn hiếu kỳ. Nhất là người áo đen kia nhảy núi lúc hóa thi triển ra pháp thuật, Lục Cảnh càng phi thường cảm thấy hứng thú. Nhưng vấn đề là hắn không biết nên đi chỗ nào học. Hạ Khanh tra thời gian dài như vậy cũng không có tra ra cái gì vật hữu dụng đến, mà Giang Tả khoái kiếm phong chiêu hàn 3 tháng trước bỏ mình, manh mối này liền cu nở dê gây mất. Lục Cảnh sau đó cúi đầu, lại đem ánh mắt di động đến cái thanh kia bị chính mình ném tới dưới giường bình gốm bên trong tà khí chìa khóa bên trên. Chương 101, Hồng Nhi cảm tạ minh chủ hố lưu vực sâu. Kỳ tự nhất thập lục. Người áo đen kia là như thế xưng hô cái chìa khóa này. Cùng loại xưng hô còn có con kia bình hoa mậu tự thất thập ngũ. Những này hiển nhiên đều là số hiệu. Lục Cảnh bởi vậy lớn mật phỏng đoán, người áo đen sau lưng hẳn là vẫn tồn tại có một cái tổ chức, tại đối với mấy cái này đồ vật tiến hành phân loại cùng quản lý. Cái này cũng giải thích tại sao tại bí tịch giết người sự kiện trước, hắn tại thế giới này đợi hơn 9 tháng lại đối với mấy cái này vượt qua lẽ thường sự tình cơ hồ không có chút nào phát giác. Người áo đen cùng hắn sau lưng tổ chức hẳn là một mực tại yên lặng giải quyết lấy vật tương tự mang đến phiền phức, mà bọn hắn công việc trước mắt xem ra cũng đích xác làm tốt lắm. Cho nên bao quát Diêm Vương Tiêu ở bên trong chúng sinh, đối với những cái kia tiềm ẩn trong bóng đêm nguy hiểm mới có thể hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên, những cái kia vượt qua lẽ thường chi vật cũng không phải tất cả đều đối với nhân loại tràn ngập ác ý. Tỷ như trong tay hắn kỷ tự nhất thập lục, cái chìa khóa này mặc dù nhìn qua phi thường tà tính, nhưng là tác dụng lại ngoài ý muốn cường hãn, tựa hồ chỉ cần có nước, nó liền có thể sáng tạo ra một cánh cửa đến, đem người nắm giữ đưa đến phía trước tiêu ký qua địa điểm đi. Mặc dù cũng không phải chiến đấu chủng loại vật phẩm, nhưng lại có thể tại thời khắc mấu chốt để cho người giữ được tính mạng. Bất quá Lục Cảnh cũng không có dám lập tức nếm thử, cho dù Hạ Khanh trong bút ký ghi chép rất kỹ càng, cái chìa khóa này cách dùng nhìn lên tới cũng rất đơn giản. Thế nhưng là không phải còn có những hạn chế khác điều kiện, có hay không sử dụng số lần Lục Cảnh đều không cách nào xác định, mấu chốt nhất là hắn không biết cánh cửa kia đến tột cùng sẽ đem hắn mang đến đó đi. Đem hắn đưa đến Vũ Châu phủ hòn đảo nhỏ kia bên trên cũng coi như, đơn giản chính là muốn tìm chút thời giờ gấp trở về, coi như là lữ hành nghỉ phép tốt. Nhưng vạn nhất cái này chìa khóa đem hắn mang về Thanh Liên kiếm phái chỗ ở trên đảo, kia việc vui coi như lớn. Mặc dù Lục Cảnh đối với cái này đã từng chính đạo đứng đầu, bồi dưỡng được thiên hạ đệ nhất cao thủ đỉnh tiêm đại phái cảm thấy rất hứng thú, nói xác thực hơn là đúng bọn hắn cất giữ kia mấy môn không phải nội công chân phái tuyệt học cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là trên đảo này tùy tiện kéo cái tạp binh đi ra đặt ở bây giờ trong giang hồ chỉ sợ đều có thể khai tông lập phái. Huống hồ còn có Đông Hải kiếm vương Tần Bất Ngữ tự thân tọa chấn, năm đó hắn liền đã là thế giới bột cấp bậc kinh khủng tồn tại, luyện thêm 60 năm. Lục Cảnh căn bản không cảm tưởng hắn thực lực hôm nay sẽ tới đạt đến trình độ gì. Cái này ác ngộng cấp bậc phó bản thực sự không phải hắn hiện tại có thể lay động được. Ừm, hay là trước thăng cấp đi. Lục Cảnh trông mà thèm về trông mà thèm, tự mình hiểu lấy vẫn có, hắn học người áo đen phương thức xử lý, tìm trương vải dầu đem kỷ tự nhất thập lục bao vây lại, mang ở trên người phòng thân. Sau đó lại nhìn một cái một bên đang tại lật lên phong vân biến nhìn đến say sưa ngon lành A Mục. Cùng phía trước học tập phong ma nhất bách linh bát trượng còn có kinh đảo nộ lãng hai môn võ công lúc khác biệt, khi đó A Mục cơ bản một buổi tối liền đem bí tịch cho lật hết. Sau đó lại chờ thời thoáng tiêu hóa một chút, liền có thể chỉ điểm Lục Cảnh. Nhưng lần này A Mục đọc sách thời gian phá lệ dài. Lục Cảnh thậm chí không thể không khởi động nhân công phòng trầm mê hệ thống, hạn chế một chút, để nó một ngày nhiều nhất nhìn 5 cái canh giờ. Mà tính toán A Mục bây giờ nhìn cũng có 7 ngày, vượt qua 35 canh giờ, thế mà chỉ trở mình xong trước 6 đường, còn có 3 đường không có lần. Như vậy xem ra, môn này tên là Phong Vân Biến Tối Pháp đích xác có chút môn đạo, dựa theo đa bảo các bình xét cấp bậc, làm sao cũng phải tứ phẩm đi lên. Điều này cũng làm cho Lục Cảnh tinh thần chấn động, sư phụ quả nhiên không hổ là cao nhân, mặc dù coi như không hiện sơn không lộ thủy, trên người lại còn cất giấu thứ đồ tốt này. Bất quá so sánh với võ công, Lục Cảnh quan tâm hơn vẫn là A Mục bản nhân. Nói thực ra ngay từ đầu nhìn thấy một cái mục nhân tung lanh lợi, khắp nơi tán loạn Lục Cảnh trong lòng nói không run rẩy là không thể nào, nhưng là ở chung trong khoảng thời gian này, Lục Cảnh cùng A Mục quan hệ trong đó cũng là càng ngày càng tốt. Thậm chí loại quan hệ này phát triển cùng A Mục đối với hắn tu luyện võ học cung cấp to lớn tăng thêm đều không có quá nhiều liên hệ. Lục Cảnh hiện tại liền tựa như một cái lão phụ thân, trước khi ngủ đều phải xác nhận một lần A Mục ở bên người mới có thể ngủ an ổn. Ngày bình thường tu luyện mệt mỏi, chỉ cần liếc mắt một cái lanh lợi A Mục cảm giác liền có thể về trên nửa ống máu, tái chiến giang hồ. Triệu chứng này đã duy trì liên tục có một đoạn thời gian, hơn nữa còn đang không ngừng chuyển biến xấu. Từ trước kia ta dựa vào, làm sao một nhân thung cọc tay còn biết động, đây cũng quá kinh dị a. Dần dần phát triển trở thành lão tử A Mục cọc tay ngắn ngủn thật đáng yêu, quả thực manh ra một mặt máu a. Lục Cảnh không biết người áo đen kia sau lưng tổ chức đối với A Mục đến tột cùng cầm thái độ gì, đây mới là hắn hôm nay chuyện lo lắng nhất. Dù sao Lục Cảnh là tuyệt đối không bỏ được cùng A Mộc tách ra, chớ đừng nói chi là A Mộc nếu như bị người cầm tù phong ấn, loại cục diện này càng là Lục Cảnh không thể nào tiếp thu được. Ngoài ra còn có Lục Cảnh chính mình trong đan điền dị thường. Như vậy tính toán bí mật trên người hắn quả thật không ít. Nhưng Lục Cảnh tạm thời cũng không có cái gì biện pháp quá tốt, chỉ có thể ngày bình thường cẩn thận một chút, không để cho người khác phát hiện A Mộc cùng hắn tình huống, các loại thật gặp phải kia trong tổ chức người lại nghĩ biện pháp thăm dò dưới đối phương ý. Không cách nào khống chế nhiều chuyện nghĩ cũng vô ích. Lục Cảnh lúc này nội lực đã một lần nữa đổi mới, hắn nghỉ ngơi sau 2 canh giờ liền lại bắt đầu tiếp tục luyện công. Mà bắt đầu từ hôm nay, hắn nhẹ nhã công, nhị công, nhuyễn công, ngạnh công tu luyện cũng muốn chính thức bắt đầu. Chỉ là Lục Cảnh không nghĩ tới, buổi chiều chính mình chạy đến sư phụ trong tiểu viện, đi gặp vị thứ nhất lão sư lại là cái tuổi tác so với hắn còn nhỏ hơn một chút tiểu cô nương. Hồng Nhi, Trương Tam Phong chỉ cúi đầu nhìn mình chằm chằm mũi dậy ngại ngùng tiểu cô nương, vừa chỉ đối diện nàng Lục Cảnh, "Lục Cảnh." Vì hai người làm qua giới thiệu, gặp Lục Cảnh khuôn mặt lộ ra một vẻ nghi hoặc, Trương Tam Phong lại nói, "Ngươi đừng xem thường Hồng Nhi cô nương, toàn bộ ổ Giang Thành bên trong liền không có so với nàng thân thể mềm hơn người." Hồng Nhi cô nương bà cố là Tây Tư Vũ nương, tinh thông Tây Tư xúc cốt thuật, có thể đem trong thân thể của mình xương cốt mở ra, một lần nữa sắp xếp, cho nên những cái kia nhỏ hẹp địa phương người bên ngoài đi không được, nàng đều có thể đi, không có dây thừng có thể chân chính trói lại nàng. Mà nàng sở trường nhất tuyệt chiêu chính là đem mình cất vào một cái hai thước vuông trong hộp. Kể từ hôm nay, liền từ nàng đến dạy cho ngươi nhuyễn công. "Đúng, ta để ngươi viết chữ ngươi mang tới chưa?" "Mang đến." Lục Cảnh mặc dù vừa nghe thời điểm có chút không hiểu ra sao, nhưng vẫn là ấn Trương Tam Phong yêu cầu viết xuống, mềm mại không xương, vững như tùng trúc tám cái chữ đại. Còn tại đằng sau ký lên tên của mình. "Ừm, vậy lão phu cái này liền đi tìm người theo cái băng biểu ngữ, ngươi nhìn được không, Hồng Nhi cô nương?" Trương Tam Phong khách khí do hỏi. Hồng Nhi nhưng là căn bản không ngẩng đầu nhìn, chỉ là tiếng như muỗi vo ve ừ một tiếng. Toàn bằng Trương lão gia tử làm chủ. Mà nhìn thấy đã biết vị thứ nhất lão sư về sau, Lục Cảnh trước kia đọc xong tùy bút góp nhặt lên sầu lo cũng bị hòa tan không ít. Vị này Hồng Nhi sư phụ kiểu kiểu nho nhỏ, âm nhẹ thân thể mềm mại, nhìn xem tựa như là dễ nói chuyện người, về sau luyện tập chắc hẳn cũng sẽ nhẹ nhàng vui sướng. Nhưng chờ Lục Cảnh theo Hồng Nhi đi tới nàng ở trong tiểu viện, đóng cửa lại sau, liền nghe Hồng Nhi cô nương đỏ mặt lắp bắp hỏi, "Lục thiếu hiệp, ngài nghĩ trước gỡ con nào cánh tay?" 3. Chương 102, khảo nghiệm cảm tạ minh chủ thiên chủ huyễn. Xuân đi thu đến, nháy mắt liền đi qua thời gian 2 năm. Trong 2 năm qua Hoàng Vi Thắng cùng hắn Tam Hổ Đường phát triển là càng ngày càng tốt, khoái hoạt phường cũng là sinh ý thịnh vượng. Vô luận ban ngày hay là ban đêm đều kín người hết chỗ. Thiên Nam địa Bắc đổ khách nhóm mộ danh mà đến, đỏ hồng mắt tại kia trên từng trương rong ruổi chém giết, tưởng tượng lấy mình có thể một đêm trở giàu. Nhưng mà tuyệt đại đa số người cuối cùng lại đều chỉ có thể thua thiệt sạch trên người hết thẻ tiền bạc, mang một lời không cam lòng bị sòng bạc đuổi ra khỏi cửa. Có người không thể thừa nhận hiện thực cùng mộng tưởng ở giữa chênh lệch cực lớn tại ven đường che mặt gào khóc, cũng có dứt khoát từ trên cầu thả người nhảy, vừa chết. Những chuyện tương tự cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ở khoái hoạt phường ngoài cửa trình diễn, cư dân phụ cận bách tính cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Cũng biết này tia không chút nào sẽ ảnh hưởng đến khoái hoạt phường sinh ý. Chứ bởi vì cực là nhân loại từ xưa đến nay vừa cần bên ngoài, cũng bởi vì khoái hoạt phường mặc dù xin đầu rất cao, nhưng là hết thảy trong sòng bạc nhất công chính, bên trong đổ đầu trình độ cũng rất cao. Phạm gian lận người nếu bị bắt đến, về sau không chỉ sẽ bị phạt không có trên người hết thảy tiền bạc, sẽ còn bị chém đứt một cái tay, ném ra cửa sau trong khe cống ngầm. Cho nên tiên thuật không tốt gian lận người cơ hồ là nhất định sẽ không tới khoái hoạt phường, mà tiên thuật đủ tốt người tùy tiện tìm một nhà sòng bạc nhỏ liền có thể đau nhức giết dê béo, cũng không có tất yếu đến khoái hoạt phường mạo hiểm. Vậy mà hôm nay nhưng là ngoại lệ. 6 tấm bàn, 6 vị cao nhân, có nam có nữ, trẻ có già có, trang phục của bọn hắn, khẩu âm, mà không giống nhau, chỉ có một điểm là đồng dạng, đó chính là bọn họ đều là thiên thuật cao thủ. Mỗi người sau lưng đều có liên tiếp lóa mắt chiến tích, dựa vào gian lận ăn vượt qua mấy nhà sòng bạc, thậm chí ngay trước sòng bạc lao bản mặt thắng được vượt qua vạn lượng bạc, cái sau lại bởi vì tìm không thấy một điểm chứng cứ mà bắt bọn hắn không thể làm gì. Bây giờ những người này đều đi tới khoái hoạt phường, hơn nữa còn vô thanh vô tức xen lẫn trong đồ khách bên trong. Mà khoái hoạt phường kim bài đổ đầu, liền ngay cả hoàng đường chủ đều lấy lễ để tiếp đón, nguyện ý tiến đưa nàng cổ phần danh nghĩa cũng muốn giữ nàng lại một người trung niên mỹ phụ, lúc này đang cùng Lục Cảnh cùng một chỗ đứng tại trên lầu 2, mở miệng chậm rãi nói: "Những người này đều là năm đó lão bằng hữu của ta, hoặc là cùng ta phụ thân có chút quan hệ người, một số người thậm chí còn từng cùng ta giao thủ qua, ta nhưng là phí hết đại lực khí mới đem bọn hắn đều mời qua. Kế tiếp liền đến kiểm nghiệm ngươi trong khoảng thời gian này sở học thời điểm, tìm ra 2 người đến, ta liền coi như nhãn lực của ngươi vấn luyện hợp cách, có thể xuất sư." Tìm ra 3 người chính là tốt đẹp, 4 người lời nói. Ngươi liền cùng ta trình độ không sai biệt lắm. Vậy ta nếu là đều tìm được đâu? Lục Cảnh hỏi ngược lại. Trung niên mỹ phụ nghe vậy cũng không có trả lời ngay, mà là trước nhìn chằm chằm Lục Cảnh liếc mắt, sau đó lắc đầu nói, xem ra trong khoảng thời gian này ngươi là luyện được lòng tin đến. Đích xác, ngươi ở đây phương diện thật là có thiên phú, không sai biệt lắm là ta mang qua nhất có thiên phú học sinh, nhưng cũng chớ có bởi vậy khinh thường người khác, 6 người này đều là nhất đẳng thiên thuật cao thủ, gian lận thủ đoạn ngũ hoa bát môn, hơn nữa phi thường ẩn nấp. Ngươi muốn thật đem bọn hắn đều cho tìm ra, vậy ta liền tiễn ngươi một kiện lễ vật. Một lời đã định. Lục Cảnh nghe vậy đại hỉ. Hắn nhưng là biết mình vị lão sư này thân gia có bao nhiêu phong phú, trung niên mỹ phụ ở nơi này một nhóm làm gần 30 năm, khoái hoạt phương mấy cái này đổ đầu cơ bản đều là nàng một tay mang ra, hàng năm đều muốn hiếu kính nàng. Lại thêm sòng bạc cổ phần danh nghĩa chia hoa hồng, còn có Hoàng Vi thắng cho nàng mở ra giá trên trời tiền lương. Coi như lĩnh hoàng thành ti thưởng bạc lục cảnh cũng so không hơn, mà nàng đưa ra lễ vật đương nhiên không thể lại khó coi. Trung niên mỹ phụ vừa bực mình vừa buồn cười, người ta học nghệ đều là đưa tiền, ngươi ngược lại tốt, còn muốn để cho ta lấy lại, bất quá ngươi tìm đi, nếu là thật có thể tìm ra, lễ vật này ta cho ngươi lại có làm sao. Lục Cảnh đang chuẩn bị nhấc chân xuống lầu, lại nghe trung niên mỹ phụ phân phó một cái chạy đường nói, đi cắm chỉ hương, hương cháy hết phía trước, chúng ta tiểu xem cái này Lục thiếu hiệp có thể hay không đem người đều cho tìm đủ. Còn có thời gian hạn chế. Bằng không thì đâu, chờ người ta gian lận kiếm xong tiền đi, ngươi lại suy nghĩ ra nơi đó có vấn đề thì có ích lợi gì đâu. Trung niên mỹ phụ thản nhiên nói. Lục Cảnh phản bác không được, cũng chỉ có bước nhanh hơn hướng phía dưới đi đến. Mà các loại Lục Cảnh xuống lầu mỹ phụ đi trở về đến bên cạnh một gian cửa sổ chính đối dưới lầu trong căn phòng nhỏ, nhìn thấy Trương Tam Phong đang ở bên trong một bên uống trà một bên nhàn nhã ăn lấy điểm tâm, không khỏi hơi có chút ngoài ý muốn. Ngươi nhìn đứng lên rất buông lỏng, tựa hồ không một chút nào lo lắng hắn không thông qua. Trương Tam Phong cười hắc hắc, ngươi dạy hắn nhãn công, ngươi cảm thấy hắn có thể thông qua sao? Ta cho tới bây giờ đều là có sao nói vậy, hắn tại phương diện này thiên phú đích sắc rất cao, nếu không phải hắn tại võ học bên trên lợi hại hơn, ta là thật muốn đem hắn chính thức thu nhập môn tưởng, các loại 7-8 năm sau ta không muốn làm, liền để hắn đến tọa trấn khoái hoa phường. Nhưng là, tựa như ta trước kia cho hắn xếp ra kia mấy ngăn, hợp cách chính là hắn hiện tại trình độ bình thường phát huy, tốt đẹp chính là siêu dài, tại đi lên liền vượt qua phạm vi năng lực của hắn, nói tóm lại, ta tin tưởng hắn có thể thông qua khảo hạch này, nhưng là ta không cảm thấy hắn có thể cầm tới lễ vật. Trương Tam Phong nghe vậy cười không nói. Xem ra Trương lão tiên sinh đối với mình tên đồ đệ này rất có lòng tin nha. Trung niên mỹ phụ ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng nhìn trên mặt nàng thần sắc hiển nhiên cũng không làm sao tán đồng. Ta không phải hoài nghi tất phu nhân ngài nhãn lực, ngài dạy hắn nhãn công, dĩ nhiên đối với hắn nhãn công trình độ hiểu rõ nhất, nhưng là cái gì? Trung niên mỹ phụ sắc mặt hơi nguội. Nhưng là ngài không biết hắn cái khác ở khác phương diện tiến bộ a, Trương Tam Phong lo lắng nói, lại ăn một cái mâu đơn bánh, hắn trong khoảng thời gian này cũng không chỉ là cùng ngài một cái lao sư tại học tập, ôi, chuyện này ai chúng ta cũng đừng tranh, chờ lấy thấy kết quả liền tốt. Hắn tiếng nói này vừa dứt, chỉ thấy Lục Cảnh đi đến một cái thợ săn bên người, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là mới vừa ở trên chợ bán thịt, cầm kiếm được tiền liền vội vội vàng vàng chạy tới khoái hoa phường, nghĩ giải cơ nghiện. Dạng người này trong sòng bạc còn nhiều, có thể nói là không một chút nào thu hút. Hơn nữa hắn trần trụi hai tay, cũng không như là có thể giấu đồ vật bộ dáng. Không biết Lục Cảnh làm sao lại để mắt tới hắn, người kia bị Lục Cảnh đập vai, trên mặt cũng lộ ra rất là mờ mịt. Nhưng sau một khắc Lục Cảnh nhưng là đã từ phía sau hắn giỏ tên bên trong lấy ra một đôi thiên bài đến. Tại hắn trước mắt lung lay. Thế là người kia chỉ có thể bất đắc dĩ chắp tay. Trương Tam Phong quay đầu đi xem trung niên mỹ phụ, chỉ thấy cái sau thần sắc không thay đổi, lỗ ra hiện tại thật là xuống dốc không còn hình dáng, hậu nhân bên trong không có một người có thể thành tài, tuyệt chiêu mà thâu thiên hoán nhật đều làm không lưu loát, người này vốn là ta định ra hai cái tính hợp cách một người trong đó. Dừng một chút, nàng lại bổ sung, bất quá Lục Cảnh tìm đến hắn tiêu tốn thời gian đích xác rất ngắn, lại nhìn xuống xem đi, ta ngược lại thật ra cũng nghĩ đem món đồ kia cho đưa ra ngoài. Chương 103, phát cỏ tìm rắn. Lục Cảnh tại trong sòng bạc dạo qua một vòng, trừ lúc trước cái thợ săn bên ngoài, lại bắt được một cái mang theo thị thiếp cùng đi đánh cược phú thương. Cùng cái kia bề ngoài bình thường, tận lực đem chính mình nhận thân ở trong đám người thợ săn khác biệt, phú thương chơi diệp tử bài thời điểm ai u rất là lớn tiếng, thậm chí làm cho bên cạnh hắn người đều chịu không được. Vì thế phú thương còn cùng bên người một người thư sinh phát sinh một chút khoe miệng, song phương lẫn nhau xô đẩy mấy lần, nhưng là đuổi tại sòng bạc hộ vệ đến trước, phú thương đã lại ngồi trở lại bàn đánh bài trước. Mà hắn mới chưa ngồi được bao lâu, chỉ thấy Lục Cảnh hướng hắn đi tới. Phú thương rất là bất mãn, mở miệng liền hét lên, ta còn không có chơi đủ đâu, muốn chơi đi khác bàn. Ta không phải tới chơi bài. Lục Cảnh lắc đầu. Vậy ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ là coi trọng ta thị thiếp, nghĩ dùng tiền mua đi? Phú thương nhãn châu xoay động, nàng thế nhưng là ta tình cảm chân thành, cho nên ngươi dự định ra bao nhiêu? Mà cái kia cái thị thiếp nghe được lao ra của mình muốn bán mình thế mà cũng không khóc không náo, ngược lại hướng về phía Lục Cảnh liếc mắt đưa tình, ha 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 nở nụ cười. Mà nàng cử động này cũng dẫn tới bên cạnh người vây xem bộc phát ra một trận cười vang, khiến cho kia phú thương thần sắc lúng túng, thật mất mặt, hung hăng chừng chính mình kia thị thiếp liếc mắt. Tiểu lãng đệ tử cho ta thành thật một chút, lao tử còn không có đem ngươi bán đi đâu. Quân tử không đoạt người chỗ tốt, ngươi tình cảm chân thành chính ngươi giữ lại liền tốt. Lục Cảnh vừa nói một bên nhưng là bỗng nhiên đưa tay, bắt lấy mới vừa cùng kia phú thương phát sinh cãi vã thư sinh. Cái sau đang cúi đầu từ bên cạnh hắn trải qua. Thư sinh kia bị Lục Cảnh bắt lấy sắc mặt chính là nhất biến, mà các loại nhìn thấy Lục Cảnh đưa đến trước mặt hắn cái tay kia, thần sắc lại là nhất biến, sau đó không tự chủ được quay đầu nhìn về kia phú thương. Phú thương bị hắn động tác này khí đau gan, ngươi nhìn ta làm gì, còn không bằng trực tiếp thừa nhận đâu. Ôi, một đám phế vật, ta nếu không phải đi rất gấp, không mang người của ta, đến mức dùng tiền thuê hai người các ngươi đổ đằng sau. Nói xong hắn lại hướng Lục Cảnh liền ôm quyền, tại hạ yến tử pha miêu viên viên gặp qua Lục thiếu hiệp hảo nhãn lực, tại hạ thua không an. Đa tạ, Lục Cảnh đồng dạng ôm quyền, khách khí nói, miêu lão ca tay này càng che càng lộ đích sắp đến, đáng tiếc tựa như ngươi nói, phối hợp người tiêu chuẩn vẫn là kém một chút, đổi với ngươi bài cùng phụ trách hấp dẫn lực chú ý người xem ra đều là người mới vào nghề. Miêu Viên Viên nghe vậy ngược lại có chút xấu hổ, vào đầu nói, ta thiên thuật trọng nhân không trọng thuật, nói trắng ra kỳ thật không đáng giá nhắc tới, chỉ cần tùy tiện luyện một chút cũng có thể làm đến, nhưng đích xác đối phối hợp người yêu cầu rất cao, nữ nhân này là ta từ trong thanh lâu dùng tiền thuê. Mà cái kia thư sinh liền dứt khoát là sòng bạc cửa ra và bắt, nhìn hắn thua đáng thương muốn phí hoài bản thân mình liền cho hắn chỉ đầu có thể phát tài nói, bất quá hai người này ta điều giáo cũng có nửa ngày, Lục thiếu hiệp có thể liếc mắt nhận ra, vẫn là cờ cao một nước, Miêu Mỗ là cam bái hạ phong. Hai cái. Trên lầu Trương Tam Phong cùng Tất phu nhân cũng nhìn thấy màn này, mà lúc này còn kia hương đã đốt có nhanh 1/3. Tất phu nhân lắc đầu, tìm ra hai người này hắn động tác đích xác rất nhanh, nhưng càng về sau chỉ biết càng khó. Hắn. Kết quả nàng lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lục Cảnh lại hướng về phía một người đi đến. Tất phu nhân sắc mặt biến hóa, làm sao có thể? Nhanh như vậy? Hắn làm sao thấy được? Tất phu nhân có chút không rõ ràng cho lắm, bởi vì Lục Cảnh tìm ra người thứ ba thiên thuật so trước đó hai người cao không biết mấy lần. Cho dù ở nơi này trong 6 người không phải thứ nhất, cũng có thể vững vàng xếp hạng trước 3. Liền xem như nàng, nếu như không phải là bởi vì cùng người kia đã sớm nhận biết, nghĩ tại trong đám người đem hắn cho tìm ra cũng không dễ dàng. Nàng lời này vốn là tự lẩm bẩm, cũng không có trông cậy vào có người có thể trả lời, thật không nghĩ đến một bên Trương Tam Phong nhưng là lại cười ha ha mở miệng, ta biết hắn làm sao tìm được. Trương lão tiên sinh hẳn là cũng hiểu thiên thuật. Thất phu nhân kinh ngạc. Ta không hiểu thiên thuật, nhưng ta hiểu giang hồ manh khóe, một chiêu này a. Ta dạy hắn, gọi là phát cỏ tìm rắn. Trương Tam Phong vừa nói chuyện một bên lại nuốt xuống một mai mức hoa quả, nhưng nói thực ra ta cũng không nghĩ tới hắn lại có thể hoạt học hoạt dụng, cho dùng đến tới nơi này. Phát cỏ tìm rắn. Tất phu nhân nghe vậy có chút hiểu được, nghe Trương lão gia tự ý tứ, Lục Cảnh vừa mới tìm tới Miêu Viên Viên, cố ý cùng hắn trò chuyện lâu như vậy, là vì bí mật quan sát sòng bạc bên trong những người khác phản ứng. Không chỉ, ta xem hắn bắt được cái thứ nhất kia họ lâu người sau liền đã tại làm chuyện này. Thật là nhạy cảm tâm tư. Tất phu nhân cũng không nhịn được khen, những thứ này. Thế nhưng là Trương lão tiên sinh dạy cùng hắn. Trương Tam Phong lắc đầu, ta dạy hắn chỉ là một chút giang hồ manh khóe mà thôi, nhưng chân chính quyết định lúc nào dùng, nên như thế nào dùng người hay là chính hắn. Dừng một chút hắn lại cảm khái nói, hắn hai năm này tiến bộ đích xác rất lớn, không chỉ là công phu bên trên, cả người cảm giác đều thoát thai hoàn cốt, nô, cũng không biết là bị cái gì kích thích. Hai người đang khi nói chuyện Lục Cảnh lại tìm tới người thứ tư, từ đó hắn đã đạt đến Tất phu nhân nói tới giống như nàng ưu tú trình độ. Nhưng khoảng cách cầm tới Tất phu nhân lễ vật, còn phải lại tìm đến hai cái gian lận người. Lục Cảnh sau đó lại tại trong sòng bạc kiếm hai vòng. Thẳng đến con kia hương nhanh đốt tới dưới đáy vị trí lúc, mới lần nữa đi đến một thiếu nữ bên người. Mà cái kia thiếu nữ gặp Lục Cảnh bước chân ở trước mặt nàng dừng lại, cũng không nói thêm gì lời nói, dựa vào Lục Cảnh khẽ bước cằm, dứt khoát rời đi chính mình chỗ ngồi. Lớn lên anh tuấn chính là có chỗ tốt, Tất phu nhân mỉm cười, năm đó quỷ thủ Hoa Âm được vinh dự thiên môn người số 1, hắn cháu gái Hoa Tư Tư đừng nhìn tuổi trẻ, nhưng thiên thuật đã có mấy phần da da của nàng năm đó bộ dáng. Đương nhiên, Lục Cảnh cũng không tệ, hẳn là phát giác được nàng có vấn đề, chỉ là cụ thể có vấn đề gì trong thời gian ngắn như vậy còn không có nhìn ra. Hoa Tư Tư vốn có thể không thừa nhận, dựa theo sòng bạc quy củ, Lục Cảnh cũng không cách nào cầm nàng thế nào. Nhưng nha đầu này xem xét Lục Cảnh hướng nàng đi qua liền tự mình rời tiệc, cố nhiên có một bộ phận tâm cao khí ngạo nguyên nhân, nhưng thay cái lớn lên xấu điểm, nàng đoán chừng cũng sẽ không như vậy dứt khoát, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc con kia hương liền muốn nuốt hết, Lục Cảnh đã không có thời gian. Thất phu nhân lo lắng nói. Trương Tam Phong nghe vậy đồng dạng nhíu mày. Sau đó hai người chỉ thấy Lục Cảnh đứng tại đại đường chính giữa, đồng nhiên nhắm mắt lại. Một lát sau Lục Cảnh lần nữa mở ra nói, nhưng là trực tiếp hướng về một bàn đi đến. Bàn kia người đang tại chơi xúc sắc, cùng đại bài cửu, diệp tử bài khác biệt, xúc sắc chính là thuần túy xem vật khí, cho nên cũng là không ít người mới đổ khách thích nhất. Lục Cảnh ánh mắt tại kia bên cạnh bàn hơn 10 người trên mặt quét một vòng, cuối cùng đi về phía một cái mặt không biểu tình lão giả áo xám trước mặt. Lục thiếu hiệp có gì chỉ giáo? Kia lão giả áo xám không thấy chút nào bối rối, nhàn nhạt hỏi. Không có chỉ giáo, chỉ là nhất thời ngửa tay, muốn cùng lão tiên sinh đánh cược một lần. Lục Cảnh cười nói. Chương 104, cố nhân tới thăm. Lão giả áo xám nhướng nhướng lông mi, ngươi nghĩ đánh cược như thế nào? Ừm, liền dùng đơn giản nhất cách chơi, áp lớn nhỏ như thế nào? Lục Cảnh hỏi. Có thể a? Lão giả áo xám vuốt râu, khí định thần nhàn nói. Ngồi cùng bàn cái khác đổ khách gặp Lục Cảnh muốn tới chơi, cũng đều nhao nhao đứng dậy, tạm thời nhường ra vị trí đến. Bọn hắn cũng không có đi khác bàn, chỉ là đứng qua một bên, chờ lấy nhìn tiếp xuống náo nhiệt. Mà cái kia chỉ hương lúc này đã đốt hết, Tất phu nhân cùng Trương Tam Phong cũng từ trên lầu xuống tới, cùng đi đến nơi này. Lão giả áo xám hướng Tất phu nhân hơi gật đầu. Tất phu nhân đồng dạng đáp lễ. Lục thiếu hiệp ngươi muốn tự mình đến đổ xúc sắc sao? Lão giả áo xám lại nhìn phía Lục Cảnh. Không, đổ thuật của ta bình thường, ngài nếu như muốn giao lời nói có thể tự tiện. Lục Cảnh nói, ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là chúng ta năm cục ba thắng. Tốt, kia lý do công bằng, liền còn từ đổ đầu đến giao đi. Lão giả áo xám gật đầu nói. Đổ đầu gặp hai bên đều không có ý kiến gì, cũng liền chép lên chúc giao vại bắt đầu run rẩy lên. Mà đợi nàng đưa tay buông xuống, lão giả áo xám cơ hồ là trong cùng một lúc, liền đem một lượng bạc đặt ở chữ đại bên trên. Đối mặt Lục Cảnh thấy thế, nhướng nhướng lông mi, chỉ có thể thả một lượng bạc tại chữ nhỏ. Kết quả đổ đầu mở ra giao vại, bên trong hai viên xúc sắc đếm số tăng theo cấp số cộng, rõ ràng là lớn. Đa tạ. Lão giả áo xám nhận lấy Lục Cảnh kia một lượng bạc, trên mặt nhưng không có lộ ra cái gì vui mừng, vẫn như cũ không quan tâm hơn thua. Đồ đầu lại đem dao vải chụp lên, sau đó run run cổ tay, lắc lư. Xúc sắc tại dao trong vạc không ngừng tung bay, đụng vào vết trong, lại bị bắn ra, thỉnh thoảng còn lẫn nhau chạm vào nhau. Thằng đến kia dao vải lần nữa bị giữ đến trên bàn. Lão giả áo xám lại thả một lượng tiền bạc tại chữ đại bên trên, mà đối diện Lục Cảnh thấy thế cũng tương tự lại thả một lượng tiền bạc tại chữ nhỏ bên trên. Đồ đầu mở ra dao vải, vẫn là lớn. Đám người xì xào bàn tán, đều cảm thấy lão giả áo xám vận khí không tệ, năm cục thế mà đã đoán đúng hai ván, lại đoán doanh nhất cục liền có thể chiến thắng. Mà Lục Cảnh thân sắc không thay đổi, tựa như là không có chú ý tới mình liền muốn thua bình thường, chỉ nói câu, lại đến. Theo đổ đầu đem lần nữa buông xuống dao vải, lần này xuất thủ trước người biến thành Lục Cảnh, hắn tựa hồ không tin tà, trong tay kia một lượng, thế mà còn là đặt ở chữ nhỏ bên trên. Mà lần này lão nhân áo xám nhưng là nhíu mày, nhưng sau đó cũng không nói cái gì, chỉ là yên lặng áp một lượng tại chữ đại bên trên. Kết quả dao vải mở ra, lần này người thắng rốt cục biến thành Lục Cảnh. Đợi đến thanh thứ 4, xuất thủ trước đặt bát lại là Lục Cảnh. Động tác của hắn so lão giả áo xám nhanh một tuyến, áp tại lớn hơn, mà kết quả cuối cùng cũng đích xác là lớn. Đến tận đây, hai người chiến tích biến thành 2-2 bình. Dựa theo ước định, cuối cùng một tay lấy sẽ quyết định thắng thua. Trung quanh vây xem những cái kia đồ khách nhóm lần lượt phát hiện ra là lạ đến, hai người này đoán lớn nhỏ sát suất chúng không khỏi quá kinh người một điểm, chỉ cần là tiền cơ cái kia, cơ hội nhất định sẽ áp chúng. Mà lão giả áo xám thần sắc lúc này cũng biến thành nghiêm túc, không còn là trước kia bộ kia không hề bận tâm bộ dáng, chỉ thấy hắn đang ngồi ngay thẳng, một cái tay vê lên một đồng tiền lơ lửng giữa không trung, chờ lấy đi đoạt tiền cơ. Kết quả để hắn không nghĩ tới là đổ đầu còn không có thả ra trong tay dao vải, Lục Cảnh đã đặt ở chữ nhỏ bên trên, sau đó cười với hắn một cái. Lão giả áo xám ngạc nhiên, mà các loại đổ đầu đem dao vải chụp tại trên bàn, Lục Cảnh duỗi ra một ngón tay, gậy gậy bàn, sau một khắc lão giả áo xám thần sắc đột biến. Không đợi đổ đầu mở ra dao vải, liền chắp tay nói, "Lục thiếu hiệp thần công cái thế, lão hủ tâm phục khẩu phục." "Không, là ta cuối cùng nhũ lợi, song bạc quý củ, trừ phi đặt cược nếu không theo lý thuyết không nên đụng chữ bạc." Lục Cảnh cũng ôm quyền đáp lên nói, hơn nữa phía trước liền nghe tất phu nhân nhắc qua lao tiền bối, biết rõ lao tiền bối gian lận thủ pháp, bí mật đã từng cầm tới làm qua luyện tập, lần này khó tránh khỏi có chút thắng mà không võ. Thắng chính là thắng, nào có nhiều như vậy giải thích, lão giả áo xám xem thường, huống hồ lão hủ cái này gian lận thủ đoạn thiên hạ đều biết, nhưng chân chính có thể phát hiện vốn cũng không có mấy người, lỗ thai của ngươi ngược lại là lợi hại. Mà chờ hắn nói xong một bên khác tất phu nhân cũng mở miệng nói, xem ra ta còn thực sự là coi thường ngươi, chi kia hương cháy hết phía trước, 6 người vậy mà đều bị ngươi tìm cho ra. May mắn mà thôi. Lục Cảnh cười hì hì nói. Đã như vậy, vậy theo ước định lúc trước, thứ này liền cho ngươi đi. Tất phu nhân vừa nói một bên từ trong ngực lấy ra một mai mã não chế thành xúc sắc. Mà nhìn thấy nàng đem cái này xúc sắc ném cho Lục Cảnh, song bạc một đám đổ đầu cũng nhịn không được biến sắc, trong đó một cái tuổi tác tương đối lớn mở miệng nói, tất phu nhân, hắn không phải là các ngài người. Cầm thứ này không thích hợp đi. Có cái gì không thích hợp? Ta chính mình đồ đạc, ưa thích cho người nào thì cho người đó. Tất phu nhân thản nhiên nói, kia già đổ đầu lập tức không dám nói nữa. Lục Cảnh tiếp nhận kia mã nào xúc sắc, thấy thế ngược lại là có chút không tốt thu lại đi, chần chờ nói, thứ này. Ta đã nói với ngươi a, ta tổ tiên cũng là thiên môn bên trong người, chỉ là đến ta phụ thân đã rửa tay không làm, nhưng mà phía trước góp nhặt giang hồ quan hệ còn có mấy phần, đương nhiên tuyệt đại đa số đều là hạ cửu lưu người. Thứ này lưu trong tay ta cũng không có cái gì dùng, nghe ngươi sư phụ nói ngươi sắp hành tẩu giang hồ, liền đưa cho ngươi a, không chừng lúc nào có thể giúp đỡ chút ít bận điệu, đương nhiên. Ngươi cũng đừng với nó ôm hy vọng quá lớn, mấy chục năm trước vật cũ, có lẽ đại gia hỏa đã sớm quên. Gặp Lục Cảnh còn muốn nói điều gì tất phu nhân phất phất tay, nhưng là trực tiếp đuổi nhân đạo, tốt, ngươi đã xuất sư, sau này đều không cần lại tới nơi này. Chuyên nghề tri ân không dám quên, Lục Cảnh vội nói, tới là nhất định là sẽ còn trở lại, đến thời điểm ta cũng cho ngài mang lễ vật. Từ biệt tất phu nhân, Lục Cảnh cuối cùng này một môn khảo giáo cũng liền kết thúc rồi. Thời gian 2 năm, hắn đã dựa theo nguyên kế hoạch đem phong ma nhất bách linh bát trượng cùng kinh đảo nộ lãng cho luyện đến đại thành chi cảnh, phong vân biến cũng luyện thành trước 3 đường, đến mức kia 4 hạng kiến thức cơ bản. Tu luyện thành quả liền không hoàn toàn giống nhau. Lục Cảnh nhất có thiên phú là nhãn công, một điểm này liền ngay cả tất phu nhân cũng là khen không dứt miệng, cho nên hắn nhãn công luyện cũng xuất sắc nhất, lần này tuy nói làm chút thủ đoạn, nhưng một nén nhang có thể tìm ra trong sòng bạc tiềm ẩn 6 vị thiên thuật cao nhân, phần này nhãn lực đặt ở trên giang hồ tuyệt đối là nhất đẳng. So sánh với nhị công hơi kém, Lục Cảnh cuối cùng vẫn không thể luyện đến lương đạo trưởng kia tiêu chuẩn, không có cách, người ta thiên phú tăng thêm quá mạnh, nhưng là Lục Cảnh hiện tại cũng luyện đến có thể nghe thấy 10 bước bên trong hạ xương xuống đất trình độ. Đến mức nhuyễn công cùng ngạnh công, phương diện này Lục Cảnh thuộc về không có thiên phú gì. Nhưng là cũng may hai thứ này trên cơ bản cũng đều là dựa vào khổ luyện, lại thêm nội lực của hắn đủ nhiều, cũng là luyện ra dáng, chỉ là không có nhã công, nhị công xuất sắc như vậy. Trừ cái đó ra, còn có Trương Tam Phong dạy cho hắn giang hồ mánh khóe, bộ phận này nội dung nhiều nhất cũng phức tạp nhất, hơn nữa mới nhìn phía dưới đối với chiến đấu trợ giúp cũng không có bao lớn. Cơ bản đều là Trương Tam Phong đi tiêu mấy chục năm tổng kết ra đồ vật, hắn muốn cho là giống như Lục Cảnh còn trẻ như vậy người đối với loại này đồ vật sẽ không lớn vừa ý mắt, nhưng không nghĩ tới dạy thời điểm Lục Cảnh nhưng là nghe được say sương ngon lành. Hơn nữa không phải giả vờ đi ra say xương ngon lành. Lục Cảnh dù sao cũng là người hai đời, đương nhiên sẽ không coi nhẹ kinh nghiệm tầm quan trọng. Nơi này rất nhiều thứ đều là Trương Tam Phong lúc tuổi còn trẻ trả giá qua đại giới, có thể sớm nghe được, chính mình về sau hành tẩu giang hồ cũng không cần sẽ dạy một lần học phí. Đương nhiên cũng không ít đồ vật, khả năng chỉ có chính mình tự mình kinh lịch mới có thể có trưởng thành. Nhưng nói tóm lại, Lục Cảnh đối với trong khoảng thời gian này tiến bộ vẫn là thật hài lòng. Mà vừa lúc này, có vị cố nhân đến cửa bái phòng. Chương 105, đến làm việc cảm tạ Tuyết bánh bánh mì minh chủ. Từ biệt 2 năm, Lục thiếu hiệp nhìn lên tới càng thêm ánh lãng. Ta coi lấy luôn kiền bạn ngược lại là có chút tiêu tụy. Lục Cảnh là ở trà phường nhìn thấy Nôn Quan Bá, cái sau một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng, trên người lại còn mặc áo tơi, tựa hồ phía trước là ở đội mưa đi đường, hơn nữa tuổi còn trẻ, khỏe mắt đã có nếp nhăn, làn da càng bị phơi thành màu đồng thiếp. Đừng đề cập, Nôn Quan Bá cười khổ, gần nhất cũng không biết tại sao, bản án đặc biệt nhiều, hơn nữa có chút rất là kỳ quặc, thiên hạ lại bắt đầu không yên ổn, trong triều đình không ít người hoài nghi là cái kia chút người trong ma đạo tại ngo ngoe muốn động, ổ giang thành là đại thành, lại có Lục thiếu hiệp ngươi và Triệu lao ra tử tọa trấn, đúng là không có làm sao chịu ảnh hưởng. Lúc ta tới nhìn thấy trong thành còn có ngươi mở thiện đường. Lục thiếu hiệp ngươi vậy cũng là bảo hộ một phương, dân chúng trong thành nhắc lên tên của ngươi đều biết giơ ngón tay cái lên, khen ngươi hiệp can nghĩa đảm, ta xem không được bao lâu, ngươi thiếu hiệp liền muốn biến thành đại hiệp. Thiện đường? Này, kỳ thật không phải ta mình mở. Lục Cảnh nghe vậy trên mặt thần sắc có chút cổ quái. Trong thành mới xuất hiện lấy hắn danh nghĩa mở thiện đường, Lục Cảnh bản nhân cũng rất mập bức, về sau điều tra sau phát hiện là Cố Thải Vi trước khi đi lưu một khoản tiền để cho người làm, hơn nữa chi phủ đại nhân nơi đó cũng đã báo cáo chuẩn bị qua. Thế là Lục Cảnh cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia Lục thị thiện đường mở đi. Bất kể nói thế nào thiện đường tiếp tế người nghèo khổ, thu lưu không nhà để về cô nhi chung quy là đang làm việc tốt. Hắn không khả năng bởi vì chính mình kỳ thật cũng không quá muốn nổi danh liền dừng hết kia thiện đường, huống hồ giết Diêm Vương Tiêu sau hắn tại trong thành đã rất nổi danh, coi như muốn điệu thấp đều không cách nào điệu thấp. Mặt khác, thiện đường khá tốt, bến tàu bên kia Nưu Cựu đám kia phu quân vác phía trước còn tại la hét muốn cho Trương Tam Phong cùng Lục Cảnh hai sư đồ đóng sinh tử, dùng hương hỏa thờ phụng. Đây mới là thật không hợp thói thường. Về sau vẫn là Trương Tam Phong ra mặt mới ngăn lại cuộc nháo kịch này. Nhưng bây giờ ổ giang thành các bến tàu vẫn sẽ có Trương Tam Phong cùng Lục Cảnh chân dung, các phu quân vác mỗi ngày khởi công chức đều biết đi bái cúi đầu, làm Lục Cảnh hiện tại đánh trên đường đi, liền xem như mới tới ổ giang thành người cũng có thể đem hắn cho nhận ra, thật là không ai không hiểu. Nôn Quang Bá bưng lên trước mặt chén trà, uống một ngụm, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh tượng nhiệt náo tựa hồ có chút xuất thần, một lát sau mới nói tiếp: "Không phải ngươi mở, khẳng định cũng cùng ngươi có quan hệ. Ôi, năm nay phía nam mưa to, phía bắc nhưng là đại hạ, đất căn ngàn dặm, tăng thêm không ít lưu dân chạy đến nơi đây, có ngươi thiện đường, chí ít cũng có thể sống lâu mấy người. Tình huống có này a nghiêm trọng sao?" Lục Cảnh ngẩn người. "Ngươi là không biết, những cái kia xa xôi chút đất man hoang, triều đình lực khống chế vốn là yếu kém, lại thêm lại bị thay, có nhiều chỗ đã loạn đứng lên. Tham sự ti bên này đã nhanh bận không qua nổi, đầu năm nay mở rộng không ít người, ta tháng trước còn viết thư cho ngươi hỏi ngươi có hứng thú hay không." "A, là có như vậy vấn đề." "Triều đình hiện tại cũng là sốt ruột, thiên gia hạ ý chỉ, giống như ngươi cao thủ, đi vào chính là kiền bạn, chính lục phẩm giữ gốc. Lập công còn có thể đi lên trên, cơ hội khó được a." Đặt ở vừa xuyên qua đến lúc ấy, nhìn thấy có thể chức vị nâng lên bát sát Lục Cảnh đoán chừng sẽ rất tâm động, nhưng là hiện tại hắn võ công đại thành, là giang hồ số ít cao thủ, đối ra làm quan cũng liền không có cao như vậy nhiệt tình. Dù sao sao hắn bây giờ tại ổ giang thành đợi đến hảo hảo, cũng không có cái gì hứng thú chạy đi cho hoàng đế bán mạng. Nôn Quang Ba gặp Lục Cảnh chỉ là uống trà không có trả lời, biết rõ tâm ý của đối phương không thay đổi, cũng không cách nào miễn cưỡng, chỉ có thể giữ vững tinh thần tới nói lần này chính sự. "Ngươi tất nhiên không muốn ra làm quan, vậy giúp chúng ta điểm bận bịu cũng có thể đi. Quy tắc cũ, chỉ cần có thể bắt được người, vô luận chết sống đều có thưởng bạc. Các ngươi muốn bắt ai?" Nghe xong có bạc kiếm, Lục Cảnh lại tới tinh thần. Lúc trước 10.000 lượng thưởng bạc hắn 2 năm này đã tiêu xài nhanh 2/3. Mặc dù bây giờ nội lực của hắn đã có thể làm được thu chi cân bằng, truy nhập phàm trần cũng ngừng tốt một đoạn thời gian. Nhưng Lục Cảnh những ngày này lại tại đa bảo các vừa ý một môn cùng loại kim trung cháo hộ thể võ học, đồng dạng là ngũ phẩm, giá cả không ít, muốn 24.000 lượng bạc. Thế là hắn gần nhất cũng ở suy nghĩ đi chỗ nào lại mò chút tiền. Kết quả vừa lúc chỉ thấy Nôn Quang Bá đưa tới cửa, là gần nhất mới lên bảng truy nã một cái đạo phạm, võ công không yếu, đã bước vào nhị lưu, bất quá hắn bước vào nhị lưu thời gian không dài, cũng không vượt qua nửa năm, vừa vặn bên trên lại còn không ít đại án, ngắn ngủn gần 2 tháng, liền tập kích giết chết 6 vị mệnh quan triều đình, còn có một cái phải đi thị sát nạn trộm cướp khâm sai. "Ta lần này ra cửa, đề cử cùng ta hạ lấy tử lệnh, mang không trở về người đến, ta cũng liền không cần trở về." Lục Cảnh nghe xong cảm thấy đối thủ này tới đúng lúc, mới vào nhị lưu thực lực cơ hồ uy hiếp không được hắn hiện tại, lại vừa vặn có thể để cho hắn kiểm nghiệm xuống mình trong khoảng thời gian này sở học. Quan trọng nhất là còn có thưởng bạc nhưng cầm. Lục Cảnh đã thấy Nôn Quang Bá rôi ra 6 cái ngón tay đến. 6.000 lượng, thì bên trong có thể phê hạ tối cao kim ngạch, thế nào, có hứng thú hay không đi với ta một chuyến? Hắn bây giờ ở nơi nào? Lục Cảnh không có vội vã đáp ứng, lại hỏi. Ánh mắt của chúng ta hồi báo, hắn sau khi giết người từ xuyên trung phủ một đường hướng nam, nhìn chạy trốn phương hướng đang hướng ổ giang thành mà đến, chúng ta có lẽ có thể trước lúc này chặn đứng hắn. Làm sao đoạn? Nôn Quang Bá lấy ra một phần địa đồ. Hắn muốn tiếp tục xuôi nam liền muốn vượt sông, ta đã truyền lệnh phụ cận bến tàu để phòng kỹ hơn, hắn lộ diện một cái tất nhiên sẽ bị phát hiện, mà trừ cái đó ra. Nôn Quang Ba chỉ hướng địa đồ một chỗ vị trí, nơi này, ta cố ý chừa cho hắn cánh cửa, cái này giá độ tại ổ Giang thành Bắc 40 dặm địa phương, bình thường người không nhiều, chủ yếu là chút hương dân lui tới. Nhìn thấy địa phương khác để phòng nghiêm mật, hắn đi nơi này khả năng rất lớn. Kế hoạch chúng ta đã làm tốt, nhưng là ngươi cũng biết rõ, ti bên trong hiện tại thiếu người thiếu lợi hại, nhất là cao thủ, đều bị rút đi bình định, bên cạnh ta không thể dùng người, cho nên.
Được.
Lục Cảnh rốt cục đáp ứng xuống, ta đi với ngươi một chuyến, chúng ta lúc nào xuất phát?
Càng nhanh càng tốt, Nôn Quang Bá nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, ngươi kỳ thật không cần cầm quá nhiều đồ vật, chúng ta sẽ không đi quá xa địa phương. Hơn nữa ta cùng người của ta, cũng đều mang theo lương khô cùng nước, còn có cái khác trên đường có thể sẽ dùng đến đồ vật.
A, ta quay về chỗ ở cầm binh khí.
Lục Cảnh nói.
Mà sau gần nửa canh giờ đứng ở cửa thành Nôn Quang Bá, nhìn thấy dẫn theo thiền trượng nhanh chân đi đến Lục Cảnh, không khỏi có chút mắt trợn tròn.
Cái này,
đây là ngươi binh khí?
Đúng vậy à, đây chính là hoa 200 lượng bạc chế tạo, nặng 79 cân, dùng toàn bộ là bách luyện tinh thiết.
Lục Cảnh đem phí thiết tượng vì hắn tỉ mỉ chế tạo thiền trượng sách tại trong tay.
Tốt ta.
Nôn Quang Bá dù sao cũng là kiến thức rộng rãi người, so thiền trượng còn ít lưu ý vũ khí hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua, cho nên lúc ban đầu sau khi kinh ngạc rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nhưng rất nhanh hắn lại chú ý tới một việc, ngựa của ngươi đâu?
Không ngựa lời nói có thể đi dịch trạm thuê một thớt.
Không cần, 40 dặm mà thôi, ta dùng khinh công đi đường, cam đoan sẽ không hỏng việc mà.
Lục Cảnh nói.
Nôn Quang Ba tận lực nói huyền chuyển một chút, chúng ta.
Nếu như đi rất gấp, khả năng không có thời gian cho ngươi điều tức, hồi phục nội lực.
Ta biết, dù sao ta giúp ngươi đem người bắt được là được, những chuyện khác lão nôn ngươi cũng chớ để ý quá nhiều.
Lục Cảnh nói.
Chương 106, giá độ thuyền hành.
Nôn Quang Ba nghe vậy cũng không có lại nói thêm gì nữa, bọn hắn một nhóm 6 người năm ngựa, đuổi đại khái 40 dặm đường, trước lúc trời tối một hơi thở chạy như điên đến đó giá độ trước.
Gặp Lục Cảnh một đường chạy xuống mặt không đỏ tim không đập, đám người trong tâm không khỏi đều là thán phục, đồng thời cũng đối kế tiếp sắp đến đánh một trận có càng nhiều lòng tin.
Nôn Quang Bá tìm đến phụ trách lưu thủ bến đò thuộc hạ, biết được mục tiêu còn chưa tới nơi này, mà cái khác mấy chỗ bến đò đồng dạng không có tin tức truyền đến, biết rõ bọn hắn đây coi như là kịp thời đổi tới. Thế là về sau hắn sai người đem ngựa đều dắt đến bờ bên kia không nhìn thấy địa phương, lại đi tìm hộ nông gia, dùng tiền bao gian phòng ốc, lại mua người nhà kia nuôi hai con gà, phối thêm bột gạo rau xanh để người nhà kia đốt thành cơm tối. Lưu lại cái kia ngụy trang thành ngư ông sát tử tiếp tục giám thị bến đò, những người còn lại tất cả đều lui trở về trong thôn, lặng lặng chờ đợi con mồi thượng môn.
Nhìn ra được Nôn Quang Bá lần này trên đầu vai áp lực đích xác rất lớn, vào nhà sau cũng không chịu thành thật ngồi, không đầy một lát liền muốn lên thứ thân, thỉnh thoảng trong phòng dạ bước, còn một mực nắm lấy bội đao.
Chờ hắn chú ý tới Lục Cảnh bên hông cái kia hồ lô lại đưa tay nói, "Lục thiếu hiệp, ngươi rượu kia cho ta uống điểm đi."
"Ta không mang rượu."
Lục Cảnh lắc đầu.
"Vậy ngươi hồ lô kia bên trong
là độc dược."
Lục Cảnh nói, còn đem hồ lô kia cầm lên cho Nôn Quang Bá nhìn, chỉ thấy phía trên đích xác khắc lấy độc dược chớ uống bốn chữ lớn.
Nôn Quang Bá nửa tin nửa ngờ, "Ngươi mang độc thuốc làm gì?"
"Để phòng vạn nhất."
Phong ma nhất bách linh bát trượng đại thành sau Lục Cảnh đã có thể đem trong cơ thể mỗi ngày đổi mới ra nội lực cho thành công tiêu hao hết, nhưng là quá trình này cũng cần thời gian. Nhất là hắn lần này ra khỏi thành giúp Nôn Quang Bá bắt người, tại bắt đến người trước còn phải bảo trì trạng thái, không thể tiêu hao quá nhiều nội lực. Vạn nhất người kia rất khuya mới đến, hoặc là mấy ngày không đến, Lục Cảnh còn phải dựa vào truy nhập phạm trần đến tiêu hao dư thừa nội lực, đây cũng là hắn mang theo hồ lô rượu nguyên nhân.
Mắt thấy Lục Cảnh không muốn làm nhiều giải thích, Nôn Quang Bá cũng không có hỏi lại xuống dưới, chỉ có thể liếm môi một cái, lại ngồi trở lại đến trên ghế.
Mà đối diện Lục Cảnh nhưng là đứng lên nói, "Ta đi ra đi dạo."
Nôn Quang Bá là không muốn phức tạp, nhưng là hiện tại đại gia hỏa nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn cũng không tốt hạn chế Lục Cảnh hành động, chỉ có thể dặn dò.
"Tốt, chú ý đừng để bờ bên kia trông thấy."
"Yên tâm, ta không đi ra quá xa, ngay tại trong thôn tùy tiện nhìn xem."
Lục Cảnh nói.
Nói xong hắn liền đẩy cửa đi ra ngoài.
Cầm tới Hoàng Thành Ti phân phát thưởng bạc sau Lục Cảnh ngay tại trong thành tìm chỗ so sánh yên lặng địa phương, cho mình cùng A Mộc mua tòa tiểu viện. Mỗi ngày luyện công không ngừng, không để ý đến chuyện bên ngoài, cũng không có làm sao lại đi ra thành.
Mà đến giống như Nôn Quang Bá nói, ổ Giang thành là đại thành, vô luận phía Nam Thủy Thai vẫn là phía Bắc Khô Hạ, kỳ thật đều không làm sao ảnh hưởng đến người trong thành sinh hoạt.
Bờ sông hai bên những cái này tần lâu sở quán, câu lan nhà ngói cũng vẫn như cũ sinh ý thịnh vượng, hàng đêm sinh ca. Nhưng ra khỏi thành sau vẫn có thể cảm nhận được một số khác biệt, Lục Cảnh dọc theo con đường này nhìn một chút, mới phát hiện xung quanh rất nhiều trong thôn đích xác là nhiều hơn không ít người, có chút không có phòng có thể ở người thậm chí trực tiếp tại đất hoang bên trên dựng lên lều cỏ.
Bầu không khí so với phía trước hắn ở ngoài thành thời điểm rõ ràng là muốn sốt sáng một chút.
Cũng may bất kể là dân gian thiện đường, vẫn là quan phủ đều tại đại lực cứu tế lưu dân, chí ít trước mắt đến xem tạm thời còn không có ra cái gì đại phiền toái.
Lục Cảnh ở trong thôn dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện cái gì người khả nghi sự tình, trong tâm lúc này mới hơi định.
Hắn ngược lại là cũng không quá lo lắng Nôn Quang Bá muốn bắt cái kia tên là Hướng Phi Gấu đạo phạm.
Hoàng Thành Ti người cũng không phải bất tài, Hướng Phi Gấu phạm tội về sau, của hắn người nhà bằng hữu, võ công sư thừa đều bị đào sạch sẽ. Mà cái này chút xuất phát trước Nôn Quang Bá cũng đều đã đối Lục Cảnh từng cái giao phó.
Đánh một cái hết thệ tin tức cơ hồ toàn bộ trong suốt đối thủ nếu là lại đánh không thắng, kia Lục Cảnh hai năm này coi như lợi không.
Trên thực tế hắn lần này ra khỏi thành chủ yếu cảnh giác vẫn là những cái kia không cách nào theo lẽ thường độ lượng quỷ dị chi vật.
Từ khi trải qua bí tịch giết người sự kiện,
lại lật nhìn qua Diêm Vương Tiêu Tủy bút về sau, Lục Cảnh đã rõ ràng thế giới này không hề giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, nguy hiểm có thể nói ở khắp mọi nơi. Đây cũng là tại sao hắn trong khoảng thời gian này luyện công như vậy khắc khổ nguyên nhân, cả người trạng thái thật giống như lại trở về phía trước khảo thí lúc. Thằng đến thông qua một trận manh lá gan, đem chính mình thuộc tính đều cho soát đứng lên, lúc này mới hơi chút có một chút cảm giác an toàn. Lục Cảnh sau đó lại kéo lấy mấy cái người trong thôn, hỏi bọn hắn gần nhất có hay không gặp phải chuyện kỳ quái gì, đạt được câu trả lời phủ định sau lúc này mới yên lòng lại, lại trở về hoàng thành ti đám người chỗ gian phòng kia bên trong. Mà lúc này mặt trời đã lặn, cơm tối cũng làm tốt. Chỉ là bởi vì Lục Cảnh một mực không có trở lại, Nôn Quang Bá bọn hắn đều không động đũa. Mà các loại thật vất vả ăn được cơm, đám người nhưng là lại nghe được ngoài phòng truyền đến một mảnh diễn tấu tấu nhạc âm thanh. Nôn Quang Bá một cái thuộc hạ tìm tới cho bọn hắn làm cơm nâng phụ, sau khi nghe ngóng mới biết được là trong thôn một gia đình kết hôn. Hồi bẩm các vị quan gia, kết hôn người gọi tôi nhị cậu, là trong thôn nổi tiếng người làm biếng, bởi vì tứ chi không cần, không có nữ nhân vừa ý hắn, một mực độc thân đến bây giờ. Kết quả lần này không ít lưu dân chạy nạn đến nơi đây, thật là nhiều người cũng không có địa phương có thể đặt chân, thế là đã có người nhà đem mình con gái gả cho tôi nhị cậu. Đáng tiếc à, ta coi gặp qua cô nương kia, bạch bạch tịnh tịnh, hẳn là còn đọc qua sách. Tiên ông phụ tiếp hận nói. Hoàng thành ti đám người nghe vậy cũng là cảm khái không thôi. Đây chính là thiên hạ không yên ổn chỗ xấu, một khi loạn đứng lên, rất nhiều người vận mệnh liền sẽ bị thời đại dòng lũ chỗ cuốn theo. Bất quá trong khoảng thời gian này so với này thảm hại hơn sự tình bọn hắn cũng đã gặp không ít, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, lại thêm trên người còn đeo việc xấu, chỉ là thảo luận vài câu, liền lại vùi đầu ăn cơm. Đợi đến giờ tuất hai khắc, ra vẻ ngư ông sát tử đã sớm thu cán, đổi ngồi xổm ở trong bụi lau sậy, chú ý tới đối mặt bờ sông bay tới một chiếc thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ chỉ có đầu thuyền đứng đấy cái người chèo thuyền, trên thuyền lại cũng không có ngồi người. Phụ trách giám thị sát tử lên lòng nghi ngờ, thời điểm này đưa đò người hẳn là đều đã nghỉ ngơi, cái này thuyền nhỏ xuất hiện rất là khả nghi. Thế là hắn liền nhìn chằm chằm chiếc thuyền này, mắt thấy sắp cập bờ, từ trong khoang thuyền bỗng nhiên nhảy ra một cái bóng đen đến, người kia trước kia hẳn là nằm tại khoang thuyền dưới đáy, đến mức trên bờ sát tử không thể phát hiện. Mà các loại nhìn thấy thời điểm, người kia đã rơi vào trên đất, sau đó không có dừng lại, cảnh giác hướng bốn phía nhìn quanh một phen, liền ôm trong ngực một đôi truy đồng, hướng về cách đó không xa rừng rậm đi đến. Kết quả hắn chỉ đi ra không đến mấy bước, liền nghe được pháo đốt thăng thiên âm thanh. Thế là trong mắt hung quang lóe lên, cũng nhìn về phía pháo đốt bị nhen lửa địa phương, mà nơi đó sát tử đã rút ra đao đến. Hắn biết rõ chỉ cần hơi chút ngăn cản kéo dài mình một chút đồng liêu liền sẽ đuổi tới. Nhưng mà hắn lại là có chút đánh giá thấp mục tiêu hung hãn, hoặc là nói đánh giá cao thực lực của mình. Đợi đôi kia truy đồng hạ xuống, vốn là muốn cùng địch nhân chu toàn sát tử, thình lình phát hiện mình chung quanh đường lui đều bị người cho nhốt lại. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể nâng đao đón đỡ, mà kết quả chính là đao hủy người mất. Trong đó một cái truy đồng trực tiếp nện đứt hắn bội đao, sau đó lại hướng về lồng ngực của hắn hạ xuống, đem hắn lồng ngực trực tiếp nện lom xuống xuống dưới. Chương 107, búp bê sứ cảm tạ minh chủ Lan Đình Gió. Hướng Phi Hùng sau khi giết người xong bước chân không ngừng, tiếp tục căng chân chạy như điên. Nhưng chỉ chạy ra không có mấy bước, chỉ thấy năm cái mặc hoàng thành ti quan phục người từ hắn bên tay trái trong thôn xóm vọt ra, hướng hắn giết tới. Mặc dù Hướng Phi Hùng cũng không sợ trước mắt mấy người kia, nhưng nhìn cái trận thế này, hắn cũng biết mình rất có thể là trúng kế. Hoàng thành ti người hiển nhiên đã sớm tính tới hắn sẽ đi nơi này, cho nên sớm ở đây mai phục, chờ lấy hắn tự chui đầu vào lưới, đằng sau không chắc còn có bao nhiêu truy binh. Thế là Hướng Phi Hùng cũng không ham chiến, không để ý tới thế tới hung hăng Nôn Quang Bá đám người, dẫn theo truy đồng liền hướng rừng rậm chui vào. Mắt nhìn thấy liền muốn có thể chạy vào trong rừng, mượn nữa lấy sắc trời thoát thân. Nhưng sau một khắc Hướng Phi Hùng bên thai bỗng nhiên truyền đến một trận ầm ầm âm thanh, liền như là bọt nước đập tại trên đá ngầm bình thường, lại sau đó trước mắt chính là bỗng nhiên hoa lên, nhìn thấy một cái dẫn theo thiền trượng thiếu niên ngăn lại đường đi của hắn. Hướng Phi Hùng thấy thế gầm thét một tiếng lăn đi. Đồng thời trong tay truy đồng cũng ra sức quất tới, hắn đôi này truy đồng thêm lên vượt qua 50 cân, riêng là cái này trọng lượng liền đã đủ dọa người, lại thêm lực cánh tay của hắn, coi như chỉ là đơn giản vùng lên cũng uy lực mười phần. Nhất là hắn Hướng Phi Hùng đoạn thời gian trước bước vào nhị lưu cảnh giới, cả người lòng tin càng là tăng vọt. Đối mặt thiếu niên kia nhìn lên tới rất là tuổi trẻ, cũng không biết là Hoàng Thành Ti từ chỗ nào kéo tới cho đủ số trắng đinh. Nhưng mà nhìn thấy hắn cái này hung mãnh một truy, thiếu niên kia cũng không có thi triển khinh công né tránh, ngược lại trực tiếp tiến lên đón. Sau đó cũng huy động lên trong tay thiền trượng, tựa hồ là dự định cùng hắn cứng đối cứng. Muốn chết. Hướng Phi Hùng trong mắt hung quang lại lóe lên, hắn vừa mới liền cả người lẫn đao truy ngã một cái, mắt thấy thiếu niên này không có mắt, nhất định phải nhìn hắn lại biểu diễn một lần, kia Hướng Phi Hùng cũng sẽ không khách khí. Chẳng qua là khi trong tay hắn truy đồng cùng đối mặt thiền trượng chạm vào nhau thời điểm, dẫn đầu biến sắc nhưng là Hướng Phi Hùng chính mình. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực từ đối diện truyền tới, trừ cái đó ra hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nội công vậy mà cũng bị toàn diện áp chế. Lần này giao thủ không những để hắn ngừng lại thế sông, hơn nữa đang liên tiếp lui lại vài bước, đồng thời cổ tay một trận bủn rủn vô lực, suýt nữa không thể lại xách động trong tay truy đồng. Một đôi mắt hổ cũng biến thành kinh nghi bất định đứng lên, nhìn dưới ánh trăng đạo thân ảnh kia, nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi đến tuột cùng là người nào? Ổ Giang Thành Lục Cảnh. Lục Cảnh cũng không có giấu giếm, dù sao đêm nay hắn cũng không có ý định cho Hướng Phi Hùng lưu đường sống. Lục Cảnh. Hướng Phi Hùng bởi vì không phải người địa phương, tự nhiên cũng không giống người địa phương đối với danh tự này quen thuộc như vậy, nhưng là hắn nghĩ một lát vẫn là nghĩ ra ở đâu nghe qua danh tự này đến. Ngay sau đó con ngươi của hắn chính là đột nhiên co rụt lại, là ngươi, 2 năm trước giết Diêm Vương Tiêu Hạ Khanh người.
Không sai.
Ha ha, nghĩ không ra ngươi dạng này cao thủ cũng cam nguyện trở thành hoàng thành ti chó săn. Hướng Phi Hùng đại khái cũng biết chính mình đêm nay khó may mắn thoát khỏi, dứt khoát triệt để không thèm đến sửa, nói xong còn phun tại bên chân, lấy đó đối Lục Cảnh kinh miệt. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là đến kiếm ít tiền xài mà thôi. Lục Cảnh nói xong cũng không lại nói nhảm, trực tiếp cơ lấy thiền trượng lại hướng Hướng Phi Hùng đập xuống. Nói đến hai người đi đều là cương manh con đường, mà chính vì vậy cao thấp mới có thể trở nên như thế rõ ràng. Nôn Quang ba đám người đổi tới khoảng cách Hướng Phi Hùng 10 bước địa phương xa, liền cũng không khỏi tự chủ dừng bước, bởi vì bọn hắn phát hiện bên này tựa hồ đã không cần bọn hắn sẽ giúp cái gì. Lục Cảnh một người liền đem Hướng Phi Hùng đánh không còn sức đánh trả, hai người qua không đến 10 chiêu, hắn liền bị Lục Cảnh bắt lấy sơ hở một thiền trượng nện ở trên đầu. Bất quá Lục Cảnh cũng là có chút điểm quá hưng phấn. Nhìn thấy chính mình 2 năm khổ luyện thành quả không có uổng phí nhất thời tâm hỉ, một lần cuối cùng không thể thu lực được, kết quả chính là Hoàng Thành Ti đám người đều cho rằng Lục Thiếu Hiệp có phải hay không có cái gì đặc thù đam mê. Cuối cùng nhất định đều muốn đem đối thủ đầu cho đánh bể mới được. Nôn Quang Bá nhìn trên đất thi thể không đầu ngẩn ngơ, liền nghe thu hồi thiền trượng Lục Cảnh nói, thật có lỗi, có phải hay không lại cho các ngươi thêm phiền phức.
A, cũng là còn tốt.
Lần này chúng ta nhiều người như vậy tại, không cần nghiệm thi cũng biết người nhất định là không sai. Nôn Quang Bá phất tay, để hai cái thuộc hạ đem trên mặt đất thi thể thu lại đi. Mà mặt khác còn có hai cái thuộc hạ thì đi bụi cỏ lau bên kia yên lặng thu liễm lại đồng liêu thi thể. Trong mắt của bọn hắn tuy có bi thương chi sắc, nhưng động tác vẫn là rất nhanh nhẹn, hiển nhiên cũng không phải lần thứ nhất gặp phải loại chuyện này. Cứ việc nửa đường có người hy sinh vì nhiệm vụ, nhưng bất kể nói thế nào, Hoàng Thành Ti đám người vẫn là thuận lợi hoàn thành cấp trên giao xuống nhiệm vụ, Nôn Quang Bá cũng rốt cục có thể buông lòng một hơi. Mắt thấy sắc trời đã tối, cửa thành cũng đốt. Hắn liền đề nghị ngay tại chỗ nghỉ ngơi, ở nơi này trong thôn nhỏ ở lại một đêm. Lục Cảnh nghe vậy cũng không có cái gì dị nghị, bất quá trước kia gia đình kia nhất định là ở không được nhiều người như vậy, thế là đại gia hỏa thảo luận dứt khoát phân tán ra, đều tự tìm người ta túc. Lục Cảnh bởi vì là Hoàng Thành Ti mời đến giúp đỡ, Nôn Quang Bá đám người trực tiếp đem trước kia gian phòng kia tặng cho hắn, ngược lại là miễn cho hắn lại dày vò. Sau khi vào nhà Lục Cảnh đơn giản rửa mặt, liền trực tiếp nằm ngủ. Hắn nguyên kế hoạch là ngủ đến nội lực nhanh đổi mới trước nửa canh giờ lại rời giường, uống trong hồ lô truy nhập phạm trần sau ngủ tiếp, nhưng mà đại khái giờ xỉu 2 khắc tả hữu, Lục Cảnh bị một trận thanh âm huyên náo cho bừng tỉnh. Thanh âm kia rất nhẹ, giống như lá rụng rơi trên mặt đất lúc âm thanh không sai biệt lắm, nếu như Lục Cảnh không phải nhị công đầy đủ xuất sắc, cơ hồ là không có khả năng nghe được thanh âm này. Hắn từ trên giường mở to mắt, khoác bộ y phục, nắm lên một bên thiền trượng, cũng không có lập tức đẩy cửa ra đi, mà là trước ghé vào cửa gỗ khe hở chỗ nhìn hướng ra phía ngoài liếc mắt, kết quả chỉ là cái nhìn này Lục Cảnh ra đầu liền không nhịn được tê dại một hồi. Bởi vì hắn nhìn thấy dưới ánh trăng một đoàn màu xám chuột đang tranh nhau chen lấn tràn vào bên cạnh một gian treo đèn lồng đỏ trong túp lều, mà Lục Cảnh nếu như nhớ không lầm kia phòng chính là lúc trước cái danh gọi thôi nhị cầu người làm biếng chỗ ở. Hắn hôm nay vừa cưới lão bà, lúc này hiện đang động phòng hoa trúc. Nhưng hắn hiển nhiên không nghĩ tới đêm nay nhà của mình lại còn nên đón một đoàn đặc thù tân khách. Chỉ nhìn một cách đơn thuần những con chuột kia số lượng sợ là phải có mấy ngàn con, đen nghịt một mảnh, liếc mắt đều trông không đến đầu. Lục Cảnh còn đang do dự muốn đi cứu người hay không, sau một khắc chỉ thấy lại có chuột từ thôi nhị cầu chỗ ở chạy ra. Đi đầu một con kia trong miệng ngậm đồ vật rõ ràng là một ngón tay, mà hắn đi theo phía sau cái khác chuột trong miệng cũng đều có cái gì, rõ ràng chính là một người thân thể các bộ phận, nhìn đến Lục Cảnh một trận buồn nôn. Những này đạt được đồ ăn chuột rất nhanh liền biến mất ở trong bóng tối, nhưng đây chỉ là một phần nhỏ may mắn, tuyệt đại đa số chuột nhưng là chạy cái không. Tại phát hiện trong phòng đã không ăn đồ vật sau đàn chuột rõ ràng trở nên nôn nóng đứng lên. Mặc dù vẫn không có lên tiếng, nhưng cũng không có tản đi, mà là vây quanh kia phòng xoay quanh. Thằng đến cửa phòng mở ra, đi ra một cái thân mặc áo xanh dài giống như bút bê sứ đồng dạng nữ nhân tới. Chương 108, chuột 2. Lục Cảnh nhớ tới buổi chiều vì bọn họ làm cơm tiên nông phụ từng đề cập tới, gả cho thôi nhị cầu nữ nhân kia, là một hộ lưu dân gia con gái, bạch bạch tịnh tịnh, còn có chi thức hiểu lễ nghĩa. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là trước mắt cái này bút bê sứ cô nương. Nhưng là bao quát thôi nhị cầu ở bên trong, người trong thôn khẳng định cũng không biết cái này tân nương tử còn có sở thích nuôi sủng vật. Hơn nữa nàng sủng vật này còn không phải chỉ nuôi một cái, mà là một nuôi một mảng lớn. Cũng không biết nàng dùng thủ đoạn gì, Lục Cảnh đoán chừng phương viên trong 10 dặm chuột sợ là đều bị nàng cho gọi đến trong thôn đến. Ngay tại nàng ra cửa này nháy mắt công phu, còn có chuột từ 4 phương 8 hướng vào tới. Mà cái này chút chuột thật xa như vậy chạy tới, khẳng định cũng không nghĩ tay không trở về. Thế là chúng nó tất cả đều tiến đến bút bê sứ cô nương bên người, tựa như là một đám gào khóc đòi ăn bọn nhỏ, đang chờ mụ mụ cho ăn đồng dạng. Kia bút bê sứ cô nương phất phất tay, tựa hồ là đang ra hiệu bọn chúng an tâm chớ vội, sau đó đầu của nàng chuyển động một vòng. Ánh mắt đảo qua bên người từng gian phòng, cuối cùng dừng lại ở bên tay phải một gian nhà tranh bên trên. Nơi đó là Hoàng Thành Ti một vị sát tử chỗ nghỉ chân. Chỉ thấy bút bê sứ cô nương đi đến trước cánh cửa kia, đưa tay, nhẹ nhàng gõ cửa. Ai? Trong phòng sát tử vẫn là rất cảnh giác, bị từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh sau không có lập tức mở cửa, mà là hỏi trước. Quan gia cứu mạng. Bút bê sứ cô nương tại lúc đi qua liền đem tóc của mình cho làm loạn. Còn tại trên đất nhặt lên một khối sắc bén tảng đá, tại chính mình trên cánh tay vẽ ra mấy vết thương, sau đó mang theo tiếng khóc nức nở nói. Chỉ là Lục Cảnh thấy rõ ràng, nàng tại hô lên câu nói kia thời điểm trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng mà nước mắt vẫn như cũ từ trong hốc mắt của nàng liên tục không ngừng chảy ra. Một màn này quỷ dị không nói lên lời. Một lát sau, trước mặt nàng cửa phòng mở ra một cái khe hở. Kia sát tử nhìn lên trước mặt cái này Lê Hoa Đái Vũ nữ nhân xa lạ nghi ngờ nói, ngươi là?
Nô vốn là quan lại nhân gia tiểu thư, kết quả chỗ ở bị nạn trộm cướp, chạy nạn thời điểm cùng người nhà tách ra, hiện tại người nhà cũng không phải nô người nhà chính thức, bọn hắn đem nô lấy một mẫu đất cằn giá cả bán cho thôn này bên trong một cái nổi tiếng người làm biếng. Nhưng mà kia người làm biếng hết ăn lại nằm không nói, uống say sau còn đang nắm đao đuổi theo nô đâm, nô chờ hắn nằm ngủ sau mới vừa từ trong phòng trốn ra được. Van cầu quan gia mau cứu nô à, chỉ cần có thể mang nô rời đi cái này hố lửa, nô nguyện lấy thân báo đáp, theo quan gia hồi kinh sư. Kia sát tử nghe vậy nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Bọn hắn tuy nhiên tại hoàng thành ti trước con nhỏ, nâng bắt sát, nhưng là thuộc về cơ sở nhất tiểu lại, cũng không có phẩm cấp, lại thêm làm lại là tính nguy hiểm rất cao việc xấu. Cho nên tại cưới vợ bên trên kỳ thật rất không dễ dàng, những cái kia cao môn đại hộ tự nhiên chướng mắt bọn hắn, mà kinh thành quý nhân lại nhiều, tiểu môn tiểu hộ nữ tử, có chút tư sắc đều càng muốn đi cho quý nhân làm thị thiếp. Còn lại mới có thể đến phiên bọn hắn, hơn nữa bọn hắn còn đoạt không qua khác nha môn những cái kia tiểu lại. Cho nên hoàng thành ti cũng bị người gọi đùa là quan côn nha môn. Bây giờ nghe nói quan lại nhân gia con gái nguyện ý gả cho hắn làm vợ, hơn nữa sinh lại đẹp mắt, cho dù không tính tuyệt sắc, cũng cảm thấy được xưng tụng là dung mạo tú lệ, càng khó hơn chính là trên người còn có một cỗ không dính khói lửa trần gian đặc biệt khí chất. Nói không động tâm là không thể nào. Kia sát tử hiện tại lo lắng duy nhất chính là ngôn quang bá người thủ trưởng này không cho phép, dù sao nghiêm chỉnh mà nói bọn hắn vẫn là gia công sai bên trong, mặc dù đạo phạm đã đền tội. Hơn nữa trước mắt chuyện này cũng không nên về hoàng thành ti quản. Nhưng một bên khác trong lòng của hắn cũng rõ ràng bỏ lỡ thôn này, rất có thể sẽ không cái tiệm này. Lấy thân phận của hắn, lần sau lại nghĩ tìm tới tốt như vậy lão bà, cơ hội là chuyện không thể nào. Kia sát tử đang tại xoắn suýt bên trong, ngẩng đầu lại nhìn thấy nữ tử kia trên mặt vẻ cầu khẩn, giờ khắc này tuy là người có tâm địa sắt đá cũng vô pháp đem cự tuyệt hai chữ nói ra được. Đầu hắn nóng lên liền dự định há miệng đáp ứng, có thể ngay sau đó bên thai liền vang lên một thanh âm, đừng đáp ứng. Kia sát tử nghe ra đây là Lục thiếu hiệp tâm thanh, mà hắn cô gái trước mặt lại tựa hồ như đối với cái này cái thanh âm giống như không nghe thấy, vẫn tại một mặt chờ đợi nhìn hắn. Kia sát tử cũng là lão giang hồ, lập tức kịp phản ứng câu nói này hẳn là Lục Cảnh thông qua mật thất truyền âm loại hình công phu truyền đến trong thai hắn đến. Điều này cũng làm cho trong lòng hắn không khỏi hoảng sợ, phải biết hai người chỗ ở phòng nhỏ cách nhau vẫn có tương đương một khoảng cách, cũng sớm đã vượt qua mật thất phạm chủ, Lục Cảnh có thể đem âm thanh từ địa phương xa như vậy đưa tới, phần này nội công tu vi quả thật kinh khủng. Ngay sau đó hắn lại nghe Lục Cảnh tiếp tục chỉ điểm, tiếp xuống mời nàng rời đi, nhớ kỹ khách khí một chút. Kia sát tử mặc dù trong lòng có chút không bỏ, nhưng hắn biết rõ Lục Cảnh sẽ không nói nhảm, cho nên nghe vậy vẫn là nói, thật có lỗi cô nương, chuyện của ngươi ta quản không được, ngươi có thể thử đi trong thành báo quan. Hiện tại đã muộn như vậy, ta cái này bộ dáng cũng chạy không đến trong thành đi, có thể làm cho ta trước tiên tại phòng của ngươi ở một đêm sao? Búp bê sứ cô nương tiếp tục đau khổ cầu xin. Kia sát tử chỉ cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn, hắn có tâm ấn Lục Cảnh nói tới đem đối phương cự tuyệt ở ngoài cửa. Sau khi ánh mắt của hắn rơi vào tấm kia chân bóng trắng non trên mặt, nhất là đối đầu cặp kia như đầm sâu giống như đôi mắt, chỉ cảm thấy cả người đều rơi đi vào. Những chuyện khác đều trở nên không trọng yếu nữa, chỉ cần có thể cưới trước mắt nữ tử này, coi như trả giá lại nhiều đại giới hắn cũng nguyện ý. Thế là sau một khắc hắn rốt cục nói ra câu kia đã sớm muốn nói ra lời nói đến. Ta nguyện ý cưới ngươi, chúng ta cùng một chỗ hồi kinh sư. Nói xong câu đó hắn liền đưa tay mở ra cửa phòng, nghĩ muốn đem kia nữ tử nên vào trong phòng đến. Nhưng ngay sau đó một khối phi thạch nện ở trên đầu của hắn, bị đau hắn vô ý thức nhìn về phía cục đá bay tới phương hướng. Nhưng là rốt cục đem ánh mắt từ nữ tử kia trên mặt cho rời đi. Cả người nhất thời cũng như ở trong ngộng mới tỉnh, rút ra bên hông bội đao, hét lớn một tiếng, chỗ nào đến yêu nữ. Lục Cảnh gặp hắn rút đao ra cũng cảm giác được tiêu rồi. Quả nhiên, sau một khắc bên tai của hắn liền truyền đến một mảnh chi 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 tiếng thét chói tai, khiếp người ra đầu. Mắt thấy bút bê sứ cô nương gặp nạn, phía trước chen chúc mà đến những con chuột kia cũng giống bị kích thích bình thường, đỏ hồng mắt từ các ngõ ngách bên trong tuôn ra tới. Hơn nữa lần này bọn chúng cũng không lại xếp hàng chờ lấy ăn cơm, mà là chủ động hướng về đều trong phòng chui vào. Kia sát tử đại khái cũng đoán được cái đám chuột này cùng nữ nhân trước mắt có quan hệ, thế là nghĩ đến bắt giặc trước bắt vua, vung lên trường đao liền hướng bút bê sứ cô nương chém tới. Nhưng sau đó chỉ thấy nữ nhân kia mũi chân nhẹ nhàng hướng về sau một điểm, cả người bay ngược ra ngoài. Mà cơ hồ là cùng thời khắc đó, đến không hết chuột từ cửa xa nhà, trên đất còn có trên vách tường chạy ra, hướng hắn đánh tới. Kia sát tử đã đem trường đao múa bay lên, có thể không chịu nổi chuột thực sự quá nhiều. Hắn căn bản không chú ý được đến, những cái này sinh hoạt tại chỗ tối tăm nghiến răng động vật, ngày bình thường căn bản không dám gặp người, nhưng đêm nay chẳng biết tại sao cả đám đều như là phát điên. Khắp nơi liều mạng cắn xé, ngắn ngủn một lát kia sát tử liền bị cắn phải ngón chân, cùng bắp chân, hắn rôi ra một cái tay nghĩ muốn đuổi đi trên đuổi chuột, nhưng không nghĩ tới vừa nắm một cái, lại bị càng nhiều chuột cắn tay. Ngắn ngủn mất một lúc, trên người hắn liền bị chuột cho bò đầy. Bởi vì quá mức đau đớn thậm chí nhịn không được đem trong tay đao phản bổ về phía chính mình. Nhưng này chút chuột cho dù thân thể bị phá ra, miệng vẫn như cũ gắt gao ngậm lấy không thả. Lại một lát sau, cái kia bản thân bị trọng thương sát tử liền ngã trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Chương 109, thần bí hư khí. Kia sát tử một tiếng gầm thét bừng tỉnh không ít người. Nhưng mà bọn hắn vừa mở mắt không bao lâu liền đều không ngoại lệ tất cả đều sa vào đến phiền phức bên trong,
liền ngay cả Lục Cảnh đều không công phu lại đi cứu người. Bởi vì những con chuột kia mắt thấy đại môn đóng chặt, lại còn chơi lên không hàng, trước bò đến nóc nhà, lại chui qua cỏ tranh, từ phía trên tranh nhau chen lấn nhảy xuống. Cũng không lâu lắm tiếng kêu thảm thiết liền từ trong thôn xóm liên tiếp vang lên. Thời khắc mấu chốt Lục Cảnh khổ luyện 2 năm nhãn công cùng nhị công nhưng là có đất dụng võ. Chỉ thấy hắn đứng tại trong phòng, tay cầm tiền trượng nín thở ngưng thần, vô luận những con chuột kia từ vị trí nào, cái gì góc độ hướng hắn đánh tới, đều có thể ngay đầu tiên bị hắn phát hiện. Sau đó một tiền trượng xuống dưới, trực tiếp đập thành thịt nát. Lục Cảnh cảm giác mình tựa như là trở lại khi còn bé, tại phòng trò chơi bên trong chơi lên đánh chuột đất trò chơi đến. Liền trước mắt mà nói đất này chuột hắn đánh coi như thành thạo điêu luyện, phàm là thò đầu ra chuột cơ bản đều gặp hàng duy đả kích, trên tường trên đất dán một mảnh, trong phòng tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi hôi thối. Nhưng mà Lục Cảnh nhưng trong lòng nhẹ nhàng không đứng lên, bởi vì hắn biết rõ, cùng phòng trò chơi chuột đất cơ đồng dạng, theo thời gian trôi qua, trong phòng chuột số lượng chỉ biết càng ngày càng nhiều, xuất hiện tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Nhất là hắn đợi đến trong thôn những người khác chết sạch, hết thảy chuột liền đều biết hướng hắn nơi này vào tới, đến thời điểm cho dù lấy hắn tốc độ tay sợ là cũng rất khó đánh thắng được đến. Cho nên vẫn là muốn xông ra đi. Kỳ thật lấy Lục Cảnh bây giờ khinh công chỉ cần hắn sớm quan sát tốt điểm rơi, tận lực không trên đất ngược lên đi, cái đám chuột này cũng sẽ không mang đến cho hắn quá lớn quá nhiều. Sở dĩ chậm chạp không hề động thân, hay là bởi vì cách đó không xa trên đất trống đứng đấy cái kia bút bê sứ cô nương. Cái sau để hắn nghĩ đến 2 năm trước trận kia quỷ dị dạ yến bên trên giải liên thành. Lục Cảnh cũng không mò ra cô nương này đến tột cùng là người là quỷ, vốn là nghĩ trước quan sát một chút hành vi của nàng hình thức, nhưng mà kia sát tử có lẽ là bởi vì phát giác được nguy hiểm, bỗng nhiên rút đao bổ về phía kia bút bê sứ cô nương. Hắn một đao kia gây nên đàn chuột bạo động, cũng để thế cục triệt để mất khống chế, xáo trộn Lục Cảnh kế hoạch. Bất quá thời gian mặc dù không dài, Lục Cảnh vẫn là nhìn ra một vài thứ đến. Nếu như nói phía trước trong sách chấp niệm là thông qua câu lên mục tiêu trong lòng đối tăng lên nội công tu vi khát vọng đến hại người, kia trước mắt cái này bút bê sứ cô nương hẳn là thông qua lấy chồng, hoặc là nói mục tiêu nhất định phải đáp ứng cưới nàng về sau, mới có thể phát động đến tiếp sau bị đàn chuột chia ăn sự tình. Đồng thời một khi bản thân nàng chịu đến công kích, đầu này hạn chế liền sẽ bị đánh vỡ. Bị nàng gọi đàn chuột cũng bắt đầu không khác biệt tập kích nhân loại ở bên cạnh. Đáng tiếc nàng trừ lộ một tay mị hoặc thủ đoạn bên ngoài từ đầu đến cuối đều không xuất thủ qua, bản thân nàng thân thủ cao thấp, phải chăng còn có cái khác quỷ dị pháp thuật, Lục Cảnh bây giờ là hoàn toàn không biết. Nhưng mà hắn rõ ràng đã không thể lại kéo dài xuống, nếu không không chỉ ngôn quang bá bọn hắn, toàn bộ thôn người sợ là đều muốn bị đám này chuột cho gặm sạch sẽ. Lục Cảnh trong lòng đã hạ quyết tâm, dự định ra cửa đi trước chiếu cố cái kia bút bê sứ cô nương. Nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp thông qua nàng khống chế lại đám này đã hoàn toàn nổi điên chuột, dù sao nơi này chuột đều là bị nàng cho gọi. Vạn nhất thực sự đánh không lại, hắn còn có kỳ tự nhất thập lục, đến thời điểm hướng trong giếng nhảy một cái, liền xem chút bị cái chìa khóa này chuyển tống đến nơi đâu. Chỉ là như vậy vừa đến, cũng chờ tại từ bỏ những người khác. Lục Cảnh đang định đá tung cửa, nhưng sau một khắc chợt ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Đây là loại rất khó miêu tả ra hương vị, giống như là mấy chục loại hoa cỏ hỗn hợp lại cùng nhau, lại xen lẫn kẹo mạch nha ý nghĩ ngọt ngào, bay vào trong lô mũi để hắn cả người tâm thần cũng không khỏi tự chủ bình tĩnh lại, thậm chí sinh ra một tia lười biếng chi ý. Lục Cảnh động tác cũng theo đó một chậm, nhưng rất nhanh liền lại sinh lòng cảnh giác, nín thở. Nhưng mà ngay sau đó hắn chú ý tới bên người những con chuột kia tựa hồ cũng bị mùi thơm này cho ảnh hưởng. Từ trước kia táo bạo trạng thái dần dần giải thoát ra, từ nóc nhà nhảy xuống sau cũng không lại đi công kích hắn, chỉ là tại trong phòng bốn phía tán loạn. Lục Cảnh chần chừ một lúc, mặc dù cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng cũng không có lại dùng thiền trượng đưa chúng nó đập bẹp. Bất quá hắn còn chưa kịp thở một ngụm, sau một khắc bên tai nhưng là lại vang lên một trận gấp rút tiếng gõ cửa. Cộc cộc cộc. Lục Cảnh nghĩ tới điều gì, sắc mặt không khỏi nhất biến. Hắn đi đến trước phiến kia cửa gỗ, xuyên thấu qua trên cửa khe hở lần nữa nhìn hướng ra phía ngoài, quả nhiên thấy cái kia bút bê sứ cô nương một mặt hoảng sợ đứng ở ngoài cửa phòng của hắn. Thiếu hiệp nhanh mở cửa, trong thôn bỗng nhiên toát ra thật nhiều con chuột. Cắn chết nô nam nhân, còn tại đuổi theo nô cắn, có thể làm cho nô vào phòng của ngươi tránh một chút sao? Nô nguyện ý lấy thân báo đáp, cho thiếu hiệp làm trâu làm ngựa. Búp bê sứ cô nương ở ngoài cửa cầu khẩn nói. Thanh âm kia quả thực người nghe tan nát cõi lòng. Nếu như không phải Lục Cảnh tỉnh sớm, nhìn thấy phía trước phát sinh kia liên tiếp sự tình, hiện tại sợ là cũng phải nhịn không được mở cửa thả nàng đi vào. Mà theo Lục Cảnh trầm mặc, ngoài cửa búp bê sứ cô nương chẳng những không có rời đi, tiếng gõ cửa còn trở nên càng ngày càng nhanh cắt. Trong lúc đó còn kèm theo tiếng móng tay cào, chỉ làm cho người ta nghe được dùng mình. Lục Cảnh không tự chủ được nắm chặt trong tay thiền trượng, hắn ngược lại là cũng không sợ hãi cùng bút bê sứ cô nương giao thủ, nhưng vấn đề là căn cứ trước kia nắm giữ tình báo, một khi bút bê sứ cô nương chịu đến công kích, đàn chuột liền lại sẽ táo bạo đứng lên, tiếp theo để trong thôn những người khác lâm vào nguy hiểm. Đương nhiên Lục Cảnh cũng không có đại nghĩa lăng nhiên đến cứ như vậy đáp ứng nàng, lấy chính mình tới đốt chuột. Cho nên hắn hiện tại xa vào đến trong tình cảnh lưỡng nan. Mà đang ở hắn do dự thời điểm, Lục Cảnh chú ý tới mình bên tay trái trên vách tường có cho bụi gì rào hạ xuống. Hắn nhìn về phía nơi đó, phát hiện phía trên vậy mà thêm ra ba chữ đến. Đáp ứng nàng. Mắt thấy Lục Cảnh không có phản ứng, ngay sau đó phía dưới lại toát ra một hàng chữ đến. Đáp ứng nàng, chỉ có như vậy ngươi mới có thể còn sống, trong thôn này những người khác cũng có thể sống xuống dưới. Ngươi là ai? Lục Cảnh mở miệng hỏi. Nhưng mà về sau trên tường không còn chữ viết hiển lộ, cũng không biết người kia là nghe không được lời nói của hắn, vẫn là không nguyện trả lời. Lục Cảnh trong lòng biết ở trên tường lưu chữ người cùng phía trước phóng xuất ra kỳ dị mùi thơm để đàn chuột an tĩnh lại hẳn là cùng một người, xem ra đến bây giờ đối phương mục đích hiển nhiên cũng là tiêu mất trận này tai họa. Cái này không khỏi để Lục Cảnh nhớ tới Diêm Vương Tiêu bút ký bên trong, cái kia từ Thanh Liên kiếm phái trong vòng vây cứu hắn, lại cho hắn kỳ tự nhất thập lục người áo đen kia đến. Đêm nay ra tay giúp nhân hòa của bọn họ người áo đen kia rất có thể đến từ cùng một tổ chức, mà bọn hắn phong cách hành sự nhìn lên tới cũng đều có chút chính phái. Bởi vậy Lục Cảnh suy tư một lát, vẫn là quyết định mạo hiểm tin tưởng người kia một lần. Mà lúc này bút bê sứ cô nương tiếng gõ cửa đã càng lúc càng lớn, cũng nhanh muốn đem cánh cửa kia cho đập tan đỡ. Sau một khắc, cánh cửa kia rốt cục ở trước mặt nàng mở ra. Chương 110, không cần phải. Thiếu hiệp. Mắt thấy Lục Cảnh mở cửa, bút bê sứ cô nương lập tức lại biến trở về bộ kia lo lắng hãi hùng bộ dáng, một đầu ngã vào Lục Cảnh trong ngực đến. Lục Cảnh thân thể không khỏi cứng đờ, nhưng là hắn cuối cùng vẫn không có đem bút bê sứ cô nương một thanh cho đẩy ra, chỉ là nói, trong phòng không quá sạch sẽ, hoặc là chúng ta. Không sao, chỉ cần có thiếu hiệp ngươi tại liền tốt. Búp bê sứ cô nương nước mắt rưng rưng nói. Lục Cảnh nghe vậy bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa nàng mang vào trong phòng đến. Mà đến giống như búp bê sứ cô nương trước kia nói, nhìn thấy trong phòng kia đầy đất chuột tử thi còn có vết máu nàng cả người thế mà không có chút nào mà thay đổi, chỉ là hàm tình mạch mạch nhìn xem Lục Cảnh. Nhưng rất nhanh sắc mặt của nàng liền lại âm xuống tới, thiếu hiệp có phải hay không ưa thích Nô Gia? Tại sao hỏi như vậy? Bởi vì từ nhìn thấy Nô Gia lên thiếu hiệp liền không có làm sao con mắt nhìn qua nô, là đối với nô tướng mạo thất vọng sao? A, thế thì cũng không có. Lục Cảnh chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Hắn sở dĩ vô dụng nhìn tới trong ngực bút bê sứ cô nương, đương nhiên là bởi vì sợ sẽ trúng đối phương mị hoặc pháp thuật, giống như lúc trước sát tử đồng dạng mất đi thần trí. Nhưng sau một khắc, hắn lại nhìn thấy trên tường xuất hiện mới một hàng chữ. Chiếu nàng nói làm, đừng chọc giận nàng. Lục Cảnh bất đắc dĩ, chỉ được đem ánh mắt rời về đến bút bê sứ cô nương trên mặt, chủ yếu trong phòng quá loạn, ta đang tìm cái chổi, muốn quét dọn một chút, sợ ngươi nhìn thấy ghét bỏ. Nô là người của ngươi, thiếu hiệp nhà của ngươi chính là nhà của nô, nô như thế nào lại ghét bỏ nhà của mình đâu? Búp bê sứ cô nương nhìn Lục Cảnh con mắt, lại lần nữa vui vẻ ra mặt. Đến mức quét dọn sự tình, vốn là nô cái này làm vợ trách nhiệm sự tình, sao lại dám làm phiền phu quân. Nói xong nàng đập hai lần tay, chỉ thấy lại có một đoàn thai to mặt lớn chuột từ bên ngoài chạy vào. Lục Cảnh nhìn địa bộ này thiếu chút nữa liền muốn cơ lấy thiền trượng, nhưng là thời khắc sống còn nhớ tới trên tường chữ lại nhịn xuống. Lại sau đó hắn liền nhìn thấy những con chuột kia bắt đầu nuốt trên đất thi thể đồng bạn, còn có chuột nhảy đến trên tường, liếm lắp trên tường vết máu. Giống như một đám chuyên nghiệp gia chính, đang giúp hắn thanh lý gian phòng. Lục Cảnh rất muốn hỏi bút bê sứ cô nương ngươi lúc trước không phải nói tại bị đám này chuột truy sát sao? Còn nói bọn chúng cắn chết nam nhân của ngươi, nhưng là cùng nhất vẫn là nhịn xuống. Bút bê sứ cô nương tựa hồ cũng quên chính mình vừa mới còn ở ngoài cửa khóc cầu Lục Cảnh bảo hộ sự tình, cười nói, bọn chúng đều là người nhà của ta hiểu rõ rất nhiều người không thích bọn chúng, cảm thấy bọn chúng rất đáng sợ, nhưng trên thực tế bọn chúng chỉ là một đám ôn nhu lại nhát gan nhóc đáng thương. Bọn chúng thấy chúng ta xa so với chúng ta thấy bọn chúng lúc còn sợ hãi. Đương nhiên, ngươi muốn đem bọn nó cho ăn no mới được. Búp bê sứ cô nương cười khanh khách nói, cho ăn no, lấy cái gì uy? Mặc dù biết vấn đề này rất tồi tệ, nhưng Lục Cảnh vẫn là không nhịn được hỏi lên. Cái gì đều có thể à, đồ ăn thừa cơm thừa, hoặc là cái gì khác thứ ngươi không cần, bọn chúng có thể ngoan, không cần ăn. Búp bê sứ cô nương bẻ ngón tay nói, dừng một chút nàng lại bổ sung một câu, đương nhiên, cực đói thời điểm bọn chúng cũng sẽ ăn chút những vật khác. Rất tốt, trong này dừng lại liền có thể, ta cũng không hỏi những vật khác là cái gì. Lục Cảnh cười khổ. Búp bê sứ cô nương tựa hồ nói đến cao hứng, về sau lại hỏi. Phu quân muốn sờ một chút bọn chúng sao? Nói xong nàng vẫy vẫy tay, chỉ thấy từng con thừa lại một nửa cái đuôi, trên lưng còn sinh lấy đau nhức chuột nâu nhảy đến trên tay của nàng đến. Búp bê sứ cô nương tựa như là hiến vật quý đồng dạng đem kia con chuột nâng đến Lục Cảnh trước người. Không cần phải. Lục Cảnh nói xong cũng gặp búp bê sứ cô nương sắc mặt lại muốn chìm xuống dưới, thế là về sau hắn cũng đành phải cố nén trong lòng buồn nôn, đưa tay ra đi. Tượng trưng sờ một cái kia chuột dính trượt dầu mỡ đầu. Xúc cảm. Ngược lại là so trong tưởng tượng tốt hơn một chút một điểm, nhưng dù cho như thế, Lục Cảnh vẫn là không muốn sờ nữa lần thứ nhì. Cũng may bút bê sứ cô nương tựa hồ đối với biểu hiện của hắn rất hài lòng, buông lòng tay, đem kia con chuột lại đưa về trên đất, sau đó nhãn châu xoay động, lại mở miệng nói: "Phu quân, tất nhiên chúng ta đều như vậy ưa thích lẫn nhau, vậy chọn ngày không bằng đụng ngày, chúng ta đêm nay ngay ở chỗ này thành hôn a, về sau nô chính là nữ nhân của ngươi. Có thể hay không quá nhanh một điểm?" "Tốt, ta biết, không nhanh không nhanh, thời gian này quả thực không thể thích hợp hơn." Lục Cảnh nói đến một nửa, mắt thấy bút bê sứ cô nương lại muốn lên diễn biến mặt tuyệt chiêu, quả quyết khẩu phong nhất chuyển. Hắn hiện tại cũng đã có chắc chắn 8 phần 10 có thể xác định trước mắt cái này búp bê sứ cô nương cũng không phải người, hoặc là ít nhất cũng là giải liên thành loại kia bị phụ thể trạng thái. Nếu không người bình thường tư duy tuyệt đối sẽ không nhảy vọt đến loại trình độ này. Nửa câu đầu còn tại trò chuyện chuột, nửa câu sau đột nhiên liền kéo tới thành hôn bên trên. Bất quá mắt thấy búp bê sứ cô nương tựa hồ không có phát hiện trên tường kia mấy dòng chữ, vẫn để cho Lục Cảnh thoáng nhẹ nhàng thở ra, bằng không thì hắn cũng nghĩ không gian nên như thế nào đem chuyện này cho tròn đi qua. Búp bê sứ cô nương nghe Lục Cảnh đáp ứng cùng nàng thành hôn, cả người vui vẻ trực tiếp từ dưới đất nhảy lên, sau đó còn tại Lục Cảnh trước người xoay một vòng, quá tốt, phu quân, vừa vặn trên người của ta mặc áo cưới, chúng ta cái này liền bái đường đi. Nói xong không để ý nghẹn họng nhìn chân chối Lục Cảnh từ trong ngực lấy ra một cái đồng tâm kết, đem kia đồng tâm kết một đầu đặt trong tay Lục Cảnh, tay nhỏ của chính mình thì nắm bên kia. Đây cũng là cái gọi là giác khăn. Lục Cảnh mắt sắc, còn chứng kiến kia đồng tâm kết bên trên không có khô vết máu, nghĩ đến hẳn là bắt nguồn từ nàng cái trước phu quân Thôi Nhị Cầu. Bất quá tất nhiên quyết định tin tưởng cái kia người âm thầm giúp đỡ hắn, Lục Cảnh cuối cùng vẫn nắm lấy kia đồng tâm kết cùng bút bê sứ cô nương trước bái thiên địa, lại bái tổ tiên, cuối cùng lại phu thê giao bái. Làm xong cái này ba lệ sau, bút bê sứ cô nương đem trong túi lậu phộng hạt đậu rơi tại trên giường, lại nắm lên trên bàn cái kéo, cắt xong một bó tóc của mình. Sau đó đem kia cái kéo đưa đến Lục Cảnh trước mặt. Lục Cảnh vô ý thức muốn tránh, nhưng còn chưa kịp rụt đầu, đã cảm thấy sau đầu mát lạnh, mà bút bê sứ cô nương đã đem mừng khấp khởi đem hai bó tóc cho kết ở chung một chỗ. Động tác thật nhanh. Lục Cảnh nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, liền vừa rồi bút bê sứ kia một cắt, lấy hắn nhãn lực thế mà đều không thể hoàn toàn thấy rõ. Nếu như kia một cắt không phải tóc của hắn, mà là những bộ vị khác. Lục Cảnh đã không dám nghĩ tiếp. Bút bê sứ cô nương đem thành thân nói tựa như trò trẻ con đồng dạng, mà ở làm những chuyện này thời điểm lại không hề tầm thường chăm chú, cũng không có trước kia nói đến chuột người nhà lúc cố kia âm trầm quỷ khí. Thật tựa như là một cái dịu dàng hiền lành thê tử đang cùng mình âu yếm nam nhân cùng một chỗ bãi đường, nhìn về phía Lục Cảnh trong mắt tràn đầy nhu tình. Thẳng đến một bước cuối cùng, lúc muốn uống rượu hợp cần, Lục Cảnh định tìm hai cái ly rượu đi ra, tùy tiện rót chút nước ý tứ một chút, không nghĩ tới sau một khắc chỉ thấy một cái hình thể phá lệ to lớn, tiếp cận rùa đen lớn nhỏ chuột, trở đi một chén màu xanh sẫm cánh đậm, từ bên ngoài chít 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 chạy vào. Lần này Lục Cảnh rốt cục biến sắc, bởi vì hắn còn không có bưng lên cái bát kia đến, liền có thể nghe được một cỗ xông vào mũi hôi thối, để hắn thiếu chút nữa không đem cơm tối đều cho phun ra. Hơn nữa hắn còn từ trong cái bát kia nhìn thấy hư hư thực thực trước kia con kia bị hắn sờ qua gãy đuôi chuột thi thể. Phu quân, chúng ta tới lẫn nhau uống đi. Búp bê sứ cô nương bưng lên cái bát kia ngựa tiếu yên như nói, nhìn về phía Lục Cảnh trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Lục Cảnh vô ý thức hướng trên tường nhìn lại, muốn nhìn một chút chính xác tuyển hạng là cái gì. Nhưng ngay sau đó chỉ thấy búp bê sứ cô nương thân thể ngăn tại trước mắt của hắn, phảng phất như là che ở ống kính bên trên một mảnh giấy đồng dạng, mặc cho hắn làm sao chuyển động con mắt, đều không cách nào thoát khỏi. Lục Cảnh bị nàng thể hiện ra phần này khinh công cho giật mình đến, mà xuống một khắc búp bê sứ cô nương đã bưng lên trong đó một cái chén, thâm tình nói, ngươi tại lo lắng cái gì, phu quân, mặc dù ngươi đối với nô tuyệt tình, có thể nốt nhưng là vô luận như thế nào cũng không cam lòng hại ngươi. Chương 111, áo cưới vì minh chủ tuyết bánh bánh mì tăng thêm. Kỳ thật chỉ cần là một cái người tâm trí bình thường, không nhìn trên tường tuyển hạng cũng nên biết rõ lúc này muốn làm sao chọn. Trước mắt chén này màu xanh sẫm cánh đậm, thấy thế nào đều là độc không thể lại độc. Nhưng vấn đề là Lục Cảnh biết rõ câu trả lời chính xác là cái gì, lúc trước những cái kia làm qua bút bê sứ cô nương phu quân nam nhân chắc hẳn cũng biết câu trả lời chính xác là cái gì. Nhưng mà chọn câu trả lời chính xác bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều ý chuẩn. Không chỉ là Thôi Nhị Cầu cùng trước kia cái kia sát tử, nhìn bút bê sứ cô nương bộ dáng, hại qua người sợ là so với kia bản giết người bí tịch còn nhiều hơn, nếu không cũng sẽ không bị người áo đen chỗ tổ chức cho để mắt tới. Lại thêm trên tường hắn nhìn thấy câu nói sau cùng là, chiếu nàng nói làm, đừng chọc giận nàng. Cũng không có cố ý cảnh cáo về sau lễ hợp cần sự tình. Lục Cảnh kỳ thật đã có thể đoán được bị bút bê sứ cô nương ngăn trở chữ sẽ như thế nào nói. Nhưng biết thì biết, nghĩ muốn vượt qua tâm lý cùng trên sinh lý song trọng chướng ngại, uống xong chén này đồ vật cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhất là hắn Lục Cảnh người mang kỳ tự nhất thập lục, thật muốn chạy, vẫn có rất lớn xác suất có thể chạy đi được. Chỉ là như vậy thứ nhất luôn quang bá bọn hắn, còn có người trong thôn đại xác suất đều muốn phải tao ương. Cũng rất nhiều người đồng dạng, Lục Cảnh đã từng hỏi mình một vấn đề. Đó chính là hắn đến tột cùng có tính hay không là người tốt. Cuối cùng đạt được kết luận là hắn có lẽ cũng có thể được xưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa người tốt. Bởi vì gặp phải thời điểm nguy hiểm hắn phản ứng đầu tiên thường thường hay là trước bảo toàn chính mình, Lục Cảnh đối với những cái kia nguyện ý hy sinh vì nghĩa người vĩnh viễn mang lớn nhất tôn kính, nhưng mà hắn biết rõ mình đích thật rất khó làm đến một điểm này. Nhưng một phương diện khác hắn chịu qua nhiều năm như vậy giáo dục cao đẳng còn có chính mình lương tri để hắn không nguyện ý trở thành hạ khanh, hướng phi hùng như thế xem mạng người như cỏ rác các đồ. Nhất định phải chọn một lời nói hắn vẫn là hy vọng có thể làm một cái tại đủ khả năng phạm vi bên trong, có thể cứu càng nhiều người người bình thường. Bất quá có lẽ Lục Cảnh chính mình cũng không nghĩ tới, để hắn cuối cùng quyết định uống xong trong chén kia buồn nôn đồ vật, thậm chí đều không phải là phần này tinh thần trách nhiệm, mà là bút bê sứ cô nương ánh mắt khát vọng kia. Mắt thấy Lục Cảnh một mực nhìn lấy chén kia xanh canh chủ trừ không chừng, lần này nàng nhưng không có lại dùng ra trước kia trở mặt đại pháp, chỉ là cắn môi si ngốc nhìn về phía Lục Cảnh. Sau đó trong mắt lưu lại hai hàng màu đỏ như máu nước mắt đến. Không phải trước kia loại kia vì diễn trò cứng rắn chen ra nước mắt, Lục Cảnh có thể từ đôi trong mắt kia bên trong đọc lên trong nội tâm nàng thống khổ đến. Phần này thống khổ thậm chí so trước kia bản kia giết người bí tịch bên trong phần chấp niệm kia càng thêm mãnh liệt. Tựa như là có người đem một cây đao từng tấc đâm vào đến lồng ngực của nàng. Tay trái của nàng đã đem kia nắm chắc cái kéo cho ngạnh sinh sinh nắm đến biến hình, cuối cùng trong mắt thống khổ cũng hóa thành tuyệt vọng. Nhưng mà sau một khắc chỉ thấy Lục Cảnh bỗng nhiên túi đầu, từ ngực uống hai ngụm lớn trong chén màu xanh lá canh đậm. Còn không có vào cổ họng, Lục Cảnh liền bị bay tới hôi thối thiếu chút nữa sặc hôn mê bất tỉnh. Uống đến trong miệng hương vị kia càng là đừng đề cập có bao nhiêu chua thoải mái, Lục Cảnh đoán chừng kiếp trước trên mạng lưu truyền địa ngục cấp hắc ám xử lý cá trích lên men đại khái cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng là theo kia canh đậm chảy đến trong dạ dày của hắn, vậy mà dần dần hóa thành một cô ấm áp. Sau đó cỗ kia ấm áp từ hắn dạ dày không ngừng khuyết tán ra, dọc theo kinh mạch trong cơ thể thông vào toàn thân, để trên người hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều không kiểm hãm được giãn ra. Búp bê sứ cô nương giơ lên cái kéo loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Sau một khắc nàng đỗng nhiên oa một tiếng khóc lên, bổ nhào Lục Cảnh trong ngực, vừa khóc lại cười, "Phu quân, nô rốt cục có thể gả cho ngươi. Ngươi biết giờ khắc này nô chờ bao lâu sao?" Lục Cảnh biết rõ giờ phút này búp bê sứ cô nương là đem hắn nhận lầm thành một người khác. Hoặc là chuẩn xác hơn nói, nàng tìm nhiều tướng công như vậy, gặp người liền hỏi đối diện có nguyện ý cưới nàng hay không, kết quả là kỳ thật tìm cũng đều chỉ là một người. Một cái không biết bởi vì nguyên nhân gì, vĩnh viễn cũng sẽ không cưới nàng nam nhân. Nghĩ rõ ràng một điểm này, Lục Cảnh lại nhìn trước mặt nhảy cẫng hoan hô búp bê sứ cô nương, đột nhiên cảm giác được nàng vui vẻ cùng kích động đều trở nên hơi đáng thương đứng lên. Thế là sau một khắc, hắn chần chừ một lúc, vẫn đưa tay, ôm lấy búp bê sứ cô nương kia giống như đồ sứ đồng dạng băng lãnh thân thể, tùy ý đối phương nước mắt rơi tại chính mình trên bờ vai. Mà cho đến lúc này Lục Cảnh mới vừa nhìn thấy trên tường mới xuất hiện hàng chữ kia. Trên đó viết: "Vướng hết, đại cơ duyên." Búp bê sứ cô nương khóc một hồi lâu, mới lại lần nữa từ Lục Cảnh trong ngực ngẩng đầu lên, sau một khắc nhưng là nhìn Lục Cảnh khuôn mặt yếu ớt thở dài, đáng tiếc, ngươi cuối cùng không phải hắn. Sau đó nàng đứng dậy đối Lục Cảnh doanh doanh thi cái lễ, đa tạ thiếu hiệp, vì nô gia tròn trận này lại ngộ. Lục Cảnh nghe vậy kinh ngạc, "Ngươi tỉnh táo lại, tướng công của ngươi đến tột cùng là ai, tại sao không trực tiếp đi tìm hắn đâu?" Kia búp bê sứ cô nương nghe vậy đau thương cười một tiếng, "Thiếu hiệp là người tốt, cho nên nô cố sự thiếu hiệp ngươi không nên biết thì tốt hơn." Nói xong nàng lại thán một câu, "Đa tình tổng vi đa tình ngộ, tích nguyệt như kim chiếu tân nhân." Từ Ngọc tự biết kiếp này nghiệp chướng nặng nề, chỉ có thể kiếp sau chậm rãi trả lại. Nói xong nàng đem trong chén còn lại màu xanh sẫm canh đậm uống một hơi cạn sạch. Lại sau đó liền thân thể nghiêng một cái, ngã vào một bên trên đất. Mà trước kia những cái kia bị nàng gọi ở đây những con chuột kia theo nàng ngã trên đất cũng như ở trong mộng mới tỉnh giống như, nhao nhao khôi phục dáng vẻ lúc trước, thấy có người, liền chi chi kêu chạy tứ tán. Lục Cảnh ngồi xổm người xuống, thử đem một ngón tay đặt ở búp bê sứ cô nương dưới mũi, kết quả phát hiện lại còn có yêu ớt khí tức. Sau đó hắn liền lại nghe được một thanh âm từ ngoài phòng chỗ đất trống truyền đến. Có vấn đề không phải nàng, mà là trên người nàng món kia màu xanh lá áo cưới. Lục Cảnh ngẩng đầu, nhìn thấy một cái thân mặc áo xanh, đầu đội mũ rộng vành nữ nhân từ bên ngoài vội vàng đi vào, nàng đưa tay trước sờ lên búp bê sứ cô nương mạch đập, rồi hướng Lục Cảnh nói, "Ngươi không có bị thương chứ?" "Ách, không có, không biết cô nương ngươi là." Nhưng mà Lục Cảnh lời nói chỉ nói đến một nửa liền bị nữ tử áo xanh cắt đứt, những lời này lại nói sau. "Ta ở trong thành y quán phối không ít chuyên trị chuột cắn bị thương thảo dược, ngươi trước cầm phân phát cho hoàng thành ti các vị quan gia, còn có thôn này bên trong thôn dân đi." Nói xong nàng từ trong ngực lấy ra một cái lớn bọc giấy đến, giao cho Lục Cảnh trên tay, mà mình thì ôm lấy trên đất búp bê sứ cô nương. Kết quả còn không có đứng dậy, rồi lại bị Lục Cảnh ngăn lại, "Thuốc ta lập tức liền đi phát, nhưng cô nương ngươi sẽ không thừa dịp ta phát thuốc thời điểm rời đi à?" Áo xanh nữ tử kia nhướng nhướng lông mi, "Ngươi tại sao sẽ có loại ý nghĩ này?" "Bởi vì ngươi từ vừa mới bắt đầu ngay tại né tránh vấn đề của ta, không chịu nói cho ta thân phận lai lịch của ngươi." "Thật có lỗi, ta cũng không phải là cố ý giấu giếm, chỉ là có chút sự tình đối với người bình thường tới nói vẫn là không biết thì tốt hơn. Cho dù ta đã vừa mới kinh lịch một lần chuyện như vậy sao?" Lục Cảnh hỏi ngược lại. Áo xanh nữ tử kia tựa hồ là đang cân nhắc cái gì, nhíu lên đôi mi thanh tú, một lát sau mới lại triển khai, một lần nữa mở miệng nói, "Thôi, ngươi trước cứu người à, sau nửa canh giờ, ngươi dọc theo sông đi hướng đông, đại khái ba dặm, có một tòa cái đỉnh, ta trong đó chờ ngươi, nhớ kỹ, đừng mang những người khác đến." Một lời đã định. Chương 112, Thiềm Linh. Hoàng Thành Ti đám người bởi vì người mang võ công, chứ ngay từ đầu bị đẩy cửa ra cái kia không may sát tử, những người còn lại đều chống nổi trận này chuột hay. Mặc dù cơ hồ người người mang thương, thậm chí còn có một người vì ngăn cản chuột vào nhà, dưới bất đắc dĩ đem phòng ở cho điểm, nhưng cũng may cuối cùng tính mạng cũng không có trở ngại. So sánh dưới, trong thôn bách tính tình huống liền nghiêm trọng nhiều. So sánh sang bên mấy hộ nhân gia còn tốt, bởi vì gặp phải chuột số lượng tương đối ít, ngược lại là miễn cưỡng chống lại công kích, nhưng là trong thôn, nhất là cùng Thôi Nhị Cầu ở tương đối gần mấy nhà, chuột thai qua đi cơ hồ đã không có người sống. Mà những gia đình khác bên trong thanh niên trai tráng rất nhiều cũng đều mình đầy thương tích, kêu rên một mảnh, đến mức trong nhà lao hấu, càng là tất cả đều mệnh tang chuột miệng. Lục Cảnh trước đi tìm đến Ngôn Quang Bá, sau đó từ Ngôn Quang Bá tổ chức lên một chút tổn thương tương đối nhẹ thôn dân, đem thảo dược phân phát xuống dưới, lại phái hai cái sát tử đi bên cạnh thôn xóm mời làng chung qua tới cứu người. Mắt thấy tình thế dần dần đạt được khống chế, thương binh cơ bản cũng đều được cứu chữa, Ngôn Quang Bá muốn hỏi một chút Lục Cảnh cái này dịch chuột đến tột cùng là làm sao xuất giảm, còn có trên tay hắn những này chuyên trị chuột cắn bị thương thảo dược lại là nơi nào đến. Nhưng mà nháy mắt lại phát hiện đã tìm không thấy Lục Cảnh người. Hà Đông, ba dặm bên ngoài đình nghỉ mát. Lục Cảnh chạy tới nơi này thời điểm, khoảng cách lần trước hai người phân biệt vẫn chưa tới nửa canh giờ. Nhưng thẳng đến nhìn thấy trong lương đình nữ tử áo xanh thân ảnh, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đi ra phía trước, ôm quyền nói, "Còn không có thỉnh giáo cô nương phương danh. Cấp trên có quy định, chúng ta ra ngoài làm việc thời điểm đều tận lực không cần tên thật, Lục thiếu hiệp nếu như nguyện ý liền kêu ta quỳ đi." Nữ tử áo xanh cũng hướng Lục Cảnh ôm quyền, khách khí đáp lên nói. Thanh âm của nàng nghe có chút trong trẻo lạnh lùng, tựa như người của nàng đồng dạng. Rõ ràng liền đứng ở nơi đó, bất quá găng tấc, nhưng lại để cho người cảm thấy cách vạn trọng sơn thủy, ẩn ẩn sức sức thấy không rõ lắm. Phảng phất là đỉnh đầu vầng minh mà kia. ngươi biết rõ ta là ai? Lục Cảnh có chút ngoài ý muốn. Phàm là đi qua ổ Giang Thành người rất khó không hề nhận biết Lục thiếu hiệp a, chân dung của ngươi tại bến tàu thiếp khắp nơi đều là.
Này,
Lục Cảnh cười khổ. Hôm nay gặp mặt Lục thiếu hiệp nhân nghĩa tâm địa quả nhiên cũng danh bất hư truyền, phía trước bị chuột tập kích, lấy Lục thiếu hiệp khinh công cùng thân thủ, vốn là có thể một mình chạy thoát, thật không nghĩ đến ngươi vẫn là vì đồng bạn cùng trong thôn bách tính lưu lại. Quý nói, chung quy phải thử xem làm điểm cái gì, cũng không thể giật mình liền chạy a, huống hồ ta còn là có bảo mệnh biện pháp. Lục Cảnh nói, nhưng mà Quý tựa hồ sai sẽ hắn ý tứ, lắc đầu nói, bị nó để mắt tới sau ngươi liền chạy không được, chỉ có hai con đường, hoặc là cùng nó thành hôn, hoặc là bị nó giết chết. Ác như vậy, Lục Cảnh ngẩn người, ta khinh công kỳ thật vẫn được. Ta biết Lục thiếu hiệp ngươi thân thủ xuất sắc, nghe nói tháng sau Thanh Vân bảng đổi bảng, tên của ngươi cũng ở phía trên, nhưng thế gian này có một số việc cùng võ công không quan hệ. Quý nói, dừng một chút nàng lại bổ sung, trước kia cùng nó thành hôn 27 người bên trong cũng có nhất lưu cao thủ, đáng tiếc cùng nó trích sách không đến 20 chiêu, liền bị bóp nát trái tim, về sau còn có một lần, chúng ta chuẩn bị kỹ càng, thông qua nô. Một chút thủ đoạn đem người đưa đến 10 dặm bên ngoài, nhưng về sau vẫn là bị nó cho đổi kịp giết chết. Nó tựa hồ có đặc thù nào đó thủ đoạn, chỉ cần bị nó để mắt tới, vô luận ngươi giấu ở nơi nào đều sẽ bị tìm tới. Đơn thuần quy tắc giết người sao? Quả nhiên, cùng cái kia cơ cấu bên trong đồ vật thật giống. Lục Cảnh nghe vậy lẩm bẩm nói,
cái gì?
Quỳ hơi hơi nhíu mày.
A, không có việc gì, ta tùy tiện nói một chút.
Mặc kệ như thế nào, lần này đa tạ Lục thiếu hiệp phối hợp của ngươi, ta truy nó thật lâu, bởi vì trước kia cùng nó tiếp xúc qua, không có cách nào cùng nó cách quá gần, cho nên chỉ có thể thông qua ở trên tường viết chữ phương thức đến cùng bị nó để mắt tới người giao lưu, nhưng là hiệu quả cũng không tốt, phía trước 4 người đều chết rồi, chỉ có Lục thiếu hiệp ngươi nguyện ý nghe ta. Quỳ kia không có quá nhiều tâm tình trong hai mắt cũng hiếm thấy lộ ra một tia bất đắc dĩ.
À, trước kia nhờ có ngươi hương khí mới khiến cho Lâm vào nóng nảy đàn chuột an tĩnh lại, cứu trong thôn mất tính, nếu như ngươi nghĩ muốn hại người lời nói, chỉ muốn cái gì cũng không làm bỏ mặc đàn chuột phệ nhân thuận tiện, đạo lý đơn giản như vậy ta còn là có thể nghĩ rõ ràng.
Lục Cảnh nói, bất quá hắn lời nói cũng không nói toàn bộ, cái này cố nhiên là một phương diện nguyên nhân, mà hắn chính mình trước kia đã trải qua một lần cùng loại sự kiện, Diêm Vương Tiêu Tùy bút bên trong ghi chép người tu hành tồn tại, lại những người tu hành này hiển nhiên tận sức tại giải quyết loại này phiền phức, đều là hắn làm ra quyết đoán một bộ phận căn cứ. Quỳ đúng là không có quá suy nghĩ nhiều, chỉ là nói, lời tuy nói như vậy, nhưng muốn làm đến nhưng không dễ dàng, trước kia bị nó giết chết trong 4 người cũng có một người nghe lời của ta chống đến lễ hợp cận, nhưng vừa nhìn thấy chén kia đôi chuột canh, hắn liền hoảng sợ cầm chén cho đánh đổ. Ngược lại là Lục thiếu hiệp ngươi, khi đó hẳn là cũng không nhìn thấy trên tường chữ, tại sao sẽ còn uống hết đâu?
Ta không biết, đại khái là lúc ấy chúng nàng cái gì mị hoặc pháp thuật đi.
Lục Cảnh lại hồi tưởng một lần tình huống lúc đó, nghĩ đến bút bê sứ cô nương trong mắt khát vọng cùng thống khổ, hắn chỉ cảm thấy đầu nóng lên liền uống xong chén kia hiện ra hôi thối màu xanh lá canh đậm. Nhưng mà sau đó liền nghe Quỳ nói, nó là có chút mị hoặc pháp thuật, chỉ khi nào ngươi để nó vào nhà nó liền sẽ không lại dùng, nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy chết ở trên tay của nó.
Quỳ cô nương ý tứ,
hẳn là ta có cái gì đặc thù thiên phú.
Lục Cảnh nghe vậy tinh thần chấn động.
Quỳ lắc đầu, cái này cũng chưa nói tới cái gì thiên phú.
Ngươi tình huống này nghe có chút giống như là tiềm linh, đại khái mỗi trong ngàn người liền sẽ có một người giống ngươi như vậy, rất dễ dàng cùng người khác tinh thần sinh ra liên hệ, chui vào người khác nội tâm.
Chỗ tốt nha, ngươi nên rất thích hợp trở thành họa sĩ, từ khách cái này cần linh cảm sáng tác người, còn có
ngươi phía trước số đào hoa hẳn là rất không tệ à, bởi vì rất nhiều nữ nhân chỉ cần cùng ngươi ở chung một đoạn thời gian, liền sẽ không tự chủ được cùng ngươi sinh ra chi kỷ cảm giác.
Quỳ thản nhiên nói,
đây là cái gì cặn bã nam thiên phú?
Lục Cảnh vô ý thức nghĩ muốn phản bác, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại có chút á khẩu không trả lời được.
Hạ Huệ cùng Cố Thải Vi liền không nói, liền ngay cả dạy hắn Nguyễn Công Hồng Nhi sư phụ, ngày bình thường cùng hắn ở chung thời điểm ánh mắt nhìn phía hắn cũng thường xuyên để hắn cảm giác có chút kỳ quái. Giữa hai người thân thể tiếp xúc cũng có chút quá nhiều lần.
Lục Cảnh vốn cho rằng là luyện công cần, nhưng bây giờ lại nhớ tới đến đích xác một số thời khắc không có gì tất yếu vào tay, chỉ cần nói chuyện liền có thể nói rõ, nhưng Hồng Nhi lão sư lại kiên trì muốn tay nắm tay dạy hắn. Cái này không phải liền là chỗ làm việc quấy rối tình dục sao? Chỉ là bởi vì giới tính trao đổi, để Lục Cảnh nhất thời có chút không có phản ứng qua tới, mà hắn xuất sư ngày ấy, Hồng Nhi lão sư ánh mắt nhìn phía hắn còn vô cùng u oán.
Quỳ gặp Lục Cảnh không nói lời nào, rồi nói tiếp, chỗ xấu đương nhiên cũng có, chính là ngươi tại trong sinh hoạt gặp phải quỷ vật khả năng cũng sẽ so với người bình thường hơi cao một chút.
Chương 113, một câu chuyện cũ.
Quỷ vật, chính là ngươi nói món kia màu xanh lá áo cưới sao?
Lục Cảnh nghe thế cái từ, tạm thời đem chính mình khả năng có cặn bã nam tiềm chất sự tình bỏ qua một bên, ổn định lại tâm thần sau hỏi.
Không sai.
Quỳ chỉ một bên vẫn còn đang hôn mê bút bê sứ cô nương.
Nàng gọi Lily, kỳ thật chính là cái phổ thông cô nương, thư hương môn đệ, phụ thân là chi huyện, cho nàng đặt trước cửa việc hôn nhân, mắt thấy nhanh đến qua cửa ngày, nàng nghĩ chính mình cho mình chọn kiện áo cưới, liền đi trên đường dạo qua một vòng, kết quả chính nàng cũng không biết tại sao liền vừa ý trên người bây giờ cái này.
Trở về nhà thật vui vẻ mặc lên người, liền mất đi khống chế đối với thân thể, thành hôn đêm đó, tân lang quan căn bản không biết mình nên tiến vào cửa là cái gì, cho nên rất nhanh liền bị uy chuột, hắn cũng là cái thứ nhất người bị hại. Lại sau đó nó rời đi lúc trước cái huyện thành, trên đường đi lại tìm đến mấy cái nguyện ý cưới nó nam nhân, mà cái kia một số người cũng không một ngoại lệ, tất cả đều không có thể sống qua tân hôn đêm đó. Ta là tại nó hại người thứ 17 thời điểm để mắt tới nó, đáng tiếc bởi vì lúc ấy trên tay tình báo quá ít, một mực không thể thành công ngăn cản nó, thẳng đến người thứ 23 ngộ hại mới miễn cưỡng thăm dò hành vi của nó quy luật. Sự tình phía sau ngươi cũng biết rõ, thẳng đến gặp phải Lục thiếu hiệp ngươi, phía trước đều không có người nguyện ý tin tưởng ta lưu tại trên tường chữ, hoặc là cho dù bọn hắn đã tin, nhưng nhìn thấy đêm đó đuôi chuột canh cũng đều nhịn không được quá sợ hãi, không muốn uống canh, cuối cùng tự nhiên cũng đều khó thoát khỏi cái chết. Chén kia đồ vật nguyên lai gọi đuôi chuột canh, nó thật không có độc sao? Còn có ngươi ở trên tường lưu trữ, đại cơ duyên đến tột cùng chỉ là cái gì? Lục Cảnh nhưng là rốt cục hỏi ra đêm nay hắn quan tâm nhất một vấn đề. Dù sao trước kia chén kia hiện ra hôi thối, cá trích lên men mùi vị màu xanh sẫm canh đậm mang đến đánh vào thị giác cảm giác quả thật quá mức mãnh liệt, mặc dù uống hết sau hắn đến bây giờ đều không chuyện gì, hơn nữa vào trong bụng không lâu còn cảm thấy một trận trước nay chưa từng có thoải mái, có thể Lục Cảnh trong lòng vẫn như cũ có chút thấp thỏm. Kết quả nói xong hắn liền gặp quỷ ánh mắt lộ ra một vẻ chần chờ. Đợi một chút, ngươi sẽ không phải cũng không cách nào xác định a? Lục Cảnh nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoại trừ ngươi ra, thế gian này không còn người thứ hai uống qua chén kia đôi chuột canh, bởi vì một khi có người uống vào canh kia, cùng nó bám thân người kết làm phu thê, kết nó chấp niệm trong lòng, nó liền sẽ tan đi trong trời đất. Quỳ dừng một chút lại nói, nhưng là trước kia có người đánh đổ chén canh, sau đó ta tìm tới một chút canh thừa, để một vị đồng liêu hỗ trợ nghiệp qua, đích xác là không độc có ích. Kỳ thật vật tương tự đại đô như thế, đừng nhìn bọn chúng làm việc quỷ độc, làm hại một phương, trên tay dính đầy máu tươi, nhưng phần lớn là bởi vì trong lòng chấp niệm chưa giải, toàn bằng bản năng làm việc. Nếu có người có thể giúp bọn hắn thở ra chấp niệm, bọn chúng không những sẽ không tổn thương ngươi, sẽ còn dành cho ngươi báo đáp. Từ điểm này tới nói, tâm tư của bọn hắn có thể so sánh nhân loại đơn thuần nhiều. Chỉ tiếc tuyệt đại đa số quỷ vật chấp niệm đều bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng không còn cách nào bị giải khai. Ngươi vận khí tốt, gặp phải tân tự ngũ bách cửu thập nhất, nó mới xuất hiện không bao lâu, chấp niệm cũng rất đơn giản, chính là có cái nam nhân nguyện ý cùng nó thành hôn, làm xong thành hôn hết thể nghi thức, nó liền sẽ yên tĩnh rời đi thế gian này. Lục Cảnh nghe vậy nhưng là lại nghĩ tới cái gì, ngươi nói trước ngươi điều tra qua chuyện của nó, vậy ngươi hẳn phải biết chuyện xưa của nó. Không sai. Quy gật đầu, nói xong nàng rất có thâm ý liếc nhìn Lục Cảnh, ngươi muốn biết. Nó không phải là cùng ngươi nói sao, có một số việc vẫn là không muốn nghe ngóng tốt. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng coi như vợ chồng một trận, tuy chỉ có một chén trà thời gian. Lục Cảnh cười khổ nói, ta còn là muốn biết đến tột cùng có chuyện gì phát sinh trên thân nó, đem nó cho biến thành bộ dáng này. Tốt ta, kỳ thật cố sự cũng rất đơn giản, ngươi muốn nghe, ta liền giảng cho ngươi. Cái này áo cưới lúc ban đầu chủ nhân là cái cùng Lely không sai biệt lắm thiếu nữ, có chi thức hiểu lễ nghĩa, quan lại nhân gia xuất thân, phụ thân cũng ở trên địa phương làm quan. Nàng có một cái thanh mai trúc mã người yêu, người kia là cái hàn môn thư sinh, gia cảnh không bằng nàng, nhưng nàng phụ thân không chịu nổi con gái quấy rầy đòi hỏi, cuối cùng vẫn đưa nàng hứa cho thư sinh kia, để thư sinh kia vào thư viện đọc sách, lại cho hắn đầy đủ lộ phí làm hắn vào kinh đi thi. Cố sự đến đây coi như mỹ mãn, nhưng mà làm sao tính được số trời, mắt thấy liền đến nàng phải lập gia đình ngày, ai biết phụ thân nàng lại bởi vì thu hối lộ bị người tố giác. Miễn quan hạ ngục, gia cảnh của nàng rất xuống ngàn trượng, một bên khác, cùng nàng đính hôn thư sinh kia lại vậy mà cao chúng chẳng nguyên. Kinh sư bên trong không ít hảo môn đại tộc đều đối với cái này cái cao lớn tuấn lãng xuất thân trong sạch tân khoa trạng nguyên lang cảm thấy rất hứng thú, ở trong đó liền có một vị thái úy cùng hai vị hàn lâm viện học sĩ, đều là tam phẩm trở lên quan lớn, tiết bảng ngày đó, liền để người nhà sớm canh giữ ở phát bảng chỗ, chờ lấy đến dưới bảng bắt tế. Thư sinh kia ngay từ đầu còn nhớ kia thanh mai trúc mã người yêu, nhưng về sau dần dần cũng bị người cho nói động tâm, dù sao cưới đương triều thái úy cháu gái cùng kết hôn với một phạm quan con gái. Hai người này ai đối với hắn sau này hoạn lộ hữu lực không cần nói cũng biết. Còn lại vấn đề duy nhất chính là, lúc trước phần hôn ước nên làm cái gì. Cũng may cô nương kia phụ thân lúc đầu cũng không quá để ý cái này thư sinh nghèo, biết rõ việc này rất ít người, chỉ cần người trong cuộc không đến áo, kia về sau liền cũng không có người sẽ lại để lên việc này. Nhưng mà không có ai so thư sinh rõ ràng hơn cô nương kia đến tột cùng có bao nhiêu yêu hắn, hắn biết rõ vô luận hắn nguyện ý trả giá bao nhiêu đại giới, đối phương đều chắc chắn sẽ không cùng hắn giải trừ hôn ước. Thế là thư sinh kia dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, triệt để hạ quyết tâm. Diện thánh không lâu hắn liền một người vụng trộm chạy trở về trong thôn, đáng thương cô nương kia đã mặc áo cưới, lòng tràn đầy chờ mong chờ đợi mình quan trạng nguyên tướng công tới đón cưới nàng, lại không ngờ tới chờ đến lại là một trận tán khốc vô cùng ác ngộng. Thư sinh kia sau khi về nhà dùng hoa ngôn xảo ngữ đưa nàng lừa gạt đến vùng ngoại ô một ngụm giếng hoang trước, thừa dịp nàng không sẵn sàng đưa nàng đẩy vào trong giếng, lại không để ý nàng cầu xin đem miệng giếng cho đóng chặt hoàn toàn, xác nhận nàng lại không có cách nào từ trong giếng leo ra, âm thanh cũng sẽ không bị người khác nghe được về sau, mới lại vội vàng trở lại kinh thành. Không bao lâu liền cùng thái úy cháu gái thành hôn. Sau đó hoạn lộ quả nhiên cũng một đường mây xanh. Những con chuột kia lại là chuyện gì xảy ra? Lục Cảnh lại hỏi. Ngục kia dưới giếng cũng không chỉ có cái kia mặc áo cưới té gãy chân cô nương, đồng thời còn có một tổ chuột, kết quả vừa lúc đuổi tới phụ cận hồng thủy vỡ đê, chìm không ít địa phương, những con chuột kia tìm không thấy đồ ăn, cho nên nàng cuối cùng kỳ thật cũng không phải chết đói. Bất quá thẳng đến trước khi chết, trong lòng của nàng kỳ thật đều không có hận qua thư sinh kia, tương phản, còn tại làm lấy có thể gả cho thư sinh kia mộng, phần này chấp niệm bám vào tại kia kiện áo cưới bên trên, trở thành tân tự ngũ bách cửu thập nhất. Quy ngữ khí từ đầu tới đuôi đều không biến hóa gì, liền như thật chỉ là đang giảng giải một kiện hoàn toàn không liên quan gì cố sự đồng dạng. Nhưng mà nàng kia trong trẻo lạnh lùng âm thanh, vẫn là đem cái này vốn là thê thảm cố sự lại dắt lên một tầng lạnh sắc. Đa tình tổng vi đa tình ngộ, tích nguyệt như kim chiếu tân nhân. Lục Cảnh nhưng là lại nghĩ tới sợi kia tàn niệm qua đời trước cuối cùng ngâm ra nửa câu thơ, không khỏi thở dài một tiếng. Chương 114, tháng 3 ước hẹn. Lục thiếu hiệp ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Quỳ thản nhiên nói. Lục Cảnh gặp nàng mặc dù âm thanh có chút lạnh, nhưng tính tình thái độ tựa hồ cũng không sai, thế là lá gan cũng lớn đứng lên, bắt đầu nói bóng nói gió hỏi sau lưng nàng cái kia tổ chức thần bí sự tình đến. Ngươi vừa rồi nhắc tới cấp trên, nói như vậy ngươi mặt trên còn có người nào sao? Quý nghe vậy lại ngó Lục Cảnh một cái, sau đó lắc đầu nói, Lục thiếu hiệp là tâm tư thông thấu người, hẳn là cũng đã đoán được có nhiều thứ ta không tiện bẩm báo, dựa theo quy củ ta thậm chí không nên tại sau đó cùng ngươi gặp lại. Trước kia sở dĩ đáp ứng ở nơi này đình nghỉ mát tướng đợi, cũng là vì hồi báo Lục thiếu hiệp tương trợ chi tình, nếu không đêm nay thôn này bên trong thôn dân còn có hoàng thành ti sai dịch đều muốn mệnh tăng ở đây, về sau cũng không biết còn có bao nhiêu người vô tội muốn mất mạng. Quý nói đến đây dừng một chút, nhưng là ta cũng hy vọng Lục thiếu hiệp có thể hiểu được khó xử của ta, đem vấn đề chỉ giới hạn ở chuyện đêm nay. Tốt ta, Lục Cảnh đối quỷ câu trả lời này cũng không tính ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ sau lại nói, kia phía trước hương hoa, ngươi tại trên tường viết chữ, dùng đều là pháp thuật sao? Hương hoa cũng không tồn tại, đó là ta bố trí một cái ngưng thần tĩnh khí cấp thấp trận pháp, tác dụng là để người trong trận tâm thần an định lại, ngươi nghe được là hương hoa, những người khác nghe được cũng có thể là mùi thịt, thậm chí những con chuột kia nghe được là mùi gạo, hoặc là cái gì khác mùi. Tùy từng người mà khác nhau đi. Đến mức trên tường chữ, kia đích xác là cái tiểu pháp thuật. Quỷ đáp. Vậy xin hỏi quỷ cô nương, ta có thể học tập cùng loại trận pháp cùng pháp thuật sao? Lục Cảnh vốn chỉ là ôm lấy thử nhìn một chút tâm trạng hỏi, nhưng không nghĩ tới quỷ lại hơi gật đầu, có thể, chỉ cần ngươi có bí lực. Ý tứ của những lời này nói là nghĩ thi pháp nhất định phải có thanh mà nạ sao? Lục Cảnh nghe vậy tinh thần chấn động, lại tiếp lấy truy vấn, vậy ta ở nơi nào có thể học được bí lực đâu? Nhưng là lần này quỷ ánh mắt nhìn phía hắn trở nên hơi kỳ quái, ngươi thật muốn học bí lực? Có vấn đề gì không? Lục thiếu hiệp vì sao nghĩ muốn học tập bí lực? Quỷ một cái hỏi thần sắc rõ ràng nghiêm túc rất nhiều. Ừm, ngươi lúc trước nói ta là cái gì tiềm linh người, tiếp xúc đến những này quỷ vật khả năng so với người bình thường cao hơn, cho nên ta chỉ muốn lấy học một chút trận pháp cùng pháp thuật, cũng có thể nhiều chút sức tự vệ. Lục Cảnh đúng sự thật nói. Đây chính là vấn đề, gia nhập chúng ta cố nhiên có thể học được bí lực, thế nhưng về sau quãng đời còn lại ngươi chỉ sợ đều muốn cùng những này quỷ vật liên hệ. Thật muốn nói nguy hiểm, ngược lại là ngươi học bí lực sau nguy hiểm lớn hơn một chút. Quỷ cô nương là ý nói nếu như ta muốn, no. Cùng ngươi chỗ tổ chức học bí lực, kia về sau sẽ vì các ngươi làm việc phải không? Không phải vì chúng ta làm việc. Quỷ lần nữa lắc đầu, là vì thế gian thương sinh làm việc. Những này quỷ vật để đó mặc kệ lời nói, trong đó rất lớn một bộ phận đều biết bốn phía làm hại, hơn nữa theo thời gian trôi qua còn có thể sẽ trở nên càng ngày càng lợi hại, cho nên nhất định phải có người có thể kịp thời giải quyết bọn chúng mang đến phiền phức. Có thể như đêm nay giống như trực tiếp tiêu mất bọn chúng chấp niệm trong lòng, tự nhiên là không còn gì tốt hơn, hỗ trợ tiêu trừ chấp niệm người cũng có thể được một phần cơ duyên, nhưng nếu như chấp niệm đã vô pháp giải, cũng cần tìm tới bọn chúng, đưa chúng nó đặt tại đặc thù chỗ, thích đáng bảo quản, để tránh bọn chúng lại lần nữa làm hại nhân gian. Quỷ nói đến đây nhưng là để Lục Cảnh lại nghĩ tới một kiện sự tình khác đến, thế là lại hỏi, thiên hạ này hết thảy quỷ vật đều muốn bị xử trí trông giữ sao? Không được đầy đủ như thế, chủ yếu vẫn là muốn nhìn nó tính nguy hại, một chút tính nguy hiểm tương đối thấp, có đôi khi chúng ta cũng sẽ thuận theo tự nhiên. Tỷ như quý tự linh linh nhất, nó bình thường tại trời mưa to xuất hiện, bề ngoài tại biểu hiện là một ngọn núi thần miếu, trong miếu có cái họ Kế lao khất cái, chỉ cần ngươi cho hắn nước hoặc đồ ăn, hắn liền sẽ quả đáp lễ ngươi một bản bí tịch võ công. Bí tịch tốt xấu trình độ không chừng, ngươi có khả năng từ trong tay của hắn đạt được một bản tuyệt thế thần công, cũng có khả năng đạt được như là tiểu kim cương kình loại hình trong giang hồ nát phố lớn võ học. Bởi vì nó một mực xuất quỷ nhập thần, hơn nữa tồn tại cơ hồ không có nguy hại, chúng ta cũng liền một mực không có quá của nó, nhưng vẫn là sẽ đem nó đăng ký tạo sách. Lục Cảnh nghe được trợn mắt ngất mồm, hợp lấy sư phụ Trương Tam Phong thời niên thiếu lần kia kỳ ngộ kỳ thật cũng là gặp phải một kiện quỷ vật. Cũng không biết phong vân biến môn này thối pháp rốt cuộc là cái gì cấp độ võ công. Lục Cảnh chỉ luyện thành trước ba đường cảm giác uy lực đã không ở đại thành phong ma nhất bách linh bát trượng phía dưới. Bất quá một bên khác quỷ trả lời cũng để Lục Cảnh thoáng nhẹ nhàng thở ra, như vậy xem ra A Mục nếu như bị phát hiện, cũng không nhất định liền bị nhốt phòng tối, có lẽ chỉ cần trước hộ khẩu là được. Lại chờ một lát, quỷ gặp Lục Cảnh chậm chạp không có mở miệng, tựa hồ cũng minh bạch Lục Cảnh đang lo lắng cái gì. Can hệ trọng đại, Lục thiếu hiệp không cần lập tức liền làm quyết đoán. Quỷ vừa nói một bên từ trong ngực lấy ra một khối thẻ gỗ, đưa tới. Vừa lúc 4 năm kỳ hạn đem đầy, lại đến nên nhận người thời điểm, Lục thiếu hiệp nếu quả thật nghĩ bước vào thế giới của chúng ta, cầm bài này đi đến kinh sư, tìm tới một nhà tên là Hành Ký tiệm quan tài. Đem tấm bảng này đưa cho trưởng quỹ, hắn tự sẽ dẫn ngươi đi tham dự khảo hạch. Khảo hạch? Không sai, quỷ gật đầu, làm phòng có không tốt dụng tâm người mượn bí lực cùng quỷ vật làm ác, nhập môn người đều phải đi qua nghiêm ngặt khảo hạch, trừ cái đó ra cấp trên sẽ còn kiểm tra mỗi vị người mới tu tập bí lực tư chất. Mắt thấy Lục Cảnh nhướng nhướng lông mi, quỷ lại bổ sung, Lục thiếu hiệp không cần lo lắng, bí lực người người đều có thể tu tập, chỉ là tu tập nhanh chậm khác biệt thôi, hơn nữa kết quả kiểm tra cũng cùng khảo hạch không quan hệ. Trên thực tế coi như sẽ không bí lực cũng không trở ngại ngươi tiến vào thế giới này. Như vậy sao? Lục Cảnh liếc nhìn trong tay một bài, chỉ thấy chính diện khắc lấy một cái nửa mở nửa khép có chút con mắt thần bí, một bài đằng sau thì là quỷ chữ. Bất quá sau khi tới tay Lục Cảnh chỉ thấy mặt sau kia quỷ chữ đang từ từ biến mất, cuối cùng chỉ còn trống rỗng. Trong vòng 3 tháng, một bài đều hữu hiệu. Quỷ đi đến cái đỉnh một góc, ôm lấy vẫn còn đang hôn mê Lê Ly, có thể nói cho Lục thiếu hiệp ta đều đã nói cho Lục thiếu hiệp, đồ còn dư lại chỉ có chờ ngươi tự thân bước vào thế giới này mới có thể biết rõ. Ta trước mang nàng trở về làm kiểm tra, không có vấn đề gì lời nói liền đem nàng đưa về phụ thân nơi đó, đến mức Lục thiếu hiệp ngươi, hữu duyên chúng ta kinh đô gặp lại, hoặc là liền như thế cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ cũng không tệ. Vô luận Lục thiếu hiệp cuối cùng lựa chọn thế nào, nhớ lấy, chớ có đem đêm nay hai người chúng ta ở giữa nói chuyện nói cho hắn người. Quỷ cuối cùng lại căn dặn một lần. Lục Cảnh nghe vậy hơi gật đầu, chỉ thấy quỷ ôm lấy Lê Ly đạp vào bờ sông một chiếc thuyền lá nhỏ. Thời ra cột vào trên tảng đá dây thừng, để thuyền nhỏ kia xuôi dòng mà xuống. Đi tới lòng sông chỗ, quỷ lẻ loi trơ trọi thân ảnh phản chiếu ở trong nước, lại cùng vầng minh nguyệt kia lẫn nhau giao hòa, hai nhìn lên tới đều là giống nhau trong trẻo lạnh lùng. Chương 115, quần quần giang hà. Quỷ sau khi đi Lục Cảnh trước quay về kia thôn nhỏ bên trong, cùng Hoàng Thành Ti đám người từ biệt. Nôn Quang Bá vốn còn muốn hỏi một chút hắn vừa mới chạy đi đâu, kết quả bị Lục Cảnh tùy tiện biên đoạn nói láo cho tròn đi qua. Liên nói tại phụ cận nhìn thấy hư hư thực thực lén lén lút lút bóng người, đuổi đi ra tốt một đoạn, đáng tiếc bị người trốn thoát. Nôn Quang Bá nghe vậy cũng không có hoài nghi, chỉ thở dài. Cái này chuột thai đến không hiểu ra sao, ta xem hơn phân nửa không phải thiên thai, mà là nhân họa, trước kia lão viên còn gọi qua một tiếng phương nào yêu nữ, đáng tiếc hắn hiện tại cũng đã chết rồi, chỉ không ra người đến. Nhưng nghĩ đến tám thành xác nhận ma đạo gây nên, liền tính những tên kia loạn thất bát tao thủ đoạn nhiều, tâm tư cũng nhất là âm độc, mấy ngày này chúng ta bắt bọn hắn không ít người, bọn hắn nghĩ muốn trả thù chúng ta cũng rất bình thường. Nôn Quang Ba tiếp nhận thuộc hạ đưa tới thùng gỗ, rửa tay một cái bên trên huyết thủy. Không dối gạt Lục thiếu hiệp, Nôn Mộ tổ tiên nhưng thật ra là Lục Lâm bên trong người, nhưng từ ta tổ phụ lên liền bị triều đình chiêu an, bây giờ một nhà đời thứ ba đều tại Hoàng Thành Ti làm quan, tất nhiên ăn chén cơm này, đối với loại này sự tình tự nhiên cũng sớm có giác ngộ, chỉ là không nghĩ tới sẽ liên lụy thôn này bên trong dân chúng vô tội. Lục Cảnh nghe vậy nhìn hướng bốn phía, ánh mắt chiếu tới chỗ, nhìn thấy thôn dân cơ hồ người người mang thương. Có người ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm lấy thân nhân tàn khuyết không đầy đủ thi thể lên tiếng khóc lớn, có người liền như là thất thần bình thường, ngốc dựa vào chân tường không nói lời nào, dường như không thể nào tiếp thu được hết thảy trước mắt. Thậm chí ngay tại vừa rồi, Hoàng Thành Ti người còn lại cứu một cái nghĩ muốn treo cổ may mắn còn sống sót thôn dân, bởi vì hắn trong nhà bảy thanh người, bị chuột cắn chết sáu miệng, chỉ còn dư lại hắn một cái, nhưng là cũng đã mất đi sống sót dũng khí. Người nói hướng phi hùng thượng bạc có 6000 lượng. Giúp ta lấy ra 1000 lượng phân cho thôn này bên trong thôn dân đi. Lục Cảnh nghĩ đối Ngôn Quang Bá nói, để người chết có thể xuống mồ, cũng để người sống có thể lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Lục thiếu hiệp cao thượng. Nếu như thế kia Ngôn Mộ cũng cầm 2 năm đồng lộc đi ra, gom cái đủ đếm, 600 lượng bạc, cùng Lục thiếu hiệp 1000 lượng hợp lại cùng nhau, lấy Lục thị thiện đường danh nghĩa phân phát cho nơi này thôn dân. Ngôn Quang Bá nói. Cuối cùng hắn lại cảm khái câu, phong vân đã lên, phía trước thời gian thái bình xem ra xem như đến cuối. Về sau thiên hạ này sợ là còn muốn có dung chuyện. Lục Cảnh nghe vậy thần sắc khẽ động, Nôn Kiền bạn, ta nhớ được trước ngươi nói qua, đoạn thời gian gần nhất bản án càng ngày càng nhiều. Không sai. Nôn Quang Bá gật đầu. Vậy nhưng có đụng tới như đêm nay chuột thai như vậy cổ quái sự tình. Nôn Quang Bá nghe vậy giật mình, ngươi như vậy nói chuyện, ta môn bản án đích xác so ngày xưa phải nhiều không ít, trước đó không lâu chúng ta liền gặp phải cùng một chỗ, người bị hại đã chết tại ngạt thở, nhưng mà nghiệm thi lúc, mũi miệng của hắn, chỗ cổ lại đều tìm không thấy bị người bóp bóp vết tích. Nhưng tử trạng lại đích xác là ngạt thở không thể nghi ngờ, lúc ấy Ngộ Tắc cũng rất kinh ngạc. Bất quá về sau chúng ta nhận được mệnh lệnh, vụ án này đã giao lại cho người khác, cho nên chuyện sau đó chúng ta cũng không rõ ràng, trừ cái đó ra còn có một lên thiên hỏa đốt thôn án tại Ti bên trong cũng rất nổi tiếng. Nhưng này không phải chúng ta phụ trách. Lúc đương thời không thiếu thuyết pháp, nhưng phần lớn cũng chỉ là phỏng đoán. Lục Cảnh gật đầu, đa tạ Nôn Kiền bạn bẩm báo. Nôn Quang Ba sau đó lại nhìn một cái Lục Cảnh, tựa hồ còn đang vì Lục Cảnh không chịu gia nhập Hoàng Thành Ti mà tiếc hận, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm cái gì, chỉ là chắp tay, liền như vậy từ biệt. Cũng không có lại nhiều làm nghỉ ngơi. Hắn liền cùng mặt khác 4 cái thuộc hạ mang theo hướng phi hùng cùng 2 cái đồng liêu thi thể, tìm bến đỏ vội vàng lên phía bắc đi. Mà Lục Cảnh mắt thấy cự ly nội lực đổi mới thời gian đã không xa, nhưng là lại tại trong thôn dừng lại một hồi. Dự định như bình thường đồng dạng mượn nhờ truy nhập phàm trần trước tiên đem còn lại nội lực cho tiêu tan sạch. Nhưng là để Lục Cảnh không nghĩ tới là, hắn mới vừa vặn ngồi xuống, không đợi mở ra hồ lô. Trong đan điền bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang trầm. Sau một khắc, một cỗ cường hãn cực điểm nội tức đột nhiên không có dấu hiệu nào tự đốc mạch hướng lên, giống như một đầu hoàng long, bay vút lên. Lục Cảnh chỉ cảm thấy cuộc sống trôi nóng bỏng trước chỗ chưa mấy liệt, không đợi hắn kịp phản ứng ở vào huyệt bách hội sau tiền đính huyệt liền truyền đến một tiếng nổ vang. Đây là khiếu huyệt bị đả thông âm thanh, mà không loại này âm thanh hạ xuống, đằng sau tín hội, thượng tinh, thần đình, ấn đường, tố liêu, khe nước, đoái đoan cũng liên tiếp truyền đến nổ vang. Thẳng đến cuối cùng một chỗ ngân giao huyệt cũng bị quán thông, Lục Cảnh không tự chủ được ngửa đầu, phát ra hét dài một tiếng. Tiếng hú kia hù dọa trong rừng chim bay, thậm chí truyền đến 10 dặm bên ngoài một cái khác thôn nơi đó, đem người ở bên trong từ trong lúc ngủ mơ cho tỉnh lại. Những thôn dân kia còn tưởng rằng là cái gì mánh thu xông vào trong phòng, nhao nhao vây lại quốc đao bổ tuổi. Lại sau đó cố kia nội kình nhưng là thế đi không ngừng, lại từ thừa tương huyệt xông vào nhâm mạch, hình thành một cái tiểu chu thiên, đến tận đây chạy xiết lặp đi lặp lại, như quần quận giang hà, lại không ngừng nghỉ. Mà cái này còn chưa xong. Một mặt mộng bức Lục Cảnh sau đó lại phát hiện phía trước tràn vào hắn toàn thân này chút ít ấm áp, lúc này nhưng là lại tự tiềm ẩn chỗ nhau nhau xông ra. Giống như một chỉ con chuột giống như, bắt đầu cắn xé lên trong cơ thể hắn kinh mạch. Nhưng ngắn ngủi đau đớn qua đi, Lục Cảnh phát hiện mình kinh mạch tựa hồ trở nên so trước đó càng thêm tráng kiện cùng cứng cỏi, mà cái kia chút ấm áp tại tu bổ qua kinh mạch của hắn sau cũng đang bay nhanh tan rã. Trọn vẹn một chén trà thời gian về sau, Lục Cảnh tiếng gào mới đình chỉ. Mà về sau sắc mặt của hắn cũng biến thành rất là khó coi. Ta vừa mới tiến vào nhất lưu cảnh giới. Rõ ràng đốc mạch còn thừa lại 9 cái khiếu huyệt ấy nhỉ, đây cũng là Lục Cảnh vì để phòng vạn nhất lưu lại 9 đạo bảo hiểm. Dòng dã 2 năm, hắn đều không tiếp tục xông qua một lần khiếu huyệt. Dư thừa nội lực toàn bộ nhờ truy nhập phàm trần đến giải quyết. Mà bây giờ cái này 9 đạo bảo hiểm, nhưng là một đạo cũng không có phát ra tác dụng. Mà trước kia kiên cố khiếu huyệt, bây giờ cũng như dây trắng đồng dạng bị người nhẹ nhàng hướng xuyên phá, mà lại là một ngụm bị liên tiếp xuyên phá 9 cái. Đồng thời Lục Cảnh có thể cảm thấy, kinh mạch của hắn cũng biến thành càng thêm trắng kiện, đồng thời nội lực tuần hoàn tốc độ cũng biến thành càng nhanh. Nói cách khác, hắn tiến vào nhất lưu cảnh giới sau nội lực khôi phục lại sẽ mau kinh người. Lục Cảnh cả người đều mắt trợn tròn. Loại chuyện này đặt ở bất luận cái gì người trong võ lâm trên người, đại khái đều đủ để làm bọn hắn mừng rỡ như điên. Duy chỉ có đối Lục Cảnh tới nói nhưng là không biết không giữ tín giữ. Hắn nhìn tính và tính, thật vất vả mới đem nội công cảnh giới cho ổn định tại nhị lưu trình độ, dạng này mới có thể tại ngày thứ nhì đến trước khi, đem chính mình nội lực cho hao hết sạch. Không nghĩ tới lại bị một chén đuôi chuột canh cho phá phòng. Hiện tại tốt, bước vào nhất lưu sau hắn căn bản không cần vận công, nội lực liền có thể tự mình vận chuyển, trở nên sinh sôi không ngừng đứng lên. Nói cách khác Lục Cảnh sau này căn bản không có cách nào dựa vào chính mình đem nội lực cho hoàn toàn hao tổn xong. Thua thiệt hắn trước kia nhìn thấy quỷ ở trên tường nhắn lại nói là cơ may lớn gì, còn lòng mang ước mơ. Sớm biết cơ duyên này chỉ là cái này, vậy hắn tình nguyện không muốn. Chương 116, không đến mức không đến mức. Lục Cảnh làm sao cũng không có ngờ tới. Em đẹp, chính mình nhị lưu cảnh giới ra khỏi thành, lại về thành thời điểm vậy mà đã thành nhất lưu cao thủ. Hơn nữa 30 dặm đường, hắn vận khởi khinh công một hơi thở chạy về đến, đợi đến trước cửa thành một kiểm tra, phát hiện nội lực vậy mà một điểm không thiếu. Trong lòng không khỏi càng thêm phát lạnh. Hai mạch nhâm đốc bị sâu bị thông sau nội lực liền sẽ như khe suối giống như sinh sôi không ngừng, đây là trong võ lâm người người đều biết thưởng thức, nhưng là Lục Cảnh không xác định phải chăng những người khác nội lực cũng giống hắn bây giờ nội lực trong cơ thể đồng dạng vận chuyển nhanh như vậy. Đây cũng không phải là khe suối, mà là giang hà. Hơn nữa rõ ràng căn bản là không có cách thu nạp thiên địa nguyên khí, có thể nội lực vẫn như cũ quần quận không dứt từ trong đan điền của hắn sinh ra. Lần nữa khiêu chiến bảo toàn năng lượng định luật. Dọc theo con đường này, Lục Cảnh thi triển khinh công chỗ tiêu hao nội lực, dưới cơ bản một giây liền bị đền bù trở lại. Lúc này khí tốc độ quả thực để hắn tuyệt vọng. Muốn mệnh. Ngay tại Lục Cảnh thở dài thở ngắn thời khắc, nhưng là vừa vặn đụng vào Triệu Bán Sơn còn có Thiên Mã Tiêu cục một đám tiêu sư. Xem bọn hắn bộ dáng, mặc dù mặc chỉnh chỉnh tề tề, nhưng cũng không có vận chuyển cái gì tiêu hàng, cưỡi ngựa một bộ dự định vội vàng ra khỏi thành bộ dáng. Đi đầu Triệu Bán Sơn mặc dù đã có tuổi, nhưng ánh mắt lại không tốn, nhìn thấy Lục Cảnh sau liền nắm lên dây cương, để móng ngựa ngừng lại. Lục Cảnh thấy thế cũng miễn cưỡng lên tinh thần, tiến lên hành lễ. Triệu lao ra tử thật có nhã hứng, sớm như vậy liền ra khỏi thành, đây là muốn đi phụ cận trên núi nào đi săn sao? Không phải, Triệu Bán Sơn lắc đầu, ta vừa mới nghe nói phụ cận trong thôn có tiếng thét dài truyền ra, trọn vẹn một chén trà thời gian, bên tai không dứt, nghĩ đến xác nhận có người trong võ lâm cá chép hóa rồng, thành công quán thông hai mạch nhâm đốc, tiến vào đến nhất lưu cảnh giới. Ổ giang thành này địa giới bên trên thế nhưng là thật lâu không có đi ra nhất lưu cao thủ, đây chính là nhất đẳng đại sự, lão phu tự nhiên muốn tiến đến tiếp kiến một phen. Triệu Bán Sơn nói đến một nửa nhưng là tựa như muốn lên cái gì, thần sắc khẽ giật mình, Lục thiếu hiệp ngươi chính là từ ngoài thành trở lại a, hẳn là đã đi gặp qua vị cao nhân kia. Thế thì không có, bất quá Triệu lao gia tử còn có Trường Phong Tiêu cục các vị bằng hữu nếu là vì thế ra khỏi thành, thật cũng không nhất định phải lại đi. Lục Cảnh cười khổ nói. Lục thiếu hiệp lời ấy ý gì? Triệu Bán Sơn nghe vậy có chút mờ mịt, bất quá ngay sau đó trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, sợ hãi nói, phát ra tiếng gào người là ngươi. Ngươi đã đả thông hai mạch nhâm đốc, bước vào nhất lưu cảnh giới. Không sai, là ta. Đây chính là quá nổi danh chỗ xấu. Liền ngay cả lần đầu tiên tới ổ giang thành quỷ đều có thể nhận ra Lục Cảnh đến, thì càng đừng bảo là những cái kia ở cạnh ổ giang thành thôn dân. Cái kia tiếng gào nhiều người như vậy cũng nghe được, nghĩ nhất định là ỷ lại không xong. Triệu Bán Sơn chỉ cần đi trong thôn sau khi nghe ngóng thì sẽ biết là hắn. Cho nên Lục Cảnh cũng không có dấu giếm. Thiên Mã Tiêu cục một đám tiêu sư nghe vậy tất cả đều nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn phát hiện mình chỉ cần nhìn thấy vị này Lục thiếu hiệp, luôn là rất dễ dàng không ngừng hút khí lạnh. Nhưng là không có cách, ai bảo vị này Lục thiếu hiệp luôn là làm ra một chút quá mức kinh người sự tình đến. Lần trước gặp hắn một thân một mình giết chết địa sát bảng vị thứ 69 Diêm Vương Tiêu Hạ Khanh, mà lần này gặp lại dĩ nhiên cũng đã trở thành nhất lưu cao thủ. Không đến 20 tuổi nhất lưu, đây là khái niệm gì? Trừ Vân Thủy Tĩnh từ các vị kia yến nữ hiệp, cái này sợ không phải liền là đương thời trẻ tuổi nhất lưu cao thủ a. Dù là Triệu Bán Sơn đời này đã gặp vô số sóng gió, nghe được Lục Cảnh trả lời cũng thiếu chút không có bị kinh té xuống lập tức tới. Thế mà đúng là ngươi. Sau đó chỉ thấy Triệu Bán Sơn trừng trừng nhìn chằm chằm Lục Cảnh, trọn vẹn nửa ngày mới nhịn không được lại mở miệng, ngươi biết rõ ta là lúc nào tiến vào nhất lưu cảnh giới sao? Lúc nào? 46 tuổi. Triệu Bán Sơn thở dài một tiếng, ta tuổi nhỏ tập võ, sư phụ nói ta căn cốt xuất chúng, là vạn người không được một võ học kỳ tài, sau đó trời ạ ngày luyện công không ngừng, không dám có chút lười biếng, nhưng mà thẳng đến hơn 50 tuổi, mới vừa thất tha thất thể vượt qua ngưỡng cửa kia. Ngươi nhanh hơn ta. Gần tới 30 năm a. Mắt thấy Lục Cảnh tựa như muốn nói cái gì, Triệu Bán Sơn nhưng là lại khoát tay áo, rồi nói tiếp, hơn nữa ta nghe nói 2 năm này tôn sư cho ngươi lại tìm 4 cái lão sư, chuyên môn vì nguyên lệnh vững chắc từ môn cơ sở công phu, nói như vậy, này, ngươi chẳng phải là cũng không có cố gắng thế nào tu luyện nội công. Ta cũng không nghĩ. Lục Cảnh chân tình thực lòng nói. Nhưng là hắn câu này lời từ đáy lòng rơi vào hắn người bên ngoài trong lỗ tai, nhưng là làm sao nghe làm sao để cho người tức giận. Thậm chí liền ngay cả luôn luôn tính tình tốt Triệu lao gia tử nghe vậy cũng không khỏi tự chủ nắm chặt trong tay roi ngựa. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Mà đang ở hai người đang khi nói chuyện lại có một đoàn người trong võ lâm đuổi tới cửa thành, trong đó cũng không ít Lục Cảnh người quen, tỉ như Tam Hổ Đường Hoàng Đường Chủ, Ân Hộ Pháp, trừ cái đó ra còn có cái khác lớn nhỏ thế lực ban chủ, môn chủ loại hình. Cùng chỗ một thành, Lục Cảnh ngược lại là phần lớn cũng đều từng có gặp mặt một lần. Nhìn lên tới thanh thế có chút to lớn. Không cần phải nói, những người này cũng đều là vì 30 dặm bên ngoài tiếng hú kia mà tới. Trong bọn họ có rất nhiều ngày bình thường liền lẫn nhau không dễ đối phó, cho nên cũng không phải sớm hẹn xong. Chủ yếu đại gia nhận được tin tức thời gian không sai biệt lắm, cho nên lẫn nhau hành động thời gian cũng rất gần, cuối cùng liền đều tiến đến cùng đi. Mà ở nhìn thấy Triệu Bán Sơn cùng Lục Cảnh về sau, những người này cũng cùng nhau tiến lên cho hai người hành lễ, đồng thời thất truy bắt thì nói: "Triệu lao gia tử, Lục thiếu hiệp, nhưng cũng là đi tìm cao thủ kia. Đây chính là nhất lưu cảnh giới à, chúng ta ở Giang Thành có hơn 10 năm không có đi ra nhất lưu cao thủ à. Quá lợi hại, nghe nói tiếng hú kia thanh trấn khắp nơi, đem trên trời chim bay đều kinh rơi xuống, trong nước cá bơi cũng bị dọa chui vào đáy sông. Không chỉ, ta nghe thấy tiếng rít gào vang lên lúc, miếu quan công ngụm kia giếng cạn chỗ đều có hồi âm. A, đây cũng quá khoa trương, không đến mức không đến mức." Người trong cuộc nghe vậy lúng túng nói: "Thế nào, Lục thiếu hiệp ngươi lúc đó cũng ở phụ cận sao? Có biết người kia là ai?" Mọi người ở đây ồn ào thời điểm, chỉ thấy một đầu mang khăn đỏ người từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào, trong miệng kêu: "Ban chủ, tìm tới." Từ người kia ăn mặc bên trên đại gia nhận ra hắn là cá chuẩn giúp ban chúng. Bang phái này bên trong rất nhiều bờ sông ngư dân, cho nên ngoài thành tin tức luôn luôn so sánh linh thông. Mà cái kia người đang cái này mấu chốt bên trên chạy như bay đến, hắn nói tới tìm tới chỉ là ai liền không cần nói cũng biết. Đại gia đang chờ hắn công bố đáp án, không nghĩ tới hắn chạy mấy bước, nhưng lại bỗng nhiên ngây người tại nơi nào. "Bang chủ, ngài đã biết sao?" "Ta biết cái gì?" Cá chuẩn giúp Phạm bang chủ sốt rồi nói, "Ngươi ngược lại là mau nói người là ai vậy, bình thường cũng không thấy ngươi như vậy ưa thích thừa nước đục thả câu. Còn có thể là ai, không phải liền là đứng tại trước mắt các ngươi người nhà?" Một bên Triệu Bán Sơn rốt cục vẫn là nhìn không được, hừ một tiếng trực tiếp mở miệng nói. Đám người nghe vậy đầu tiên là sức sở, tiếp theo liền lại vang lên một mảng lớn hít vào khí lạnh thanh âm. Chương 117, vết thương sát muối. Lúc đầu bởi vì một chén đuôi chuột canh không hiểu ra sao quán thông hai mạch nhâm đốc liền đã đủ để Lục Cảnh bực mình. Không nghĩ tới về thành sau còn muốn bị ép tiếp nhận các lộ nhân mã không ngừng chúc mừng. Quả thực tựa như cỡ lớn vết thương sát muối hiện trường. Mấu chốt trong thời gian này Lục Cảnh còn không thể biểu hiện ra cái gì bất mãn đến. Một bên mặt đen lên Triệu lão gia tử đã để hắn ý thức được trước kia chính mình có bao nhiêu vợ xèo lẹt. Dù sao trên đời này đại bộ phận người trong võ lâm tựa như sư phụ hắn Trương Tam Phong đồng dạng. Thiếu niên bái sư, cả một đời chăm học khổ luyện, không dám mệt mỏi, nhưng kết quả là bị giới hạn tư chất, trước sau khó mà nhập lưu. Cho dù Lục Cảnh trước mắt những này nhị, tam lưu cảnh giới ban chủ, môn chủ nhóm, tại bình thường người trong võ lâm cùng dân chúng trong thành trong mắt có lẽ dĩ nhiên là một phương nhân vật, thậm chí bị không ít người kính ngưỡng. Nhìn như khoảng cách nhất lưu chỉ thiếu chút nữa. Có thể chính vì vậy, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng một bước này đến tột cùng có bao nhiêu khó đi. Liền xem như tẩy kiếm các, Huyền Không tự cái này tuyển đồ cực nghiêm đỉnh tiêm đại phái, môn hạ đệ tử một cái so một cái thiên tư chắc tuyệt, nhưng cuối cùng mỗi một thời đại bên trong có thể vào nhất lưu cảnh giới cũng bất quá giải rác mấy người. Trước kia Triệu Bán Sơn cảm khái chính mình 46 tuổi mới đã thông hai mạch nhâm đốc, trở thành danh chấn thiên hạ cao thủ tuyệt thế, nhưng trên thực tế dựa theo nhất lưu cao thủ bình quân số tuổi tới nói, cái kia lúc vẫn là rất trẻ trung. Đương nhiên, cái này muốn nhìn với ai so. Trên thực tế đại gia hỏa không phải là không biết rõ Lục Cảnh võ công cao, có thể một người giết chết Diêm Vương Tiêu, cái này võ công tuyệt đối là cao không thể lại cao hơn. Hai năm này đại gia nói đến ổ Giang Thành cao thủ, trước hết nói nhất định là Kim Phiêu Thiết Đảm Triệu Bán Sơn, Triệu lao gia tử, mà về sau chính là Lục Cảnh. Cân nhắc đến Triệu lao gia tử đã trậu vàng rửa tay, không khiêm tốn điểm nói thẳng Lục Cảnh là ổ Giang Thành võ lâm đệ nhất nhân, kỳ thật cũng sẽ không dứt lấy cái gì chỉ trích. Mặt khác đại gia cũng đều là chân tâm thật ý tin tưởng Lục thiếu hiệp 9 thành 9 là có thể đột phá đến nhất lưu cảnh giới. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Nhất lưu cảnh giới bản thân liền đã khó thể thực hiện, mà không đến 20 tuổi nhất lưu, coi như trả phường bên trong những cái này thuyết thư tiên sinh, sợ là cũng biên không ra như vậy không hợp tối thường cố sự đến. Cho nên đại gia tại chúc mừng sau khi, nhưng là cũng có chút khó nén trong mắt vẻ đố kỵ. Không có cách, đây cũng là nhân chi thường tình. Đang vì Lục thiếu hiệp cảm thấy cao hứng đồng thời, mỗi người đều biết nhịn không được hỏi mình một vấn đề, đó chính là đồng dạng đều là người, một cái lỗ mũi, hai con mắt, trên lệch tại sao liền sẽ lớn như vậy chứ? Tóm lại, Lục Cảnh cân nhắc đến đại gia hỏa tâm lý năng lực chịu đựng, đồng thời gặp Triệu Lao gia tử roi ngựa một mực nắm thật chặt, vì ngăn ngừa thế cục tiến một bước mất khống chế lại ủ ra cái gì thảm kịch, cũng không thể không trái lương tâm một lần. Từ trên mặt chen ra một cái có chút cứng ngắc tiểu dung, tiến một bước tiếp nhận đám người đối với hắn nguyền rủa. Lục thiếu hiệp thiên tư xuất chúng, về sau nội công tu vi nhất định sẽ còn càng thêm thâm hậu. Lục thiếu hiệp thần công vô địch, ta ổ Giang thành thêm nữa một vị nhất lưu cao thủ, quả thật chính đạo may mắn. Võ lâm may mắn a. Lục thiếu hiệp 19 tuổi bước vào nhất lưu, luyện thêm xuống dưới, sẽ có một ngày có lẽ có thể đạt đến trong truyền thuyết phá toái hư không chi cảnh, vũ hóa mà thành tiên. Lục thiếu hiệp. Vậy đại khái thuộc về ít có chúc mừng người cùng bị chúc mừng mặt người bên trên cười hì hì trong lòng đều đang chảy máu tràn diện. Một bên nghĩ đến đáng giận a, tại sao không phải ta? Một bên khác đang tại nghĩ, mẹ, tại sao là ta a? Thật vất vả đem tất cả mọi người từng cái ứng phó xong, Lục Cảnh phát hiện thế mà đã nhanh đến buổi trưa. Còn có người đề nghị nói đi cùng lâu mang lên mấy bản, lại hào hào chúc mừng một phen, lại bị mọi mệnh không chịu nổi Lục Cảnh cho từ chối nhã nhặn. Tại ven đường tùy tiện tìm sạch sẽ quán nhỏ vội vàng ăn chén trăng canh, về sau Lục Cảnh liền hướng Bách Thảo Môn ở vào cổ lâu nhai gian kia thảo dược cửa hàng tử chạy tới. Nhân sinh không phải trò chơi, chưa có trở về ngăn công năng. Tất nhiên bước vào nhất lưu sự tình ván đã đóng thuyền, kia Lục Cảnh cũng chỉ có thể từ cái khác phương hướng làm điểm bổ cứu. Trước mắt việc khẩn cấp vẫn là lại nhiều đồn điểm truy nhập phàm trần. Bởi vì từ nay về sau Lục thiếu hiệp khả năng đều phải chỉ vào bộ này độc dược đến che mệnh. Tiệm thuốc bên trong dược sư cũng sớm đã nhận biết hắn, gặp hắn tiến vào cửa nhao nhao hướng hắn hành lễ. Lục Cảnh mặc dù gấp, nhưng cũng vẫn là rất lễ phép từng cái hoàn lễ, về sau chỉ thấy lúc ban đầu tiếp đãi qua hắn vị kia lão dược sư buông xuống trong tay phương thuốc, hướng hắn đi tới. Lục thiếu hiệp lại tới mua thuốc sao? Không sai. Lục Cảnh gật đầu, trên thực tế tại Phong Ma Nhất Bách Linh Bát Trượng luyện đến đại thành sau hắn liền không còn làm sao cần truy nhập phàm trần, chỉ là mua điểm để đó dự bị, về sau cơ hồ sẽ không như thế nào đi nữa tới qua nơi này. Hay là trước lúc trước năm vị thuốc? Lão dược sư lại hỏi. Đúng, lần này có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Lục Cảnh đáp. Việc quan hệ sinh tử, bây giờ không phải là lại đau lòng tiền thời điểm, Lục Cảnh trên người còn có đại khái 6000 lượng tả hữu bạc, lại thêm giết chết Hướng Phi Hùng còn lại 5000 lượng tượng bạc. Thêm lên vượt qua hơn 10000, Lục Cảnh cũng không lại suy nghĩ cái gì đa bảo các bên trong hộ thể võ học. Dự định lấy trước một nửa đi ra đồ thuốc, phải biết 5000 lượng bạc cũng bất quá liền hắn đủ uống 2 năm rưỡi mà thôi, đây là Bách Thảo Môn nghề mặt hắn trực tiếp ân giá thu mua cho hắn. Lão dược sư nghe vậy không nói gì, liền để một cái dược đồng đi trong khố phòng lấy thuốc. Nhưng mà cuối cùng dược đồng chỉ lấy đi ra đại khái 1000 lượng tả hữu thuốc, tính một chút chỉ có thể uống chừng nửa năm. Lục Cảnh hỏi lão dược sư, đám tiếp theo thuốc đại khái lúc nào có thể tới? Ta cũng không rõ lắm, lão dược sư lắc đầu, trước kia ta cùng Lục thiếu hiệp ngươi đã nói, ngươi muốn năm vị thuốc bên trong chân quý nhất là Hỏa Đăng Lung Thảo cùng Bạch Mục Tam Y Liễu. Trong đó Hỏa Đăng Lung Thảo sinh trưởng ở Tây vực, Bạch Mục Tam Ý sinh ra từ Đông Hải. Nhưng mà từ năm trước cuối năm bắt đầu, Tây vực bên kia chẳng biết tại sao thời tiết so năm xưa ẩm ướt rất nhiều, nghe qua nơi đó thương đội nói nguyên bản chỉ có cắt đá sa mạc bên trên vậy mà đều mọc ra không ít cỏ cây đến, một chút nguyên bản vốn đã biến mất ốc đảo cũng lại xuất hiện. Nhưng mà Hỏa Đăng Lung Thảo đối với hoàn cảnh yêu cầu phi thường hà khắc, nhất định phải sống sinh trưởng ở cực đoan nóng bức khô hạn địa phương, cho nên bây giờ sản lượng phi thường ít, chúng ta tạm thời cũng vào không đến hàng, mà Bạch Mục Tam Ý. Bạch Mục Tam Ý cũng có vấn đề. Lục Cảnh nghe được lão dược sư phía trước lời nói một trái tim liền chìm xuống dưới, lại không nghĩ rằng tin dữ tựa hồ còn không chỉ một cái. Bây giờ thế đạo này không yên ổn, Đông Hải bên kia năm trước ra một cô rất lợi hại hải tặc, đầu lĩnh là cái nhất lưu cao thủ, tự xưng là đạt được Thanh Liên kiếm phái truyền thừa, những năm này thế lực của hắn càng ngày càng lớn mạnh, nghe nói bây giờ dưới tay hắn nhị lưu cao thủ số lượng đã năm chắc 10 người nhiều. Hơn nữa còn cùng ma đạo cấu kết ở chung một chỗ, xuất quỷ nhập thần, quan phủ cùng chính đạo đều bắt bọn hắn không có gì biện pháp, Đông Hải bây giờ bị bọn hắn quấy đến không còn hình dáng, Bạch Mục Tam Ý năm nay cũng ít đáng thương. Môn chủ kỳ thật có phân phó, để phụ trách mua sắm dược liệu nhiều người lưu ý thêm Lục thiếu hiệp muốn đổ vận. Cho nên năm nay chúng ta mới có thể để dành những ngày tồn kho, có thể lại nghĩ nhập hàng mới, chỉ sợ là rất khó. Chương 118, quyết định cảm tạ Hỏa Vô Vạn Tâm Minh Chủ. Rời đi thảo dược cửa hàng, Lục Cảnh chỉ cảm thấy cả người đều là hoảng hốt. Cái gì gọi là nhà rột còn gặp mưa, hắn hôm nay xem như cảm nhận được. Vừa mới bước vào nhất lưu vẫn chưa tới nửa ngày thời gian, quay đầu liền đạt được truy nhập phàm trần gãy hàng tin tức. Bất quá ổn định lại tâm thần sau Lục Cảnh vẫn là dựa theo kế hoạch đi trước những tiệm thuốc khác đem luyện chế truy nhập phàm trần cần những cái kia phổ thông dược liệu cho cùng nhau mua. Trở lại cư trú trong tiểu viện, nhìn chất đầy nửa gian phòng dược liệu, Lục Cảnh nhưng là cao mày, một chút cao hứng cũng không có. Tình huống đã rất rõ. Từ lúc đã thông hai mạch nhâm đốc, Lục Cảnh tiểu đối đan điền nội lực tăng trưởng lại lần nữa mất đi khống chế, chỉ có thể dựa vào cắn thuốc đến kéo dài tính mạng, mà bây giờ trong tay hắn độc dược lại chỉ hắn đủ ăn nửa năm. Nửa năm sau hoặc là dược liệu có thể một lần nữa khôi phục cung cấp, hoặc là hắn liền phải tìm được cái gì khác thủ đoạn thay thế truy nhập phàm trần đến giải quyết trong đan điền vấn đề. Cái trước lời nói, cứ làm như vậy chờ đợi nhất định là không được. Hỏa Đăng Lung Thảo bên kia có lẽ sang năm khí hậu biến nóng bức, trên thị trường liền lại có thể mua được, nhưng Bạch Mục Tam Ý là bởi vì hải tặc làm loạn, không đem kia một tổ hải tặc giải quyết nhất định là lấy không được hàng. Một cái nhất lưu cảnh giới cao thủ ngược lại là không dọa được Lục Cảnh. Dù sao hắn hiện tại cũng quán thông hai mạch nhâm đốc, hơn nữa chớ nhìn hắn chỉ là mới vào nhất lưu, nhưng dựa theo phía trước quy luật, hắn trong đan điền nội lực tổn lượng sợ là đã đương thời vô địch. Coi như lại thêm hơn 10 nhị lưu cao thủ, chỉ cần không phải cùng nhau tiến lên, đối lục cảnh tới nói vấn đề cũng đều không lớn. Nhưng mà chiến đấu cũng không chỉ là đơn thuần thực lực so đấu. Đông Hải là đối diện địa bàn, nghe kia lão dược sư lời nói, trước kia bất kể là triều đình hay là chính đạo đều từng thử vây quét qua đám hải tặc này, nhưng mà cuối cùng lại đều không công mà lui. Có thể thấy được nhóm người này cũng không chỉ là thực lực cường đại, ngay tại chỗ hẳn là cũng có rất sâu thế lực. Làm không tốt duyên hải những cái kia ngư dân, nông dân cái gì đều là thai mắt của bọn hắn, lại thêm lại cùng ma giáo có cấu kết, phụ cận địa giới bên trên có cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được lỗ thai của bọn hắn. Muốn tìm đến bọn hắn cũng không dễ dàng. Mặt khác từ trong này đến Vũ Châu phủ nhanh nhất cũng muốn nửa tháng, lục cảnh cần cân nhắc chính mình hoa thời gian bao lâu mới có thể đem cô này hải tặc cho tiêu diệt. Hơn nữa cho dù hắn thành công xử lý nhóm người này, để Đông Hải mậu dịch khôi phục, Tây vực bên kia hỏa đang lung thảo đến tột cùng lúc nào có thể dài ra lại cũng vẫn là ẩn số. Lục cảnh thậm chí hoài nghi bên kia khí hậu biến hóa, có phải hay không cũng cùng cái gì quỷ vật có quan hệ, cũng không biết quỷ cùng nàng sau lưng cái tổ chức kia có quản hay không chiều trần bên ngoài sự tình. Nghĩ tới đây lục cảnh cũng là nhịn không được lại thở dài, thời gian nửa năm vẫn còn quá ngắn, chỉ là từ Đông Hải đến Tây vực sẽ không dừng nửa năm. Hơn nữa hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được, thiên hạ này đích sắc cũng giống Nôn Quang Bá nói tới bắt đầu phong vân đột biến, chỉ là Nôn Quang Bá cảm thấy bây giờ dung chuyển là bởi vì thiên thai cùng ma giáo yêu nhân quay phá. Nhưng đã tự mình trải qua hai lần quỷ vật giết người, còn đọc qua Diêm Vương Tiêu Tùy bút lục cảnh lại biết sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Nhất định phải thừa nhận, vô luận kiếp trước vẫn là hiện tại, lục cảnh đều không phải là một cái rất có dã tâm người. Không có loại kia mệnh ta không do trời, hoặc là nhất định phải tranh cái thiên hạ đệ nhất ý niệm. Vô luận học văn học võ, hắn xuất phát góc độ đều là vì để cho mình sinh hoạt có thể trở nên càng tốt hơn. Ý thức được trên thế giới này còn có không thể biết chi vật lúc, hắn nghĩ học bí lực càng nhiều cũng là vì tự vệ. Cho nên khi quỷ nói cho hắn, gia nhập tổ chức liền mang ý nghĩa hắn sau này đều cần đối mặt những cái kia quỷ vật lúc, lục cảnh đích xác do dự. Bởi vì từ an toàn góc độ tới nói, loại này lựa chọn hiển nhiên cũng không lý trí. Nhưng là hiện tại lục cảnh phát hiện, chính mình thật giống cũng không có cái khác đường có thể đi. Trong vòng nửa năm, dựa vào một mình hắn lực lượng là rất khó gom góp hỏa đăng lung thảo cùng bạch mục tạm ý hai thứ này dữ liệu. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể tìm cái khác cách khác. Quỷ sau lưng cái kia tổ chức thần bí trước mắt xem ra là có khả năng nhất vì hắn cung cấp đáp án địa phương, thậm chí là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết nó trên người phiền phức. Lục cảnh lại lấy ra con kia khắc lấy thần bí con mắt một bài, cầm ở trong tay lật qua lật lại nhìn nhiều lần. Hắn có dự cảm, một khi chính mình đi đến kinh thành, về sau nhân sinh đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà hắn chỉ sợ cũng lại không có cách nào trở lại bây giờ loại này mỗi ngày luyện một chút công, ngẫu nhiên giúp hoàng thành ti gãi gãi đào phạm kiếm thường bạc, sau đó về nhà lột ra một nhàn nhã ngày. Hắn hiện tại giống như là hắc khách đế quốc bên trong neo, nhìn xem họ phệ ở đưa qua hai hạt viên thuốc, do dự không quyết. Bột một tiếng vang, nhưng là a một cao hứng bừng bừng từ cao cao trồng dược liệu bên trên nhảy xuống tới. Về sau lại lanh lợi bỏ lên, lần nữa nhảy xuống, liền đi theo chơi nhảy giường đồng dạng. Lục cảnh không có ngăn lại nó, thấy cảnh này ngược lại cảm thấy có chút áy náy. Hai năm này, A Mục một mực cùng hắn ở cùng một chỗ, nhưng mà bởi vì lo lắng có thể sẽ bị người áo đen sau lưng tổ chức phát hiện, đem A Mục bắt đi. Trừ luyện công bên ngoài lục cảnh rất ít đeo A Mục ra cửa, ngày thường thời điểm A Mục nếu một người ở nhà, cũng là giống như bây giờ tự ngu tự nhạc. Tiểu Mục nhân thung mặc dù một mực không khóc không náo, nhưng là lục cảnh vẫn có thể cảm nhận được A Mục đối với thế giới bên ngoài khát vọng. Cho nên lục cảnh trong khoảng thời gian này cũng ở phát sầu, cũng không thể cứ như vậy đem A Mục cho giấu cả một đời a. Hơn nữa hắn đem đến vạn nhất có cái gì bất chắc, hoặc là liền dứt khoát là sống đến số tuổi, A Mục lại nên làm cái gì? Không bằng lần này liền mang theo A Mục cùng tiến lên kinh, đi trước thăm dò một chút kia tổ chức khẩu phong, nếu như không có gì nguy hiểm lời nói liền giúp A Mục làm cái hộ khẩu. Để nó từ nay về sau đều có thể tự do hoạt động, dù sao lấy khinh công của nó, người bình thường cũng đều đuổi không kịp nó. Lục cảnh rốt cục hạ quyết tâm. Mà một khi làm ra quyết định, lục cảnh cũng không lại dây dưa dài dòng, trước viết hai phong thư, đi dịch trạm gửi ra, lại sau đó liền chạy đi tìm sư phụ từ biệt. Trương Tam Phong nghe hắn nói muốn đi kinh thành, liên hàng thế mà không có không thế nào toát ra vẻ ngoài ý muốn, đem vừa rồi đánh tới một nửa khai bia trưởng cho đánh xong, thu công điều chỉnh một chút hô hấp, sau đó mới lại mở miệng nói. Trên thực tế ngươi coi như không có ý định đi, ta cũng muốn nói với ngươi chuyện này ấy nhỉ, có thể dạy ta đều đã dạy cho ngươi, nhưng có nhiều thứ không phải chỉ dựa vào há miệng liền có thể giảng minh bạch, nhất định phải chính ngươi chân chính đi hành tẩu giang hồ mới có thể học được. Ngươi tại ổ giang thành thanh danh quá thịnh, đây đương nhiên là chuyện tốt, đại gia hỏa đều kính lấy ngươi, lão già ta cũng dính ngươi ánh sáng. Hiện tại đi trên đường đại gia cũng đều khách khí gọi ta một tiếng Trương lão tiên sinh, nhưng một phương diện khác, ngươi bị người nâng đến quá cao, sẽ rất khó nhìn thấy những cái kia phát sinh ở âm u trong góc sự tình. Mà cái này đồng dạng là giang hồ một bộ phận. Thế giới này rất lớn, vi sư trước kia đi tiêu, chạy ngược chạy xuôi, nói đến đi qua không ít địa phương, nhưng kỳ thật cũng chỉ nhìn cái ăn tươi nuốt sống. Thừa dịp còn trẻ, ngươi cũng hẳn là đi thêm nhìn xem. Ổ giang thành tuy tốt, nhưng bất quá giang hồ một góc. Đáng tiếc hiện tại không so trước kia, thế đạo nhiều gian khó, nhưng mỗi đến loại thời điểm này, thường thường cũng chính là anh hùng xuất hiện lớp lớp, lực sắn trời nghiêng thời khắc, là long là rắn, đều biết không chỗ ẩn trốn, bị người nhìn đến rõ ràng. Thế hệ tuổi trẻ mấy cái thiên tài, trước kia có Vân Thủy Tĩnh từ các hiến nữ hiệp, Tẩy Kiếm các ngụy tử tiện, Huyền Không tự Chiêu Minh tiểu hòa thượng, Tiêu Giao Sơn Trang Bạch Ngọc công tử. Còn có cái khác thanh niên tài tuấn, này, bây giờ vẫn còn lại muốn tăng thêm ta Trương Tam Phong đồ đệ lục cảnh. Ta trước kia một mực dạy ngươi làm sao bảo vệ mình, khuyên ngươi ít cùng người kết thù, vạn sự di hòa vi quý, trước khi đi ta cũng cho ngươi thêm 6 cái chữ đi. Mời sư phụ chỉ giáo. Lục Cảnh ôm quyền. Muốn nghĩ lui, trước nghĩ tiến. Lục Cảnh nghe vậy vô cùng ngạc nhiên, hoài nghi mình lỗ thai có phải hay không nghe lầm. Nhưng mà ngẩng đầu, chỉ thấy phun ra cái này 6 cái chữ Trương Tam Phong cũng giống là tuổi trẻ mấy tuổi, tựa hồ là lại nhớ lại chính mình thở thiếu thời khinh sam ngựa trắng, cầm kiếm giang hồ ngày, lao đầu hơi híp mắt lại, nói tiếp. Không đi về phía trước, chờ ngươi tương lai nghĩ lui thời điểm, nào có địa phương tối lui. Ngươi tính tình quá ổn, thậm chí có thời điểm không giống như là người thiếu niên, ta hài lòng nhất là ngươi điểm ấy, nhưng bất mãn nhất ý cũng là ngươi điểm ấy, một số thời khắc nên tranh vẫn là muốn tranh. Lục Cảnh nghe được câu nói sau cùng, bên hai giống như vang lên một tiếng sét đùng đoảng, bổ ra cháo tại đỉnh đầu hắn mảnh kia hỗn độn, cũng để hắn nghĩ minh bạch một ít chuyện, không khỏi đem nắm đấm ôm chặt hơn một chút. Đa tạ sư phụ nhắc nhở. Ngươi lại đi thôi. Trương Tam Phong nhưng là đã con qua thân thể, phất phất tay nói. Chương 119, thuyền tại lòng sông. Không thể không nói, trước khi chia tay Trương Tam Phong tiễn đưa Lục Cảnh kia 6 cái chữ đích xác rất hữu dụng. Để Lục Cảnh trong lòng cuối cùng một tia chần chờ cũng biến mất. Muốn nghĩ lui, trước nghĩ tiến. Đích xác, hắn trước kia luôn muốn tiếp lấy qua hắn thời gian thái bình, nhưng là thế đạo này rõ ràng đã trở nên khác biệt. Lúc này nếu như không vượt khó tiến lên, học thêm chút bản sự, cầm nhiều một chút bảo mệnh át chủ bài, đợi đến tình thế tiếp tục chuyển biến xấu, đến thời điểm coi như nghĩ lui cũng không có địa phương tối lui. Cho nên Lục Cảnh từ sư phụ tiểu viện rời đi, cũng không có lại đi địa phương khác, trực tiếp trở về nhà. Hắn trước viết 2 phong thư, từ dịch trạm gửi ra. Sau đó kiểm lại trong tay đồ vật, nên bán, nên tặng người, chỉ để lại dễ dàng mang theo tế nhuyễn, còn có kia một phòng với hắn mà nói trọng yếu nhất dữ liệu. Lục Cảnh vốn là muốn đem tòa nhà cũng cùng nhau bán đi, bởi vì hắn chuyến đi này cũng không biết còn có thể hay không trở lại. Nhưng là nơi này chung quy là hắn tại thế giới này khởi điểm, Lục Cảnh tại Ổ Giang Thành ở hơn 2 năm, đối với cái này tòa thủy vận trọng trấn, thiên hạ phồn hoa vị trí cũng có tình cảm. Lại thêm hiện tại mấy trăm lượng bạc đối với hắn cũng không tính cái gì, thế là do dự một chút, Lục Cảnh vẫn là quyết định đem tòa nhà cho lưu lại. Nói không chừng tương lai sẽ có một ngày còn có thể trở lại dưỡng cái lao. Lại sau đó hắn lại ứng phó một vòng nghe hỏi mà đến người trong võ lâm. Không có cách, Lục Cảnh hiện tại xem như Ổ Giang Thành đệ nhất hồng nhân, mọi cử động chạy không khỏi những người khác con mắt, nhất là hắn lại vừa mới quán thông hai mạch nhâm đốc, bước vào nhất lưu, càng là tiêu điểm chỗ. Nghe nói hắn muốn đi, toàn bộ Ổ Giang Thành võ lâm đều hành động, mấy ngày nay đưa lên cửa người tìm hắn từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn liền không từng đứt đoạn. Một độ dẫn đến Lục Cảnh không thể không đóng cửa từ chối tiếp khách, nhưng mà cũng có một số người là hắn không thể không gặp, tỉ như vẫn đối với hắn không sai Triệu Bán Sơn, Triệu Lao Gia Tử, còn có Tam Hổ Đường Hoàng Đường Chủ vân vân. Lục Cảnh cũng nắm bọn hắn tại chính mình sau khi đi hỗ trợ chiếu cố Trương Tam Phong cùng hắn kia mặt khác 4 vị lao sư. Các loại tất cả mọi chuyện đều an bài thỏa đáng, Lục Cảnh vì A Mộc cải trang ăn mặc một phen, mặc quần áo tử tế, mang tốt mũ rộng vành. Chính hắn cũng thu thập xong bọc hành lý, nhấc lên tiền trượng, lúc này Ngưu Cửu các loại một đám phu quân vác cũng từ ngoài cửa đi đến, nâng lên đống kia đóng gói tốt dược liệu, một đường đem Lục Cảnh cho đưa lên hướng kinh sư thương thuyền. Thẳng đến chiếc kia thương thuyền rời đi vào sông, vẫn như cũ có thể nhìn thấy trên bến tàu vây quanh không ít người trong võ lâm, còn có dân chúng trong thành cùng các phu quân vác, lưu luyến không rời đứng tại chỗ, thật lâu không muốn rời đi. Lục Cảnh lên thuyền sau liền mang theo A Mộc trực tiếp tiến vào trong căn phòng, các loại hành một giai đoạn, rốt cục vẫn là nhịn không được mở ra cửa sổ. Nhìn càng ngày càng xa Ổ Giang Thành, tâm tình của hắn cũng rất là phức tạp. Nhất là hắn vừa nghĩ tới lúc phân biệt sư phụ vác đi qua thân thể, hiển nhiên cũng là không muốn bị hắn nhìn thấy lúc ấy trên mặt thần sắc, Lục Cảnh cái này trong lòng liền càng thêm trăm mối cảm xúc nổ ngang. Chỉ là như thế nào đi nữa không bỏ, hắn cuối cùng vẫn là phóng ra một bước này. Tựa như sư phụ nói, Ổ Giang Thành tuy tốt, nhưng chỉ là giang hồ một góc, huống hồ hắn còn có không thể không vào kinh thành lý do. Lục Cảnh đem chính mình ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi, thu thập tâm tình một chút, sau đó từ bọc hành lý bên trong lấy ra một bản vừa mua kinh đô tạp ký, cùng với bên thai nước sông quần quận thanh âm lật xem đứng lên. Nhoáng lên liền đã qua hơn 10 ngày. Trên thuyền sinh hoạt nhàm chán, trừ ăn ra ngủ cùng đọc sách bên ngoài, cũng không có cái gì khác tiêu khiển, nghị luyện công đều không thi triển được. Bất quá mấy ngày nay Lục Cảnh ngược lại là thỉnh thoảng sẽ bốn phía đi lại một chút, cùng trên thuyền cái khác hành khách tâm sự, tiêu hao thời gian. Trừ hắn ra cùng A Mộc ngoài ra, cùng thuyền còn có một vị du thương, một hộ quan lại nhân ra gia quyến, lấy nữ quyến là chủ, hẳn là kia quan mẫu thân, thê tử còn có con gái, cùng hai người thị nữ, mặt khác lại thêm hai cái hộ vệ bộ dáng người trẻ tuổi. Nhìn ra được hai người kia cũng hẳn là mới ra đến hành tẩu giang hồ không bao lâu, non nớt gương mặt bên trên còn mang theo thần sắc khẩn trương, xem ai cũng giống như kẻ xấu, mà ở nhìn thấy Lục Cảnh lên thuyền về sau, trong mắt bọn họ khẩn trương liền biến mất không thấy. Tựa hồ thở dài nhẹ nhõm, còn thỉnh thoảng một mặt ngưỡng mộ đến bên cạnh Lục Cảnh đi dạo, tựa hồ là muốn lên trước đáp lời, nhưng lại không có cái này rút khí. Trừ bọn hắn bên ngoài, trên thuyền còn có ba cái dự định lên kinh đi thi thư sinh, hai cái đánh chuẩn bị đi trong kinh thành tìm việc làm đợi chiếu, những người này đối với Lục Cảnh đều phi thường khách khí. Bởi vì bọn hắn cơ bản đều là Ổ Giang Thành người địa phương, đối với Lục Cảnh đại danh đã sớm nghe nhiều nên thuộc. Thậm chí liền ngay cả cái kia đến từ kinh thành du thương những ngày này chờ ở Ổ Giang Thành, cũng đều đối Lục Cảnh sự tình có chỗ nghe thấy, hơn nữa hẳn là đi thẳng Nam sông Bắc nguyên nhân, cũng để hắn phi thường giỏi về cùng người bắt chuyện. Đồng thời trên người cũng không có quá nhiều thương nhân mùi tiền, ngược lại có chút hào sảng, ưa thích kết giao bằng hữu, Lục Cảnh lên thuyền ngày đầu tiên hắn liền tới chủ động đến đây tiếp kiến. Mà cái này mấy ngày này bên trong, Lục Cảnh cũng chủ yếu là đang cùng hắn nói chuyện phiếm, hỏi hắn rất nhiều kinh sư phong thổ, hai người trò chuyện một chút nhưng là còn nói đến gần nhất thiên hạ thế cục đến. Kia Du Thương thở dài nói, hai năm này sinh ý là càng ngày càng khó làm, mặc dù các nơi không ít hàng hóa thu mua giá cả đều một mực tại trướng, nhưng là nguyện ý buôn bán hàng người lại càng ngày càng ít. Là bởi vì thế đạo này không yên ổn sao? Không sai, ta có mấy cái bằng hữu năm nay đều bị cướp không chỉ một lần hàng, mất cả trí lẫn trải, không may ngay cả người đều không có, vất vả hơn nửa đời người, cuối cùng chỉ cấp cô nhi quả mẫu lưu lại một cái mông nợ, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Kia Du Thương lắc đầu liên tục. Đã nghiêm trọng như vậy sao? Lục Cảnh nhướng nhướng lông mi. Đúng vậy à, Đông Hải vậy liền nhất loạn, thứ yếu nghe nói Tây Bắc Bộ những cái này thổ phiên cũng ở nháo muốn lập quốc, hai bên thương lộ đều gãy, lại thêm đại hạ, Trung Nguyên cũng toát ra rất nhiều giặc cướp, thậm chí liền ngay cả cái này trên sông. Ta nghe nói có chút khu vực cũng không quá bình, đặt ở năm xưa loại chuyện này căn bản không nhưng tưởng tượng. Du Thương mới nói được nơi này, trên thuyền đám người chỉ thấy hai chiếc thuyền nhỏ tự lòng sông chỗ bụi cỏ lau bên trong đột nhiên phát ra, hướng bọn hắn phi tốc lái tới. Sử dụng thuyền người chèo thuyền hiển nhiên cũng là rất có kinh nghiệm, phát giác được không đúng sau lập tức liền thay đổi đầu thuyền, nghĩ muốn tránh đi. Nhưng mà luận tính linh hoạt, chứa đầy thương thuyền lại hiển nhiên không phải kia hai diệp phi thuyền đối thủ. Không bao lâu vẫn là bị đuổi kịp. Thế là sau đó đám người chỉ thấy từ cái này phi thuyền bên trên bắn ra mấy cái chảo câu, vững vàng chế trụ mạn thuyền. Lại sau đó trên thuyền nhỏ kia 7-8 cái dẫn theo cương đao hán tử liền đều vịn chảo câu sau dây thừng bỏ đến trên thuyền đến. Một người cầm đầu mở lấy lồng ngực, một thân trang phục bị gió sông thổi bay phất phới. Hắn lên thuyền sau nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng. Hắc hắc hắc, ngày hôm nay các ngươi không may mắn, đụng vào chúng ta nhất bát phòng, bất quá ra mấy cái chỉ vì cầu tài, cũng không nghĩ mưu mệnh, thức thời liền mau đem thứ đáng giá đều móc ra. Chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn phối hợp, vậy chúng ta cũng. Hắn lời nói này đến đồng dạng bỗng nhiên dừng lại, bởi vì đoạn thời gian này bọn hắn ăn cướp cũng có hơn 10 con thuyền. Nhưng là một lần nhìn thấy trên thuyền hành khách không ai lộ ra sợ hãi biểu lộ, ngược lại đều tại dùng một bộ rất kỳ quái ánh mắt nhìn hắn. Chương 120, ta cũng không cần nhiều. Giang Vàng túi đầu liếc nhìn tay phải của mình. Ừm, đao còn tại à, hơn nữa hàn khí bức người, nhìn lên tới cũng rất sắc bén, chém lên trong đầu đến vậy nhất định rất nhanh. Sau đó hắn lại nhìn một cái sau lưng. Chính mình kia 7 cái huynh đệ cũng đều đã lần lượt leo lên thuyền tới, lớn như vậy vóc dáng, cũng đều là một mặt hung tướng, hướng chỗ ấy ra một cái, nhìn cũng làm người ta sợ hãi. Lại nhìn chăm chú hướng trong khoang thuyền nhìn. Trước nhìn thấy một cái béo thương nhân, đây là tiêu chuẩn không thể lại tiêu chuẩn dê béo, thuộc về hết thể giặc cướp tình cảm chân thành. So nhìn thấy trong thanh lâu đàn bà còn để cho người vui vẻ. Bên cạnh hắn đứng đấy một người trẻ tuổi, nhìn không ra lịch, nhưng trên tay không có cầm bình khí, tuổi tác cũng không lớn, đoán chừng cũng sẽ không có cái uy hiếp gì. Mấy cái thư sinh. Ừm, bình thường không có gì chất béo nhưng cũng không có gì sức phản kháng, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh nha. Hai cái người có nghề, hẳn có thể ép ra chút tiền lẻ. Một đám tiểu nương môn, hắc 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 hắc. Giang Vàng quét một vòng. Cảm giác duy nhất có thể cho bọn hắn mang đến chút phiền phức chính là kia hai cái đeo đao hộ vệ. Cũng may tuổi tác nhìn lên tới cũng không lớn, hơn nữa đần độn, nhìn thấy hắn nhóm lên thuyền không những không có ở trước tiên đi bảo vệ mình cố chủ, ngược lại tại nguyên chỗ đứng ngốc lấy mà người. Giang Vàng lại dương lên cùng đao trong tay, bảo đảm tất cả mọi người có thể chú ý tới, sau đó đem âm thanh đều kéo thấp mấy phần, cười lạnh nói, còn thất thần làm gì, lại không đem bạc móc ra, cũng đừng quản mộ ra không nể tình. Giang Vàng cảm thấy mình lần này uy hiếp cũng đã đủ đúng chỗ. Nhưng mà trên thuyền những người kia vẫn là không có một cái động. Sau đó hắn còn thấy kia mấy cái vốn nên nhát gan nhất thư sinh cùng tiến tới tràn đầy phấn khởi nói, "Hoa, đây chính là giặc cướp à?" Một người khác nói tiếp, "Các nơi nạn trộm cướp không ngừng, điều này nói rõ trong triều tất có gian định. Các vị, chúng ta người đọc sách, lúc này càng nên vươn lên hùng cường, tương lai tên để bảng vàng vào triều làm quan, mới có thể vì thánh thượng diện trừ gian định." Tông cử huynh lời ấy có lý. "Ôi, nói đến, những người này vào rừng làm cướp cũng rất đáng thương, phần lớn là vì cuộc sống bức bách, quan phủ địa phương nghĩ đến cũng có trách nhiệm, ta như ngoại phóng làm quan, chắc chắn nhiều hơn giáo hóa." Tiến hành nền chính trị nhân tử, có thể làm cho nạn trộm cướp tự tán đã. Giang Vàng cả người đều nghe ngốc. Giờ khắc này thậm chí ngay cả chính hắn đều cảm thấy thật sâu nghi hoặc. Lao tử đến tột cùng là lên thuyền ăn cướp đến, vẫn là cho đám này ngốc đầu thư sinh học bổ túc sách luật đến. Lại nhìn trong khoang thuyền những người khác, trên mặt cũng đều vẫn không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi, nhẹ nhàng giống như là tại dạo chơi ngoại thành. Giang Vàng rốt cục bị chọc giận. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, huống hồ là bọn hắn loại này giết người không chớp mắt giang phỉ. Trong mắt của hắn hiện lên một vẻ hung sắc, đang định trước hết giết hai người bất giận. Thuận tiện cũng làm kinh sợ đám này không biết sống chết ra hỏa, muốn bọn hắn biết rõ tôn trọng hai chữ viết như thế nào. Nhưng hắn mới giơ lên trong tay cương đao, sau một khắc trước mắt chính là một hoa. Chỉ thấy cái kia nguyên bản đứng tại béo thương nhân bên người người trẻ tuổi, không biết làm sao đến bỗng nhiên liền đi đến trước người hắn. Giang Vàng vô ý thức nghĩ muốn vung đao, nhưng mà vừa mới giơ lên lưỡi đao, chỉ thấy người kia đưa tay, tùy tiện tại hắn bả vai vỗ xuống. Giang Vàng chỉ cảm thấy thân thể một trận tê dại, rốt cuộc bắt không được trong tay ăn cơm ra hỏa. Chỉ nghe ầm một tiếng, cương đao kia liền rơi trên mặt đất. Sau đó lại nghe người kia mở miệng nói, ngươi nói các ngươi gọi nhất ba phòng, vậy các ngươi trong ổ đến tuột cùng có bao nhiêu con ong, trừ bọn ngươi ra 8 người bên ngoài, còn có những người khác sao? Giang Vàng trong lòng vọt lên thấy lạnh cả người. Hắn rốt cuộc biết tại sao trước mắt trong chiếc thuyền này người làm cái gì nhìn thấy bọn hắn đều bình tĩnh như vậy, hợp lấy trong này lại còn cất giấu cái cao thủ lợi hại như vậy. Lấy răng vàng nhãn lực tự nhiên là nhìn không ra Lục Cảnh võ công đến tuột cùng cao tới trình độ nào. Nhưng là liền nhìn Lục Cảnh vừa rồi thi triển thân pháp, còn có tiện tay kia vỗ, răng vàng liền rõ ràng chính mình đây là đã trúng thiết bản, phe mình tám người coi như cùng tiến lên, cũng tuyệt đối không phải người trước mắt này đối thủ. Cho nên về sau hắn trực tiếp khẽ cong đầu gối, té quỵ trên đất. Không nói hai lời, trước cho Lục Cảnh loảng xoảng đập một chuỗi khấu đầu, một bên gặm còn vừa khóc nói, thiếu hiệp, ta các loại nguyên bản đều là một cái thôn ngư dân, bởi vì trong thôn tập võ tập tục nồng hậu dày đặc, ta các loại đều luyện qua một chút nhà cái kỹ năng. Kết quả đuổi tới hai năm này mùa màng không tốt, cá vẫn là nhiều như vậy cá, nhưng là bột gạo muối tuổi đều tại căn gọn, đáng thương ta kia lão mẫu cùng tiểu nhi, quanh năm suốt tháng ngay cả kiện bộ đồ mới đều không có, lúa mạch cơm đều nhanh ăn không nổi. Kết quả lại gặp phải quan phủ tăng thuế, nói cái gì muốn mọi người hỏa vì bình loạn bỏ tiền. Có thể bọn ta là thật không có tiền, lại thêm ta kia bà nương bị bệnh, ta cuối cùng mới vừa ngoan tâm, lôi kéo mấy cái hương nhân rơi thảo. Ai có thể nghĩ lần thứ nhất ăn cướp liền gặp gỡ thiếu hiệp ngươi. Thiếu hiệp, ta biết rõ ta làm chuyện sai lầm, ngươi muốn giết muốn phá ta đều không một câu lời oán giận, trước khi chết chỉ cầu thiếu hiệp có thể phóng qua ta mấy cái này huynh đệ, bọn họ đều là bị ta lôi xuống nước. Ngươi thả bọn họ đi, sau khi trở về bọn hắn còn có thể vì ta chiếu cố vợ con, lão mẫu. Van cầu ngươi, thiếu hiệp. Giang vàng đem não môn mà đều cho đập ra máu, cuối cùng âm thanh cũng tràn ngập bi thương. Chỉ nghe trong khoang thuyền mấy cái kia thư sinh nhao nhao lộ ra chắc gần chi sắc, mà cái kia hai cái bối cảnh rời thôn, đi kinh thành kiếm tiền đợi chiếu tựa hồ cũng nhớ tới người nhà của mình, càng là âu sầu trong lòng. Liền ngay cả kia hai cái tuổi trẻ hộ vệ cũng có chút biến sắc, muốn nói cái gì, nhưng cùng nhất vẫn là nhìn xuống. Chỉ có trước kia cùng Lục Cảnh nói chuyện phiếm cái kia béo du thương mặt không biểu tình, bất động thanh sắc. Trừ cái đó ra, còn có đám kia trong nữ quyến tuổi tác nhỏ nhất thiếu nữ kia bĩu bĩu môi, vậy mà lộ ra một bộ xem thường biểu lộ. Mà nàng cái kia một mực ăn chay niệm Phật mãi mãi nhưng là thở dài, mở miệng nói, Lục thiếu hiệp, nhóm này kẻ xấu làm ác trước đây, tại pháp nan cho, nhưng tại tình nhưng có mấy phần có thể tha thứ lý lẽ, hơn nữa bọn hắn lên thuyền sau cũng không có tổn thương hơn người, không ngại. Cứ như vậy thả bọn họ đi thôi. Có thể a, liền theo lão phu nhân lời nói. Lục Cảnh đáp ứng rất là thống khoái. Giang Vàng nghe vậy không khỏi đại hỉ, trước cho Lục Cảnh lại dập đầu ba cái, xong lại đối đám kia nữ quyến chụp chín cái đầu, kích động nói, đa tạ lão phu nhân, chúng ta sau khi trở về nhất định thay đổi triệt để, một lần nữa là người, cũng không làm cái này cướp bóc mua bán. Như thế rất tốt. Kia lão thái nghe vậy cũng lộ ra vẻ vui mừng, miệng tụng Phật hiệu. Một trận nguy cơ cứ như vậy bị trừ khử ở vô hình, hơn nữa càng hiếm thấy hơn cuối cùng vẫn là cái tất cả đều vui vẻ kết cục. Giang Vàng từ dưới đất bò dậy, lau đi khỏe mắt nước mắt, cao hứng bừng bừng chuẩn bị quay người xuống thuyền, nhưng ai cũng không nghĩ tới, lúc này Lục Cảnh nhưng là lại mở miệng. Người có thể đi, đồ vật đến lưu lại điểm đi. Béo Du Thương nghe vậy không để ý người bên ngoài ánh mắt kinh ngạc đống nhiên cất tiếng cười to đứng lên, mà cái kia thiếu nữ một đôi mắt cũng phát sáng lên. Đông. Đồ vật gì? Giang Vàng ngẩn người. Ta cũng không cần nhiều, liền một người một đầu cánh tay, một cái chân tốt. Lục Cảnh thản nhiên nói. Chương 121, một cái không thể thiếu. Lục Cảnh một câu để nguyên bản cảnh sắc an lành bầu không khí trong nháy mắt xuống đến băng điểm. Rất nhiều người trên mặt biểu lộ đều ngưng kết ở trong đó liền bao quát Giang Vàng. Hắn vô ý thức lại hỏi một lần, thiếu hiệp ngươi muốn cái gì? Một người một đầu cánh tay, một cái chân. Thiếu hiệp là đang nói đùa sao? Giang Vàng trên trán đổ mồ hôi hột đến. Không phải. Lục Cảnh lắc đầu. Một đầu cánh tay thêm một cái chân, ngươi còn không bằng trực tiếp muốn mạng của chúng ta, không có tay chân, chúng ta còn sống còn không bằng chết. Phương lão đại, sợ hắn làm gì, chúng ta đại gia hỏa cầm vũ khí cùng hắn liều. Có Giang Phỉ kìm nén không được, hét lên. Mà hắn lời nói cũng nhận được rất nhiều đồng bạn duy trì. Liều cái rắm, đều đừng mù kêu to. Giang Vàng bị hù dọa nhảy một cái, vội vàng phất tay ngăn lại những cái kia ngo ngoe muốn động thủ hạ. Hắn biết rõ song phương thực lực sai biệt quá lớn, bây giờ căn bản không phải đùa nghịch hoành thời điểm. Giống xong người phía dưới hắn lại quay đầu đối Lục Cảnh cười làm lành nói. Thiếu hiệp, cái này muốn có chút quá nhiều à, tay chân bọn ta còn phải giữ lại đánh cá, nếu không dạng này ngài xem được không, bọn ta những người này tuy nghèo, nhưng là vẫn là có thể nghĩ biện pháp kiếm ra ít tiền đến, ngài thả chúng ta trở về. Ta không muốn tiền. Giang Vàng nghe vậy chỉ cảm thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên. Không cần lại hỏi nhiều, Lục Cảnh nhìn về phía hắn băng lãnh ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Giang Vàng triệt để tuyệt vọng. Hắn tựa hồ có chút không chịu nổi, lui về sau mấy bước, nhưng là bỗng nhiên khom lưng nắm lên phía trước rơi xuống đất cái thanh kia cương đao. Dùng sức hướng Lục Cảnh ném đến. Đồng thời trong miệng hô to một tiếng, thách ra mà chạy. Nghe được hắn câu này hiệu lệnh, chúng Giang Phỉ cũng không có đi tìm lúc đến ngồi kia hai con thuyền nhỏ, mà là lựa chọn một cái phương hướng, nghĩ muốn một đầu đâm vào trong nước sông. Nhóm người này hiển nhiên cũng rõ ràng hôm nay phe mình là không thể nào tất cả đều chạy thoát, cho nên mới áp dụng loại này giải tán lập tức chạy trốn phương thức. Mỗi người dựa vào vật khí, bị bắt được người cũng chỉ có thể tự nhận không may. Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng so để cho người một ổ bưng mạnh. Loại thời điểm này chỉ có thể chạy ra mấy cái tính mấy cái. Giang Vàng trong lòng là nghĩ như vậy. Đương nhiên hắn biết rõ chính mình đại sát suất sẽ trở thành hàng đầu mục tiêu, cho nên trốn thời điểm trong lòng một mực nơm nớp lo sợ, nhưng mà thẳng đến chạy đến mép thuyền vậy mà đều như kỳ tích không có bị bắt. Nhìn gần ngay trước mắt nước sông, Giang Vàng không khỏi kích động và phần. Chỉ cần một bước, lại có một bước, là hắn có thể chạy thoát cái chết. Nhưng lại tại hắn nghĩ phóng ra cái này thông hướng tự do mấu chốt một bước lúc, trước mặt nhưng là lại lần nữa xuất hiện cái kia để hắn e ngại thân ảnh. Loại này từ phía trên đường trong nháy mắt rơi xuống địa ngục cảm giác để Giang Vàng tâm tình trở nên phá lệ hỏng bét. Nhưng mà hắn cắn răng, vẫn là lấy dũng khí rút ra bắp chân bên cạnh cột phân thủy thứ, hướng về Lục Cảnh đâm tới. Đáng tiếc hắn cái này đánh bạc tính mạng đánh cược một lần, tại cường đại địch thủ trước mặt, cũng chỉ là tiến một bước nổi bật ra nội tâm của hắn tuyệt vọng. Lục Cảnh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve dưới đỉnh đầu của hắn, giống như trước kia vỗ vai hắn lần kia không sai biệt lắm. Có thể hạ một khắc Giang Vàng liền nghe đến chính mình xương sọ vỡ vụn âm thanh. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn quay đầu đi, muốn nhìn một chút thủ hạ đám kia huynh đệ cửa chạy mất mấy cái, kết quả lại là chỉ thấy hạng nhất tấm thi thể. Tăng thêm hắn hết thảy 8 người, một cái cũng không ít. Giang Vàng trong mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc, hắn căn bản nghĩ không ra, trong thời gian ngắn như vậy, Lục Cảnh một người là làm sao đem bọn hắn nhiều người như vậy đều giết sạch. Mà về sau hắn liền dẫn phần này nghi hoặc thân thể mềm nhũn, cũng ghé vào đầu thuyền, không động đậy được nữa. Lục Cảnh liên sát 8 người sau cũng không có nói cái gì nữa, dựa theo người chơi truyền thống sờ một cái thi, sau đó ném một lượng bạc cho nhà đỏ làm thanh lý phí, tiếp lấy không nói gì, trở về gian phòng. Thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất, trong khoang thuyền bị vừa rồi một màn kia giật mình nói không ra lời đám người lúc này mới nhao nhao hồi phục thần trí. Chỉ thấy kia lão thái trùng điệp hừ một tiếng, tựa hồ có chút bất mãn, trầm mặt nói thân, ta thân thể không thoải mái. Ngay tại cái kia hai vị thị nữ nâng đỡ cũng đứng dậy trở về phòng đi. Mà cái kia ba cái thư sinh thì nhìn lẫn nhau, thần sắc đều có chút lúng túng. Một lát sau một người trong đó mở miệng nói, Lục thiếu hiệp, ghét ác như cừu, nhưng không khỏi cũng có chút có sai lầm nhân đức. Thật là như thế. Một người khác cũng gật đầu phụ họa nói, thế đạo như thế, những cái kia giang phỉ cũng là thân bất do kỷ, hơn nữa giết bọn hắn không sao, vợ con của bọn họ lão mẫu lại nên như thế nào sống sót đâu. Lời ấy có lý, ôi, bất quá nghe nói Lục thiếu hiệp trước kia làm việc cũng là như thế kịch liệt, có lẽ là bởi vì thánh hiển chi thư đọc ít duyên cơ à, nếu có người có thể đem suy bụng ta ra bụng người lý lẽ nói cùng hắn nghe, hắn đại khái liền sẽ thả đám kia giang phỉ một con đường sống đi. Cái thứ ba thư sinh vừa nói xong cũng nghe được một trận cười nào âm thanh truyền đến. Tiếng cười kia bên trong rõ ràng xen lẫn không ít châm chọc ý vị. Thư sinh tức giận ngẩng đầu, lại phát hiện cười nhạo hắn người lại là một thiếu nữ. Nàng là cùng thuyền đám kia trong nữ quyến nhỏ tuổi nhất một cái, bất quá 14-15 tuổi bộ dáng, còn chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng đã có thể nhìn ra là cái mỹ nhân bại hoại, da thịt như ngọc, môi hồng răng trắng, còn có cố quan lại nhân gia tiểu thư thiên nhiên thanh nhã yên tĩnh khí chất. Đáng tiếc cố này khí chất cũng là bị cặp kia ưa thích quay tròn loạn chuyển con mắt cho hủy toàn bộ. Nghe nàng phát ra cười nhạo, bên người nàng phu nhân lập tức mở miệng quát bảo ngừng lại, sau đó còn thay nàng hướng ba vị kia thư sinh nhận lỗi. Nhưng mà thiếu nữ kia lại có chút xem thường, vẫn như cũng dùng một bộ các ngươi đều là heo ánh mắt nên ngang quét mắt đám kia thư sinh. Một người trong đó bị nàng nhìn đến chịu không được, mở miệng nói, thỉnh giáo cô đương, vừa rồi tại sao bật cười? Bởi vì nhìn thấy buồn cười sự tình a. Thiếu nữ không để ý mẫu thân ánh mắt ngăn lại, cười hì hì nói, chuyện gì buồn cười? Một cái khác thư sinh cũng không nhịn được hỏi. Ba cái vừa được cứu ngu ngốc, không những không biết cảm ơn, còn tại sao lưng tự cho là đúng nghị luận ân nhân đức hạnh, chắc không được trả phường trong những cái kia cái thuyết thư tiên sinh trong chuyện xưa, thư sinh không có một người là người tốt, cứu cũng bạch cứu. Nàng lời nói này là dùng thiếu nữ đặc thù hứng hở giọng điệu nói ra, nhưng là từng chữ đều giống như một thanh đao nhọn, không lưu tình chút nào đâm về các thư sinh trái tim. Chỉ nói ba người trên mặt một mảnh nóng bỏng, thậm chí sinh ra xấu hổ vô cùng cảm giác. Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn nha đầu. Một người thư sinh bình phục thoáng một chút tâm tình, đại khái là bởi vì giận rồi nói tiếp. Chúng ta thực sự không nên ở sau lưng nghị luận Lục thiếu hiệp phẩm đức, huống hồ Lục thiếu hiệp làm người ổ giang thành bách tính đều biết, cũng nói xấu không được. Nhưng là luận sự, chúng ta lời mới vừa nói cũng không tệ a. Nhân hậu tha thứ, thế nhưng là các thánh nhân cũng ở đại lực khởi xướng phổ biến. Thư sinh kia không cam lòng nói, các thánh nhân khởi xướng nhân hậu tha thứ là không sai, nhưng đó là lưu cho người, không phải lưu cho gián độc. Thiếu nữ cười lạnh, các ngươi hẳn là thật tin đám kia giang phỉ lời nói, cho là bọn họ là lần đầu làm loại này mua bán sao? Các thư sinh nghe vậy khí thế bên trên dĩ nhiên yếu mấy phần, nhưng còn có người phản bác. Ngươi như thế nào biết rõ bọn hắn là nói dối? Ha ha. Thiếu nữ cũng không trả lời, chỉ là từ vị trí bên trên đứng dậy, đi thẳng tới bên ngoài trên bong thuyền, đối mặt đầy đất thi thể thế mà mặt không đổi sắc. Từ đó nhặt lên răng vàng rơi trên mặt đất cây đao kia, đem nó kéo tới ba cái thư sinh trước mặt. Tự xem. Chương 122, nhanh mồm nhanh miệng chúc mừng năm mới. Nhìn cái gì? Mấy cái thư sinh nhìn thấy sáng loáng đao, đều có chút phạm sợ hãi, nhưng mà lại không nghĩ bị một thiếu nữ cho làm thấp đi, chỉ có thể giáng chống đỡ lấy hỏi. Đương nhiên là cây đao này a. Thiếu nữ mặc dù không có tái xuất nói móc, nhưng là trên mặt bộ kia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ chỉ làm cho các thư sinh càng thêm khó xử. Quên đi, ta tới trực tiếp hỏi a, các ngươi nói cho đao này sắc bén sao? Ba cái thư sinh hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu nói, phong. Sắc bén. Một điểm này bọn hắn vẫn có thể nhìn ra, bởi vì cái này đao sáng lấp lóa, nhìn cũng làm người ta sợ hãi. Có thể sắc bén cũng nói không là cái gì a. Một người thư sinh vẫn là không phục. Chỉ sắc bén đương nhiên nói rõ không được nhóm người này đáng chết, nhưng là sắc bén chí ít có thể nói rõ đao chủ nhân rất yêu quý đao của mình, ngày bình thường rèn luyện rất cần, các ngươi không có ý kiến chớ. Các thư sinh ngơ ngác gật đầu. Sau đó các ngươi lại nhìn kỹ, nhìn thấy trên lưới đao kia mấy chỗ lỗ hổng nhỏ sao? Các thư sinh lại gật đầu, cảm thấy thiếu nữ càng lúc càng giống là Tư Thục bên trong lão tiên sinh, tự cấp phía dưới một đám không nên thân ngoan đồng nhóm vỡ lòng. Một thanh rèn luyện như vậy cần đao, phía trên nhưng có khe, nói rõ cái này khe là ở gần đây lưu lại, mà cái này thanh đao chủ nhân như vậy yêu quý nó, hiển nhiên sẽ không dùng nó bổ chém cái gì có cây xúc vật, vậy cũng chỉ có một loại giải thích. Những này khe là chém người lưu lại. Thiếu nữ nhàn nhạt lời nói lại làm cho ba cái thư sinh kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. Mà cái này còn chưa xong, thiếu nữ kia lại nói tiếp, ha ha, hơn nữa các ngươi muốn nhớ kỹ, hắn rèn luyện đao rất cần, trên đao khe chỉ có thể nói rõ gần đây bị giết mấy người, đến mức phía trước giết bao nhiêu. Vậy các ngươi liền tự mình đoán đi thôi. Nói xong nói nữ cũng không để ý tới nữa trợn mắt ngoác mồm các thư sinh, đi về phía vị trí của mình. Mà phóng ra một bước về sau, tựa như muốn lên cái gì, lại nghèo đầu nói. À đúng, chìa khóa không tin các ngươi còn có thể đi tìm kiếm những thi thể này, bên trong nhất định sẽ phát hiện cùng bọn hắn thân phận không cùng loại đồ vật, không cần nghĩ, đều là của trộm cướp. Mặt khác nhìn kỹ lời nói, tám thành cũng không khó tại bọn hắn trên quần áo tìm ra vết máu. Ta liền nói thẳng à, nếu như không phải Lục thiếu hiệp, hôm nay người trên thuyền những người này, có một cái tính một cái, bất kể là ba người các ngươi đầu đất, vẫn là thông minh như bản cô nương cũng phải chết ở nhóm người này trên tay. Hơn nữa các ngươi chết không sao, cũng chính là một đao sự tình, đầu một rơi cái gì cũng không biết, chúng ta những này nữ quyến mới là thật không may, không chắc trước khi chết còn muốn gặp cái gì vũ nhục. Thiếu nữ kia thở dài, nói tiếp, mà Lục thiếu hiệp nếu là nghe lời của các ngươi, phóng qua nhóm này giết người không chớp mắt ra phỉ, chúng ta đúng là không có sự tình. Có thể phía trước chết thảm trên tay bọn họ người coi như chết vô ích, cũng không ai cho bọn hắn báo thù, hơn nữa về sau nhóm người này tại trên sông khẳng định sẽ còn tiếp tục làm hại. Vẫn là sẽ có càng nhiều người vô tội chết ở trên tay của bọn hắn. Mãi mãi ta là lão nhân gia, cả một đời ăn chay niệm Phật, tâm địa mềm, lại thêm tuổi tác, con mắt cũng hoa, nàng không nhận ra người tốt người xấu cũng có thể thông cảm được. Ngược lại là ba người các ngươi thư sinh, tuổi còn trẻ, làm sao con mắt cùng tâm đều như vậy mù. Thiếu nữ kia một phen nói thẳng các thư sinh nghĩ muốn tìm đầu khe nước chui vào. Cuối cùng vẫn là cái kia bị người gọi là tông cử thư sinh trước hết chắp tay cười khổ nói. Lần này đích xác là chúng ta sai, đa tạ cô nương đề điểm, nếu không ba người chúng ta đảm bình trên giấy đại thảo bao còn đang vì trợ trụ vi ngược dương dương tự đắc, cũng xem thường anh hùng thiên hạ. Ngược lại là cô nương ơi, mặc dù tuổi trẻ, nhưng sức quan sát xuất sắc như thế, đầu não rõ ràng cũng hơn xa chúng ta gấp trăm lần, không biết có thể hay không cả gan hỏi một câu, lệnh tôn đến tột cùng là vị đại nhân kia. Ta theo cha ta so sánh có thể kém xa, cha ta đây chính là Lý Lý. Thiếu nữ kia nói đến một nửa, chợt nghe kia phu nhân mở miệng lần nữa, nghiêm mặt nói, quên cha ngươi trong thư là làm sao giao phó sao. A tên là Lý Lý thiếu nữ lần này lại không lại tranh cãi, tựa hồ cha hai chữ này có cái gì ma lực giống như, làm cho nàng lại ngoan ngoãn ngồi trở lại đến bên người mẫu thân. Ngươi nhà đầu này, kia quý phu nhân lắc đầu, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Suốt ngày không lo học, nữ công không làm, thi tử cũng không ưa thích học. Liên ưa thích cùng nỗ tác, bộ khoái lẫn lộn một chỗ, còn từ tố côn nơi đó học một ngụm nhanh mồm nhanh miệng, đúng lý không tha người, tiếp tục như thế làm sao gả được ra ngoài. Lấy chồng có ý nghĩa gì? Tên là Lý Lý thiếu nữ nhỏ giọng thầm thì nói, hơn nữa những thư sinh kia tựa như ngốc đầu ngỗng đồng dạng, nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy phiền, miệng đầy lời nói xuông đại đạo lý, ải, ta không phải là đang nói ba người các ngươi à. Nàng không nói câu nói sau cùng còn tốt, câu nói này nói ra ba cái kia thư sinh chỉ cảm thấy càng thêm lung túng. Lúc đầu bởi vì chuyện lúc trước liền trướng hờ mặt, hiện tại càng là như ngồi bàn trông. Rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa, nhao nhao đứng dậy, cũng như chạy trốn trở về phòng. Ta hiện tại dễ chịu nhiều. Lý Lý hài lòng thở phào một cái. Phu nhân thấy thế chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi như vậy ưa thích động một mép, vậy chờ về sau gặp mặt lên Lục thiếu hiệp, ngươi đi thay lão thái thái cho hắn bồi cái không phải. Bất kể nói thế nào, người ta lần này đều là cứu chúng ta không có cảm tạ người ta cũng coi như, còn để người ta nhận không lão thái thái bạc nhãn. Ngươi vừa rồi mắng mấy cái kia thư sinh mắng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa, có hay không nghĩ tới nhà chúng ta làm được có thể so sánh người ta còn quá phận. Ôi, lão thái thái đích xác là đã có tuổi, hơn nữa tính tình cũng bướng bỉnh, đoán chừng coi như biết rõ chính mình sai cũng kéo không xuống cái mặt này đến. Chỉ có thể dựa vào ngươi xuất mã, đáng tiếc hiện tại chúng ta trong tay cũng không có cái gì có thể báo đáp Lục thiếu hiệp đồ vật, đợi đến kinh sư đem chuyện này nói cho cha ngươi, lại nhìn có cái gì có thể giúp một tay địa phương đi. Cứu mạng thế nhưng là đại ân, chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa. Lý Lý nghe xong lời này, không những không có cảm thấy yêu cầu này khó xử, một đôi mắt ngược lại phát sáng lên. Từ vị trí bên trên thử trượt một chút liền đứng lên, tràn đầy phấn khởi nói, vậy ta hiện tại liền đi. Nhưng mà nàng còn không có phóng ra bước chân, liền bị kia tay mắt lanh lẹ phu nhân cho một phát bắt được, ngươi đi đâu vậy? Đi tìm Lục thiếu hiệp nhận lỗi a. Thiếu nữ nghi hoặc, không phải mẹ ngươi để cho ta đi sao? Ta để ngươi hiện tại đi sao? Phu nhân cảm giác mình sớm muộn đến bị nữ nhi này cho tức chết. Trưởng thành người, nam nữ đại phòng đều bạch giáo ngươi sao? Lục thiếu hiệp bây giờ tại trong phòng của mình, ngươi một cái đi qua chẳng phải thành cô nam quả nữ, chung sống một phòng sao? A. Phía trước khẩu chiến quần nho Lý Lý, đối với chuyện như thế này, nhưng là so với ai khác đều chỉ độn, nghe vậy vò đầu nói hai câu mà thôi, không đến mức đi. Ngươi a. Phu nhân gấp chỉ dậm chân. Ngươi chính là gọi cha ngươi cho làm hư, trước kia ở địa phương giã một giã cũng coi như, xem ở cha ngươi trên mặt mũi cũng không ai sẽ níu lấy ngươi không thả, có thể chúng ta hiện tại muốn đi là thiên tử dưới chân. Kinh sư chính là thiên hạ quyền quý vị trí, mọi cử động có người nhìn chằm chằm, cha ngươi làm lại là đắc tội với người việc xấu, hai mẹ con chúng ta giúp không được gì coi như, cũng không thể cho hắn thêm loạn thêm. Sau khi trở về ta xem ngươi cũng đừng lại ra cửa, lúc nào đem nữ giới, nữ vấn đều cho ta cóng xuống đến, lúc nào mới có thể rời phủ. Không phải đâu. Lý Lý phát ra một tiếng kêu rên, chỉ cảm thấy cả người đều không tốt. Chương 123, địa chỉ. Mặc dù nửa đường xảy ra chút khúc nhạc dạo ngắn, nhưng thương thuyền cuối cùng vẫn thuận lợi đến kinh sư. Lâm hạ trước thuyền, một đám hành khách đều hướng Lục Cảnh nói lời cảm tạ. Lý Lý cũng theo mẫu thân đến cùng Lục Cảnh cáo biệt. Nàng trong khoảng thời gian này cũng coi như cùng Lục Cảnh thân quen. Mượn xin lỗi tên tuổi, nàng có chuyện hay không liền hướng Lục Cảnh bên người góp, hỏi lung tung này kia, đồng thời không che giấu chút nào đối Lục Cảnh một thân này võ công hâm mộ. Ngươi luyện võ công muốn làm gì? Lục Cảnh hỏi nàng. Làm bộ khoái a. Làm bộ khoái. Ừ mừng. Lý Lý đem đầu điểm giống như là gà con mổ thóc, làm bộ khoái liền có thể giành chính ngôn thuận đi phá án. Ngươi ưa thích phá án? Đúng vậy à, phá án hay cùng đoán đố đèn đồng dạng, không, so đoán đố đèn có ý tứ nhiều, ngươi muốn cân nhắc các mặt. Lý Lý bẻ ngón tay, bao quát người bị hại người yêu thích, cùng những người khác quan hệ, hắn gần nhất đi qua những địa phương nào, đã làm gì sự tình. Nhất là những cái kia nhìn như chuyện bé nhỏ không đáng kể, cha ta nói đáp án thường thường liền giấu ở những địa phương này. Vừa nhắc tới những vật này, Lý Lý liền đến tinh thần. Vậy ngươi cha mẹ đồng ý sao? Lục Cảnh lại hỏi. Lý Lý nghe vậy trong nháy mắt liền đột trí, mẹ ta không cho phép, nói chuyện này không phải cô nương ra nên làm, nhưng kinh thành rõ ràng có nữ bộ đầu ấy nhỉ. Cha ta. Hắn đến không có là không có công khai không cho phép, nhưng cũng nói với ta bộ khoái không có dễ làm như vậy, thường xuyên thân ở nguy hiểm bên trong, không cẩn thận sẽ còn nổ mạng. Dừng một chút nàng lại lần nữa cháy lên hy vọng, Lục thiếu hiệp ngươi võ công cao như vậy, dạy ta hai tay phòng thân à, ta có thể bái ngươi làm sư phụ. Không muốn. Lục Cảnh cự tuyệt. Tại sao? Lý Lý chưa từ bỏ ý định, Lục thiếu hiệp ngươi là sợ ta tư chất căn cốt không được sao, vậy ngươi trước dạy ta điểm cơ sở, nếu là thật cảm thấy ta cho ngươi lão nhân ra mất mặt, không nhận ta cái này đồ đệ là được. Không phải là bởi vì mất mặt, Lục Cảnh lắc đầu, thứ nhất, ta đây công phu chỉ có chính ta có thể luyện, người khác đều luyện không tốt. Kia dạy ngươi công phu này người là luyện thế nào? Lý Lý nghi ngờ nói. Thiếu nữ không hổ là lập chí muốn làm bộ khoái người, tư duy phản ứng cũng nhanh hơn người ngoài nhiều. Bất quá Lục Cảnh không có phản ứng nàng vấn đề này, tiếp tục nói, thứ hai, học nửa cái siêu ngược lại so không học võ công còn nguy hiểm. Làm sao lại như vậy? Lý Lý không tin. Bởi vì ngươi nếu như không biết võ công lời nói liền sẽ hảo hảo nghe cha mẹ lời nói, trong nhà thành thật ở lại đó. Trái lại, ta nếu là dạy ngươi võ công, ngươi đi ra nhất định sẽ mù tham gia náo nhiệt, vạn nhất bị người giết ta còn phải báo thù cho ngươi. Lục Cảnh thản nhiên nói, một đao nơi tay, dũng khí tự sinh. Trước kia đám kia giang phỉ ngươi cũng nhìn thấy, ngươi như vậy giỏi về quan sát, hẳn là cũng có thể nhìn ra bọn hắn cũng không phải cái gì phổ thông ngư dân, trên tay kén không phải tung lưới, mà là luyện võ mài đi ra. Đoán chừng là phụ cận cái gì tiểu môn phái đệ tử, mắt thấy thế đạo này loạn, trong lòng cũng lên tham nghiệm, ỷ vào biết võ công, làm lên cái này không có tiền vốn mua bán, kết quả gặp gỡ ta, tất cả đều chết sạch sẽ. Đó là bởi vì bọn hắn không đi đường ngay, có võ công cũng không dùng tại chính xác địa phương, áp giả áp báo. Lý Lý nói. Nói thì nói như thế, nhưng trên thực tế chết ở tà ma ngoại đạo trong tay nhân nghĩa sĩ càng nhiều. Lục Cảnh nói. Kia Lục thiếu hiệp ngươi tại sao còn muốn hành hiệp trượng nghĩa, đầu tiên là giết kia cái gì Diêm Vương Tiêu, tháng trước lại giúp Hoàng Thành Ti diệt trừ Thiết Tí Phi Hùng. Bởi vì ta đủ mạnh a. Lục Cảnh thản nhiên nói. Đáng giận, vậy ngươi ngược lại là thu ta làm đồ đệ, cũng dạy ta một chút, để cho ta mạnh lên a. Lý Lý sốt ruột. Ta phía trước đầu thứ nhất liền nói, công phu của ta ngươi học không được. A a a a a. Cùng loại đối thoại nửa tháng này cơ bản mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Bất quá Lục Cảnh thật cũng không cảm thấy không kiên nhẫn, đường xá chậm rãi, có người có thể trộn lẫn cãi nhau cũng không tệ. Hơn nữa Lý Lý trừ muốn bái hắn làm thầy học võ bên ngoài, tại phương diện khác vẫn là rất không tệ. Tuy nói triều trần nữ tử 15 tuổi cũng đã cập kê, có thể lấy chồng, nhưng trên thực tế đại bộ phận ở độ tuổi này thiếu nữ vô luận tâm lý vẫn là sinh lý đều còn không có phát dục thành thục. Nhất là quan lại nhân gia đại tiểu thư, bởi vì từ nhỏ bị nuôi ở thâm quê, đối với thế sự thường thường không hiểu nhiều lắm, tựa như một tờ giấy trắng. Nhưng Lục Cảnh phát hiện Lý Lý khác biệt, mặc dù ngẫu nhiên cũng thỉnh thoảng sẽ có lời nói ngây thơ, nhưng là đối với chợ búa muôn màu, cùng với tầng dưới chót người ta sinh hoạt hàng ngày, thế mà đều như lòng bàn tay, hơn nữa còn thỉnh thoảng còn có thể nói ra một chút rất lệch cửa khoa học tự nhiên tri thức đến. Dùng chính nàng lời nói, cha nàng trước kia phá án thời điểm thường xuyên mang nàng cùng một chỗ. Hơn nữa chính nàng bình thường cũng rất thích cùng trong nha môn bộ khoái, sai dịch lẫn lộn một chỗ, nghe bọn hắn suốt ngày khoác lác tán gẫu, cổ quái kỳ lạ bản án trang một đầu. Lại lớn một điểm, lại ưu thích lên đọc đủ loại bản án hồ sơ, cũng thử từ hồ sơ lên suy đoán hung thủ, vậy mà thường có trung đích. Lý Lý đem chuyện này xem như một loại tự ngu tự nhạc trí nhớ cho chơi, nhưng về sau danh tiếng của nàng nhưng là dần dần truyền ra. Một chút bộ khoái gặp phải khó giải quyết bản án rõ ràng cũng sẽ mang theo hồ sơ sẽ tìm đến nàng thử thời vận, kết quả cũng là thật sự có bởi vậy bắt lấy hung thủ. Thế là cứ như vậy, Lý Lý danh khí càng lớn, dần dần không chỉ cực hạn tại có người mang hồ sơ cho nàng nhìn, còn cho phép nàng chạy đến hung án hiện trường thực địa khảo sát. Ngay từ đầu đại gia còn có chút lo lắng những cái kia máu chảy đầm địa tràng diện sẽ hù đến cái này nhìn lên tới có chút yếu đuối tiểu cô nương. Nhưng là tại nôn qua mấy lần về sau, Lý Lý thế mà rất nhanh liền thích ứng hiện trường phát hiện án huyết tinh tàn khốc không khí, tiếp lấy liền biến thành thành thạo điêu luyện đứng lên. phía trước Lục Cảnh đánh chết Giang Vàng đám kia giang phỉ, không chỉ là trong thuyền nữ quyến, còn có ba cái kia thư sinh cũng nhịn không được rời đi ánh mắt. Nhưng mà Lý Lý ngược lại là nhìn đến say sưa ngon lành, chỉ tiếc nàng cũng không có làm sao thấy rõ Lục Cảnh động tác. Chỉ nghe một trận nước sông cuồn cuộn, kia tám cái giang phỉ liền đều phân biệt mất mạng. Cũng là vào thời khắc ấy, Lý Lý quyết định, ta cũng phải cả một bộ. Đáng tiếc mặc kệ nàng làm sao cầu Lục Cảnh nhìn lên tới đều không cái gì đem nàng thu làm đồ đệ ý tứ. Mà mắt thấy kinh đô đang ở trước mắt, không được bao lâu thương thuyền liền muốn cập bờ, Lý Lý cũng không đoái hoài nhiều như vậy, tìm cái mâu thân không có chú ý chống rông lại nhảy lên đến bên cạnh Lục Cảnh. Lục thiếu hiệp, ngươi lần này tới kinh thành muốn đợi bao lâu, ở nơi nào à? Còn không có định. Lục Cảnh nói. Lý Lý nghe xong lại sốt ruột, kia về sau ta làm sao tìm được ngươi a? Ngươi tìm ta làm gì? Lý Lý lần này học văn, cũng không nói cái gì bái sư chuyện học võ, chỉ là nói, ta đây không phải sợ Lục thiếu hiệp ngươi tại kinh sư không có gì bằng hữu nhàm chán nha, nhất là hắn ngày lễ ngày Tết, một mình ngươi uống rượu quá đáng thương. Thế nào, ngươi muốn theo ta uống? Lục Cảnh nhướng nhướng lông mi. Ta không biết uống rượu, nhưng là có thể mang một ít đồ nhắm cái gì đi xem ngươi à, ôi, quên đi. Ta đem ta chỗ ở nói cho ngươi à, chờ ngươi dàn xếp lại nhất định phải nhớ kỹ tới tìm ta, nói cho ta ngươi ở đâu. Lý Lý vừa nói một bên tiến đến Lục Cảnh bên hai, nói thật nhanh, nhà ta tại Lao Nha Hạng Trịnh gia khô dầu cửa hàng chết đối diện, ngươi đến chỗ ấy cùng người nghe ngóng đại lý tự tân nhiệm thiếu khanh tại đại nhân nhà, liền có thể tìm tới, tuyệt đối đừng quên. Nói xong nàng liền lại nhanh chóng chạy về bên người mẫu thân. Chương 124, Lâm Thiên Phủ. Đại lý tự cũng không phải chỗ miếu, mà là công tự tên. Thời nhà Đường có 9 tự 5 giám 12 vệ, đại lý tự chính là 9 tự một trong, đương nhiên, lại hướng lên kỳ thật có thể truy tố đến Bắc Tề, thậm chí Tần Hán thời kỳ. Đại lý tự chuyên môn phụ trách thiên hạ hình ngục vụ án thẩm tra xử lý, lại nhưng đối với các châu đường vụ án tiến hành phúc thẩm, không sai biệt lắm tương đương ở trước Lục Cảnh đời tối cao pháp. Mà đại lý tự thiếu khanh là đại lý tự người đứng thứ hai, tại trong tự địa vị gần với đại lý tự khanh. Chính lục phẩm, quan giai mặc dù không cao, nhưng là quyền lực rất lớn. Đương nhiên, cái này đồng dạng cũng là cái rất không tốt chỗ ngồi, cần đứng vững đến từ các phương áp lực, làm ra công chính phán quyết. Lục Cảnh không nghĩ tới Tạ Lý Lý lại là đại lý tự tân nhiệm thiếu khanh con gái, bất quá này ngược lại là giải thích tại sao nàng sẽ đối với cha án cảm thấy hứng thú như vậy. Đại khái là bởi vì từ nhỏ theo phụ thân, mưa dầm thấm đất duyên cớ. Lục Cảnh cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì cái này thời điểm thương thuyền đã đi đến triều Trần Đô thành Lâm Thiên Phủ trước. Hắn ra khoang thuyền, đi lên mũi thuyền, phát hiện họ Bảnh cái kêu béo du thương đã đứng ở trong đó. Lục Cảnh theo ánh mắt của hắn nhìn lại, tại sáng sớm nắng sớm trông được đến một tòa rộng rãi uy nghiêm cổ thành. Thành cao trọn vẹn 5 trượng, tường thành hướng hai bên kéo dài, liếc mắt lại trông không đến đầu. Lục Cảnh tại kia bản kinh đô tạp ký bên trong từng đọc đến qua, Lâm Thiên Phủ tường thành phương viên chừng 40 dặm, dưới thành thì là hơn 10 trượng rộng hộ long hà, rộng lớn vô biên, thâm bất khả trắc. Chỗ cửa thành thì sắp đặt tường thành, trong ngoài ba tầng, có mặc giáp chấp duệ người lợi cho đầu tường, thủ vệ sâm nhiên. Thương thuyền chỗ đi chỗ này van ống nước, ở vào mới nam môn bên cạnh, đưa mắt nhìn lại, có thể nhìn thấy đúc bằng sắt khổng lồ cửa cống, treo ở đỉnh đầu, một khi có địch xâm phạm, chốt chặn vững chắc liền sẽ hạ xuống, phong kín vào thành đường thủy. Xem như về đến nhà, béo du thương cảm khái, hôm nay thiên hạ không ổn định, ổ giang bên trên đều có thể đụng tới trộm cướp, cũng liền trở lại Lâm An phủ mới có thể làm cho người triệt để thở phào. Ta triều Trần lập đô hơn 300 năm, trước sau cũng trải qua không ít chiến loạn, nhưng thành này còn chưa bị người cho công phá qua. Ổ giang thành mặc dù một mực được xưng là thiên hạ phồn hoa vị trí, nhưng mà dưới cái nhìn của ta, lời này kỳ thật càng nhiều ngón tay là giang nam một vùng giàu có. Nếu thật là luận một thành chi nhân vật phồn phụ, không hề nghi ngờ còn phải là Lâm Thiên phủ, dù sao ổ giang thành chỉ là tập nam bắc tiền tệ, Lâm Thiên phủ nhưng là bát hoang tranh gót, vạn quốc màn thông. Bất kể là tứ hải quý hiếm vẫn là hoàn khu dị vị, hết thảy ngươi nghĩ đến cùng nghĩ không ra đồ vật, đều có thể trong này tìm tới. Béo du thương giới thiệu nói. Đang khi nói chuyện thương thuyền đã qua van ống nước, tiến vào ngoại thành, cũng gọi là La thành chi nội, đường sông hai bên bờ trồng đầy cây du cây liễu, cách mỗi 200 bước sắp đặt phòng thành khố, trừ cái đó ra chính là các loại cửa hàng, dân cư, số lượng so với ổ giang thành bên trong còn muốn phong phú, phụ sướng không ngừng bên hai. Mà đường đi càng là dị thường rộng lớn, thỉnh thoảng có thể thấy vương công quý tộc trang phục lộng lây xuất hành, mênh mông trăm người, nghi trượng phi phạm, mặt khác trên đường còn có tóc vàng mắt xanh tây di, dáng lùn hắc sĩ võ sĩ, quyến rũ tây tư vũ đường, cùng với vân du tứ phương tăng nhân đạo sĩ, giang hồ kỳ nhân, chỗ nào cũng có. Mà dân chúng trong thành vô luận đại nhân tiểu hài nhi, lại cũng không lộ quái sắc, hiển nhiên là cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Ba cái đến từ ổ giang thành thư sinh, phía trước nghe béo du thương nói Lâm Thiên phủ so ổ giang thành phong phú hơn, còn có chút không phục, nhưng trở vào thành về sau nhưng là đều bị hoa mắt. Nhìn một lát tên là Tông Cử thư sinh cũng không nhịn được lên tiếng nói, dưới chân thiên tử, trăm vạn nhân khẩu đại đô, thật đúng là muôn hình vạn trạng. Lục Cảnh nhìn đến cũng là tâm trì chập chờn, nói thật trăm vạn nhân khẩu thành thị tại hắn kiếp trước đã không coi vào đâu, ngàn vạn cấp bậc thành phố lớn đều có vài chục tòa, Bắc Kinh, Thượng Hải càng là bảy bánh rán đồng dạng từng vòng bên ngoài khuyết trương. Mà ở cái niên đại này, cân nhắc đến vận chuyển chi phí cùng đủ loại điều kiện khách quan hạn chế, một tòa như thế hùng thành đích sắc càng thêm làm cho người sợ hãi thán phục. Nhất là hắn đối với Lục Cảnh tới nói, thân ở trong đó, tựa như là tại Thanh Minh Thượng Hà đồ bên trong tự mình du lãm đồng dạng, nhưng là lại có khác một phen tư vị. Đi tới bến tàu chỗ, đám người nhao nhao xuống thuyền. Lục Cảnh chờ tất cả mọi người đi xong, lúc này mới mang theo A Mộc lên bờ. Mà hắn mới vừa lên bờ không bao lâu, chỉ thấy một cái nha hoàn bộ dáng tiểu cô nương tay cầm một bức tranh, đang tại nhìn từ trên xuống dưới hắn, gặp Lục Cảnh nhìn qua, nàng vội vàng thu hồi trên tay bức tranh đến đây làm lễ chào hỏi. Vị này chính là Lục Cảnh Lục thiếu hiệp.
Là ta.
Lục Cảnh gật đầu.
A, quá tốt, ta trong này đã đợi Lục thiếu hiệp 5 ngày, mời Lục thiếu hiệp đi theo ta.
Nha hoàn kia nói xong quay đầu liền đi. Đi hai bước gặp lại sau Lục Cảnh không cùng đến, nhưng là lại nghĩ tới cái gì, vỗ đầu một cái nói, à, là cố công tử để cho ta tới, Lục thiếu hiệp là muốn đi trước gặp công tử hay là trước ở địa phương?
Ở địa phương a, ta mang không ít thứ, hay là trước dàn xếp lại?
Lục Cảnh nói.
Được.
Nha hoàn kia nghe vậy đi trước gọi tới xe ngựa, để Lục Cảnh cùng A Mộc lên xe, sau đó lại đi thuê 6 cái phu quân vác, để bọn hắn hỗ trợ vận chuyển trên thuyền dược liệu. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, xe ngựa dừng ở một tòa dinh thự trước. Lục Cảnh xuống xe, nhìn thấy cửa ra vào sư tử đá ngẩn người. Nha hoàn kia thấy thế giải thích nói, cố công tử ngay từ đầu là muốn ấn Lục thiếu hiệp ngươi nói tìm tứ hợp tiểu viện, nhưng là kinh sư bên trong càng nhỏ tòa nhà kỳ thật ngược lại càng không dễ mua được. Hơn nữa thỏa mãn Lục thiếu hiệp yêu cầu của ngươi, đã muốn yên tĩnh, trung quanh lại muốn không có cao hơn tầm mắt càng ít, bởi vì hiện tại vô luận thành trì mới vẫn là thành cũ, phụ cận cơ bản đều có vọng hòa lâu. Cho nên thật tìm đến, chỉ tìm được 2-3 chỗ dinh thự miễn cưỡng phù hợp, nhưng là một hộ chết sống không bán, còn có 2 hộ ra giá quá cao, cũng không có lời, bởi vậy cân nhắc hồi lâu, cố công tử cuối cùng vẫn là vì Lục thiếu hiệp mua đến nơi này.
Làm phiền, là ta trước kia đem sự tình nghĩ đơn giản.
Lục Cảnh nói, hết thảy bao nhiêu bạc?
Không cần bạc, cố công tử chuyên môn đã thông báo ta, tòa nhà này là tặng cho Lục thiếu hiệp nếu là cảm thấy ở không thoải mái, sau này cũng có thể tùy ý bán thành tiền xử trí.
Vừa tới kinh thành liền ăn cơm mềm không thể được.
Lục Cảnh lắc đầu.
A, cái gì?
Không có việc gì, quên đi, chờ nhìn thấy Thải Vi ta trực tiếp cùng nàng nói đi.
Lục Cảnh dừng một chút lại hỏi, trong ngôi nhà này có tôi tớ sao?
Vốn là có, nhưng là Lục thiếu hiệp đã thông báo, chúng ta phía trước liền đã đem bọn hắn phân phát.
Rất tốt, tiện đưa vào trong này liền có thể, bên trong chính chúng ta đi xem.
Vâng.
Nha hoàng kia trước kia hiển nhiên cũng là đến giao phó, nghe vậy cũng không nhiều lời, lại thi lễ một cái liền rời đi. Mà Lục Cảnh thì quay đầu chiêu hô A Mộc xuống xe, đi xem hai người ở kinh thành nhà mới. Tiến vào cửa dạo qua một vòng, phát hiện bên trong đích xác so với hắn trước kia đoán trước phải lớn rất nhiều, chẳng những phòng có 6-7 ở giữa, còn có ngọn núi giả cùng một cái ao nước nhỏ, cũng may cũng không tính lớn quá phận, nếu không hai người ở, chỉ là quét dọn vệ sinh chính là chuyện phiền toái. Chương 125, áo trắng cánh tướng. Nhìn ra được Cố Thải Vi đối với cái này địa phương phi thường để bụng. Mua xuống tòa này tòa nhà sau còn tìm người tỉ mỉ sửa chữa một phen. Lục Cảnh phát hiện đại môn cùng mặt tường đều bị một lần nữa quét vôi qua, trừ cái đó ra một chút xà nhà gỗ, lan can cũng đều đổi qua, rất nhiều đồ dùng trong nhà là mới đưa, trong sân cũng rời cắm không ít mới hoa mục, nhìn lên tới hồng xanh thích hợp. Hơn nữa đang chờ hắn trong khoảng thời gian này hiển nhiên có người ở định kỳ quét dọn. Bệ cửa sổ, trên mặt bàn không có một tia cho bụi, trong hồ nước thủy giã mới đổi qua, còn thả mấy đuôi cá chép ở bên trong, bốn phía trườn. Mặt khác tất cả đồ dùng hàng ngày cũng chuẩn bị rất là đầy đủ. Vại gạo nhào bột mì trong vạc vậy mà đều là đầy, rau quả thịt dê cũng không ít. Lục Cảnh vốn còn nghĩ đem đồ vật sau khi để xuống đi phụ cận trên chợ đi một vòng, bây giờ xem ra nhưng là không cần. Đợi đến những cái kia phu quân vác đem hắn từ ổ giang thành mang đến dược liệu cũng đưa tới, hắn chọn một gian phòng chống tử đến chuyên môn cất giữ. Sau đó đột nhiên tâm huyết dâng trào, dẫn theo thiền trượng trong sân múa một bộ phong ma nhất bách linh bát trượng. Môn này trượng pháp nguyên bản đi là cương mãnh vô song con đường, nhưng mà lá gan đến đại thành chi cảnh về sau, Lục Cảnh bây giờ đã có thể làm được thu phóng tự nhiên, cử trọng được khinh. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể đem căn này nặng 79 cân thiền trượng vùng giống như một cái tú hoa châm. Liền ngay cả cách đó không xa gốc kia kiểu nộn yếu đuối hoa hải đường cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, cánh hoa cùng cành lá không hề động một chút nào. Nhưng mà nếu có người dám vì vậy mà xem thường Lục Cảnh thân thủ, tự thân lên đi đón bên trên một côn, lập tức liền sẽ có thể minh bạch cái gì là Thái Sơn áp đỉnh. Một bộ đánh xong, Lục Cảnh đối với mình hiện tại thân thủ rất là hài lòng, nhưng mà lại kiểm tra một chút nội lực tiêu hao, nhưng là lại không cao hứng nổi. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, sau đó mở ra bên hông hồ lô rượu, uống một ngụm bên trong chứa truy nhập phàm trần. Không sai, từ khi nội công cảnh giới bước vào nhất lưu về sau, không những hắn trong đan điền nội lực bắt đầu trở nên sinh sôi không ngừng đứng lên, hơn nữa chỗ chết người nhất chính là đổi mới thời gian cũng trên diện rộng sớm. So lúc mới đầu trọn vẹn sớm có gần nửa canh giờ. Cho nên Lục Cảnh hiện tại mỗi ngày đều muốn bóp lấy thời gian, liền đi theo tính đại di mụ đồng dạng. Thằng đến cảm nhận được trong đan điền nội lực dưới tác dụng truy nhập phàm trần bắt đầu nhanh chóng tiêu mất, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Mà đúng lúc này, Lục Cảnh nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Hắn trước liếc nhìn tại phòng mà ngồi xuống A Mộc, gặp A Mộc không có gì phản ứng, lúc này mới đi đến trước cổng chính. Mở cửa, chỉ thấy đứng ngoài cửa một vị thân mặc trắng thuần lạnh áo, eo treo ngọc bội, tay cầm quạt xếp công tử ca. Nhìn quanh ở giữa, tự có phong lưu về xuống, cái gọi là áo trắng cánh tướng, tài tử tử nhân nghĩ đến cũng bất quá như thế, chỉ phát thảo trên đường mấy cái tiểu cô nương mắt buốc hoa đảo, suýt nữa đi không được đường.
Lục huynh, kia tuấn tú công tử ca nhìn thấy Lục Cảnh sau chắp tay cười một tiếng, nghe nói ngươi đã đến kinh thành, xá muội rất là kích động. Bất quá nàng đang tại bận bịu một cọc mùa bà lớn, không có cách nào lập tức chạy đến gặp ngươi, liền nhờ ta người huynh trưởng này tới trước chiêu hôn ngươi.
Có đúng không? Lục Cảnh nướng nướng lông mi, từ chối cho ý kiến, sau đó lại nói, ngươi là Cố Thải Vi cái kia phương xa biểu ca.
Ta trước kia nghe nói ngươi say rượu làm thơ mỉa mai triều chính, bị giám sát ngự sử tố giác, đã bị lưu vong đi Nam Hải. Là có chuyện này ấy nhỉ, nhưng may mắn thay ta trong triều có chút lợi hại bằng hữu, trải qua bọn hắn một phen hoạt động, ta mặc dù ném quan thành bạch thân, nhưng lại may mắn có thể tiếp tục lưu lại kinh. Vậy chúc mừng, không biết Cố công tử bây giờ làm việc ở đâu? Cao Cửu không dám nhận, ta thành người rảnh rỗi sau vẫn là dựa vào biểu muội tiếp tế, mới có thể sống qua ngày, không phải sao? Vì không làm chỉ đi ăn chùa phế vật, ta hiện tại cũng chỉ có thể bị nàng khu xử, bốn phía vì nàng làm việc. Công tử áo trắng tựa như là không nghe ra Lục Cảnh trong lời nói ẩn ẩn ý, vẫn như cũ cười nói: "Các hạ ngược lại là tính tình tốt. Không có cách, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi đi nha, liền xem như ta, vì sống tạm cũng chỉ có thể thấp viên này đẹp mắt đầu lâu đi." À đúng rồi. Nói đến đây kia công tử áo trắng tựa như muốn lên cái gì, đem trong tay dẫn theo bọc nhỏ đưa tới: "Ngươi lúc trước gửi thư nhờ ta biểu muội vì ngươi thu mua hỏa đăng lung thảo cùng bạch mục tạm ý đi, nàng đem chuyện này cũng ném cho ta. Vì cho Lục huynh ngươi tìm thuốc ta nhưng là chạy khắp cả trong thành hết thảy tiệm thuốc, còn tìm mấy cái bằng hữu trên giang hồ, đáng tiếc, hai thứ đồ này hiện tại rất là hút hàng, ta cũng chỉ tìm được những thứ này." Ta tiếp nhận bao quần áo nhìn thoáng qua, Lục Cảnh đại khái đoán chừng dưới, bên trong hỏa đăng lung thảo cùng bạch mục tàm y hắn đủ lại nhiều uống 3 tháng, thế là ngựa khí của hắn cũng tốt không ít. Làm hắn đem bao quần áo một lần nữa buộc lại, lại nâng lên đi đầu, phát hiện công tử áo trắng còn tại cười tủm tỉm nhìn hắn, cũng không hề rời đi. "Còn có chuyện gì sao?" Lục Cảnh hỏi. "Ta trước kia nghe xá muội nói Lục huynh là vị thiên hạ ít có nhân nghĩa quân tử, làm việc phóng khoáng, ân oán rõ ràng, nhưng bây giờ nhìn thấy chân nhân, lại phát hiện..." "Ừm, giống như có như vậy một chút xíu chút nói quá sự thật." "A, ồ." Công tử áo trắng ngạc nhiên, "Lục huynh không hỏi xem ta nơi nào nói quá sự thật sao?" Lục Cảnh bị hắn làm vui, "Ngươi nghĩ làm gì cứ việc nói thẳng đi. Ta vì Lục huynh buôn tẩu khắp nơi nhiều ngày, nghĩ đến phần này cố gắng hẳn là đáng giá vào quý phủ hướng Lục huynh lấy chén nước trà uống đi." Công tử áo trắng mở ra quạt xếp, thản nhiên nói: "Tốt." Lục Cảnh nói xong, tiến lên một bước, nhưng là trực tiếp đem kia công tử áo trắng ôm vào trong ngực, không để ý trên đường mấy cái kia thiếu nữ thét lên, cứ như vậy đem kia một mặt mộng bức công tử áo trắng ôm vào trong phủ, sau đó còn đóng lại đại môn. Chỉ để lại mấy cái kia công tử áo trắng tiểu mê mội cả đám đều vẻ mặt cầu xin, như cha mẹ chết. Sau một lúc lâu một người mở miệng nói: "Đương, đương đường phố các người, cái này muốn hay không báo con a?" "Nhưng ta trước kia nghe vị kia Cố công tử là mình cũng nghĩ đi vào." Một cái khác thiếu nữ do dự nói: "Đi vào cũng không phải như vậy cái đi vào pháp đi." Cái thiếu nữ thứ ba nước mắt đã chảy ra ngoài, chỉ cảm thấy một trái tim đã vỡ thành một phấn. Sau đó tam nữ lại lần nữa ôm đầu khóc giống. Đại môn một bên khác công tử áo trắng, hiển nhiên không biết chính mình đang bị người khác lo âu, trên thực tế hắn tại kinh lịch lúc ban đầu đỏ mặt cùng kinh ngạc về sau, hiện tại đã khôi phục như thường, nháy một đôi mắt to. "Lục huynh đây cũng quá khách khí à, mời người tiến vào cửa khách nhân ngay cả đi đường đều có thể tỉnh, thật là nhiệt tình hiếu khách." "A, Lục huynh ngươi tại tìm cái gì?" "Tìm căn nhanh chúc, quất ngươi cái mông." "À, Thải Vi đã biết sai, nô phía trước chỉ là muốn nhìn xem, hai năm không thấy, Lục Lang đến tột cùng còn có thể không nhớ kỹ nô. Ai có thể nghĩ vừa thấy mặt đã bị hỏa nhãn kim tinh Lục Lang cho nhìn thấu, Lục Lang vẫn là đem nô để xuống đi." Công tử áo trắng cố ý đệ thấp tiếng nói đã lại biến trở về con gái âm thanh, năn nỉ nói. Nhưng mà chẳng kịp chờ Lục Cảnh trả lời, nàng vừa đáng thương hề hề nhỏ giọng bổ sung một câu: "Bất quá, Lục Lang nếu là thật sự muốn đánh lời nói, vậy cũng có thể nhẹ nhàng đánh mấy lần." Lục Cảnh nghe thế câu nói sau cùng, máu mũi suýt nữa phun tới. Chương 126, kinh sư quý. Rửa mặt qua đi, Cố Thải Vi đã một lần nữa đổi về nữ trang. Ở trong viện trên băng ghế đá ngồi xuống, tự thân vì Lục Cảnh điểm trà. Chỉ thấy nàng lấy ra một cái ấn có phượng hoàng hình vẽ trà bánh, dùng thuyền tán nghiền nát, bỏ vào trong chén trà. Sau đó trước lấy nước sôi chậm rãi điều hòa thành trà cao. Tiếp lấy lại thêm đun sôi nước suối, dùng chổi đánh trà quấy. Cho đến trà cao biến thành sữa hình, nổi lên tươi màu trắng canh hoa, lâu tụ không tiêu tan, hương trà cũng tự trong chén tán dần ra. Cố Thải Vi lúc này mới buông xuống chổi đánh trà, bưng lên trong đó một cái chén trà đưa đến Lục Cảnh trước người, cười nói: "Đến, nếm thử xem, đây là chuyên cung cấp trong cung các quý nhân hưởng dụng phượng bánh, cho dù kinh sư bên trong cũng rất khó uống đến." Lục Cảnh tiếp nhận chén trà lướt qua một ngụm, quả nhiên cửa vào mát lạnh, dư vị lâu đời. Liền xem như loại người như hắn trước kia uống trà chính là dư âm chén thêm nước sôi một dỗi người phương Bắc, cũng có thể uống ra trà này bất phàm đến. Trà ngon. Cho dù tốt trà, không gặp được người hiểu trà cũng cùng bình thường lá cây không có khác nhau, tựa như là trong viện tử này hoa, mở cho dù tốt, không có người nguyện ý nhìn, cũng bất quá là mèo khen mèo dài đuôi thôi. Cố Thải Vi nhìn về phía Lục Cảnh ánh mắt sáng quắc. "Ta nhưng không phải là cái gì người hiểu trà, ta thậm chí nói không nên lời trà này đến tuột cùng tốt chỗ nào." "Không sao, chỉ cần ngươi thích uống là được, chân chính ưa thích không cần nói ra miệng." Cố Thải Vi sóng mắt lưu chuyển, nhưng là so trong sân hải đường còn muốn kiều mị. Cùng quân từ biệt, bất chi bất giác đã là 2 năm, vừa nhận được Lục Lang gửi thư thời điểm, nô còn tưởng rằng là đang nằm mơ, thẳng đến đem kia phong thư lật qua lật lại đọc nhiều lần, lúc này mới nhịn không được vui đến phát khóc. Về sau liền sai người đi bến tàu ngày ngày tướng đợi, nô cũng không nói dối, tiểu thanh chạy đến tìm nô thời điểm, nô đích xác đang cùng người đàm một chuyện làm ăn. Nhưng nghe nói Lục Lang đến, một trái tim liền trực tiếp bay đến nơi này đến. Lại vô tâm tán gẫu cái gì mua bán, dứt khoát liền đẩy sau kia cọc suy nghĩ, lập tức chạy đến nơi này, quần áo cũng không kịp đổi, lúc này mới có trước cửa kia ra tướng hí kịch đến. vất vả. Lục Cảnh buông xuống chén trà, ngắn ngủn một đoạn thời gian Thải Vi ngươi lại là vì ta mua đất lại là giúp ta thu mua dược liệu, đúng, ngươi hết thảy hoa bao nhiêu tiền bạc?
Trên người của ta có đại khái hơn 3000 lượng ngân phiếu, nếu như không đủ phía trước ta còn giúp Hoàng Thành Ti giết cái đạo phạm, còn có 5000 lượng thưởng bạc có thể lĩnh.
Lục Lang cùng Nô cũng muốn khách khí sao?
Không đợi Lục Cảnh nói xong, Cố Thải Vi liền nhịn không được ngắt lời nói, "Lục Lang yên tâm, khoản này bạc đối với hiện tại Nô tới nói cũng không tính cái gì, hơn nữa những vật này vốn là Nô vì Lục Lang chuẩn bị lễ gặp mặt.
Ngươi cái này lễ gặp mặt không khỏi quá đắt điểm." Lục Cảnh lắc đầu, "Một mã quy một mã, nếu là ta nhờ ngươi hỗ trợ, nào có để ngươi tốn kém đạo lý."
Cố Thải Vi nghe vậy ủy khuất cắn lên bờ môi.
Nàng cũng không nói chuyện, chỉ là dùng một bộ lã chã trực khóc bộ dáng nhìn Lục Cảnh.
Sau một lúc lâu, Lục Cảnh cũng có chút nhịn không được, không thể không nhường nửa bước.
"Tòa nhà tính ngươi đưa cho ta, tiền thuốc vô luận như thế nào ta muốn trả cho ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ đến tùy tiện nói số lượng được ta, bởi vì về sau chính ta khẳng định còn muốn đi mua."
4100 lượng.
Cố Thải Vi đọc ra Lục Cảnh trong mắt kiên định, không thể không bất đắc dĩ nói.
"Đắt như thế?"
Lục Cảnh nghe vậy mà người. Hắn trước kia tại Ổ Giang Thành mua nửa năm lượng cũng mới hoa 1000 lượng, mà bây giờ 3 tháng lượng thuốc liền muốn hơn 4000 lượng, dòng giá quý ra 8 lần nhiều.
"Ta hỏi mấy cái làm thảo dược sinh ý bằng hữu, bọn hắn đều nói cho ta Hỏa Đăng Lung Thảo cùng Bạch Mục Tằm Vĩ tại năm ngoái cuối năm liền đã rất hút hàng. Về sau giá tiền liền bắt đầu một đường đi cao, mà đều cửa hàng hàng tồn lại càng ngày càng ít. Đến bây giờ trên thị trường cơ hồ đã rất khó mua được, một cái bao cũng là những bằng hữu kia giúp ta cố gắng kiếm ra đến."
Cố Thải Vi nói.
"Tốt ta."
Lục Cảnh trước kia kỳ thật liền biết Bách Thảo Môn là nể mặt hắn ấn giá gốc bán hắn cuối cùng một nhóm Hỏa Đăng Lung Thảo cùng Bạch Mục Tằm Vĩ. Chỉ là không nghĩ tới phần nhân tình này còn không nhẹ, vậy mà giá trị ít nhất 7000 lượng.
Nghĩ nghĩ hắn nhịn không được lại hỏi câu, "Vậy cái này phòng ở đâu?"
6700 lượng.
Kinh thành quý nói đến từ xưa đến nay, trọng thành bên trong, song khuyết phía dưới, xích địa thốn thổ, cùng kim cùng giá, không phải hôn thích thế gia, cơ không đất để trống. Đừng nói là phổ thông bách tính, quan viên địa phương đến kinh đi nhậm chức, rất nhiều cũng đều là tại phòng cho thuê tại ở, mặc dù triều đình cũng cung cấp một nhóm dinh thự, nhưng căn bản không đủ phân, ở trong đó nổi danh nhất còn muốn đếm ngự sử trung thừa kỳ đại nhân. Mặc dù có nhất định mời tên hiềm nghi, nhưng kỳ đại nhân bây giờ quan cư tứ phẩm, một nhà lao tiểu tại kinh sư ở gần 10 năm, còn tại phòng cho thuê cũng đúng là sự thật.
Quấy dậy. Lục Cảnh nguyên bản cho là mình hiện tại đã đầy đủ có tiền. Dù sao hơn 7.200 thân ra, đối với người bình thường tới nói chính là một cái căn bản là không có cách tưởng tượng con số, cho dù tại bị xưng là thiên hạ phồn hoa vị trí Ổ Giang Thành bên trong, chỉ cần không tiêu xài lời nói cũng có thể sinh hoạt không sai. Không nghĩ tới đến kinh thành ngày đầu tiên liền bị giáo dục. Thua thiệt hắn trước kia còn lời thề son sắt nói cái gì không ăn cơm mềm, kết quả hắn trong tay bạc nhưng là căn bản không đủ mua đất thêm mua thuốc.
Cố Thải Vi che miệng cười trộm, rất nhiều người lần đầu tiên tới kinh sư đều sẽ bị nơi này giá đất bị dọa cho phát sợ, bất quá nô trước kia cũng không phải đang nói khoác lác. Khoản này bạc đặt ở 2 năm trước nô có thể sẽ móc khó khăn, nhưng bây giờ đích sắc không phải là cái gì vấn đề.
Xem ra việc buôn bán của ngươi làm tốt lắm.
Lục Cảnh mới thấy Cố Thải Vi thời điểm kỳ thật liền phát hiện.
Nàng bây giờ cùng Tú Tú sau khi chết cái kia thất hồn lạc phách, một thân một mình nàng quả thực tưởng như hai người.
Chẳng những tinh khí thần toàn bộ trở lại, hơn nữa nhất cử nhất động ở giữa cũng lộ ra đã tính trước. Nhất là giả bộ nam trang thời điểm, càng là được xưng tụng phong lưu phong khoáng, khó trách sẽ đem trên đường những cái kia tiểu cô nương cho mê đến chết đi sống lại.
Cái này đều dựa vào Phúc An công chúa, Cố Thải Vi nói. Lại vì Lục Cảnh điểm một chén trà, kinh sư không so bên cạnh chỗ, quyền quý quá nhiều, như cấp trên không có người chiều ứng, vốn nhỏ mua bán còn tốt, muốn đem sinh ý làm lớn cơ hồ không có khả năng.
Nô hồi kinh sau thử tìm chút phương pháp, nhưng người ta vừa thấy nô là nữ tử, lại là quả phụ, cơ bản liền cũng không nguyện lại phản ứng nô, càng về sau nô cũng có chút nản lòng thoái chí, ngay tại trong nhà đóng cửa không ra tốt một đoạn thời gian.
Nô mẹ nhìn không được, liền để nô theo nàng đi trong chùa thắp hương, thuận tiện giải sầu một chút, kết quả cơ duyên xảo hợp, trong đó gặp phải Phúc An công chúa.
Phúc An công chúa và trong truyền thuyết đồng dạng ôn nhu, kiên nhẫn nghe nô nói xong nô khó xử, lại hỏi nô muốn làm cái gì, mặc dù lúc ấy cái gì cũng không có cam đoan, nhưng chờ xác nhận qua nô thân thế trong sạch, nói không giả về sau, rất nhanh liền tự thân đến cửa.
Cho phép nô ngày sau kinh thương gặp phải phiền phức thời điểm có thể chuyển ra nàng đến, hơn nữa đợi nô mua xuống hầm than, đốt ra hồng la than về sau, cũng là Phúc An công chúa giúp nô đem hồng la than để cử cho trong cung thu mua công công.
Sau đó dựa theo lệ cũ nô muốn chia 3 thành cổ phần danh nghĩa cho nàng, nàng cũng không cần.
Cố Thải Vi cảm khái, khó trách trong kinh bách tính đều nói Phúc An công chúa là thiên nữ hạ phàm, vừa xinh đẹp lại thông minh, là cả kinh sư thiện lương nhất quý nhân.
Chương 127, có đạo lý.
Cựu biệt trùng phùng hai người, riêng phần mình nghe đối phương giảng thuật 2 năm này gặp gỡ. Sau đó Cố Thải Vi còn mang theo Lục Cảnh du lãm kinh thành, An Lâm Thiên phủ nổi danh nhất phong lô hỏa hoa cùng tẩy thủ giải, đi dạo gặp thiên tứ cảnh, hoàng hôn về sau nhưng là lại dắt tay cùng nhau trở lại Lục Cảnh nhà mới chỗ.
Nguyệt mãn tây tường, một đêm tham hoan.
Thẳng đến mặt trời lên cao thời điểm, Cố Thải Vi mới vừa mặc y phục, lưu luyến không rời rời đi. Mà đổi thành một bên Lục Cảnh đồng dạng chưa quên hắn đến kinh thành mục đích.
Mặc dù bây giờ lại nhiều cầm tới 3 tháng truy nhập phàm trần, tranh thủ đến nhiều thời gian hơn, nhưng mà hạch tâm vấn đề kỳ thật cũng không có giải quyết.
Mặt khác đừng nhìn Ổ Giang Thành cùng Lâm Thiên phủ hiện tại cũng còn một phái phồn vinh, dân chúng trong thành sinh hoạt tựa hồ cùng ngày xưa cũng không khác nhau quá nhiều. Nhưng đó là bởi vì triều đình ở nơi này hai thành đều trụ sở có cho binh, hơn nữa vô luận thiên tai vẫn là nhân họa tạm thời đều không lan đến gần tới nơi này. Cư An người nếu không nghĩ nguy, kia là nguy hiểm thật giáng lâm thời điểm, hơn phân nửa cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Sắp chia tay thời điểm sư phụ cuối cùng câu kia lời khen tặng còn tại bên tai. Lục Cảnh đã hạ quyết tâm, coi như phía trước nguy hiểm trùng điệp, cũng muốn dòm ngó cái kia thế giới thần bí. Hắn từ trong giếng múc nước, trước cho mình tẩy cái tắm nước lạnh. Mặc dù bây giờ thu ý đã đồng, thời tiết cũng nguội đi, nhưng mà ỷ vào một thân nội lực thâm hậu, Lục Cảnh căn bản không cần sợ sẽ cảm mạo. Mặc vào Cố Thải Vi vì hắn chuẩn bị bộ đồ mới. Lục Cảnh do dự một chút, cũng không có mang theo đem kỷ tự nhất thập lục, về sau đối kích động A Mộc cũng lắc đầu. Tại không biết đối diện có được cái gì huyền diệu thủ đoạn dưới tình huống, Lục Cảnh vẫn là khuynh hướng làm ra bảo thủ nhất lựa chọn, tự mình một người đi trước thăm dò một chút cái kia tổ chức thần bí khẩu phong. Mang theo quỷ tiễn hắn một bài, nhấc lên thuyền trượng, Lục Cảnh đi ra cửa phủ. Tìm người hỏi thăm một chút hành ký tiệm quan tài, nhưng mà có lẽ là bởi vì cảm thấy xối quậy, bị hỏi người hoặc là lắc đầu, hoặc là vội vàng phất tay, ra hiệu chính mình không biết. Lục Cảnh nghe ngóng một vòng, cuối cùng vẫn là một nhà nhang đèn cửa hàng lão bản nói cho hắn đi như thế nào, nhưng là lúc nói chuyện trên mặt biểu lộ cũng có vẻ hơi kỳ quái. Mà Lục Cảnh rất nhanh liền biết rõ hắn bộ kia kỳ quái biểu lộ là từ đâu mà tới. Nhìn lên trước mặt nhà kia trải cửa tiệm đóng chặt tiệm quan tài, Lục Cảnh cũng không nhịn được nhíu mày. Mà cùng hắn đồng thời nhíu mày còn có một bên cạnh một cái khác có trưởng thương thiếu niên. Sau đó hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Thiếu niên kia tiến lên, đưa tay gõ gõ tiệm quan tài cửa gỗ, nhưng mà bên trong lại không người trả lời. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Lục Cảnh chạy tới ngõ nhỏ bên kia, cùng một cái đang tại ngoài cửa phơi nắng đại nương nói chút ít cái gì, kia đại nương đầu tiên là lắc đầu, tiếp lấy lại gật đầu một cái. Lại sau đó Lục Cảnh liền đi ra ngõ nhỏ. Thiếu niên kia thấy thế, vội vàng cũng chạy tới, đầu tiên là lễ phép thi lễ một cái, sau đó mới vội vội vàng vàng mở miệng nói, "Đại nương, vừa rồi người kia và ngài nói cái gì?" Kết quả kia đại nương nghe vậy nhưng là lắc đầu, chỉ miệng của mình, còn chủ động mở ra, cho thiếu niên kia nhìn. Chỉ thấy nguyên bản hẳn là đầu lưỡi địa phương, thế mà không có vật gì. "Ngài là người câm?" Thiếu niên mà người. Hắn trước kia gặp Lục Cảnh cùng đại nương này nói chuyện, thần sắc rất là tự nhiên, từ đầu tới đuôi đều không lộ ra cái gì kinh ngạc biểu lộ đến, lại không nghĩ rằng lại là đang cùng một người câm nói chuyện phiếm. Khó trách đại nương này chỉ là lắc đầu cùng gật đầu. Thiếu niên gãi đầu một cái, cảm thấy có chút khó làm. Hắn có nghĩ thầm lại tìm những người khác hỏi một chút, nhưng mà ngõ hẻm này vị trí rất vắng vẻ, hơn nữa đối với lấy một nhà tiệm quan tài, bình thường cũng không có người nào đến. Thế là thiếu niên kia cuối cùng chỉ có thể dùng cái ngốc biện pháp, hởi xuống sau lưng trường thương, ôm vào trong ngực, về sau ngồi xổm ở tiệm quan tài trước cửa. Mà hắn một cái ngồi xổm, thế mà từ buổi trưa một mực ngồi xổm mặt trời lặn. Đối diện nhà kia tiệm quan tài nhưng là vẫn như cũ đại môn đóng chặt, không có bất kỳ người nào ra vào. Cách đó không xa phơi nắng người cầm đại đường, cũng sớm đã đi về nhà cho Tôn Nhi nấu cơm, thiếu niên bụng cũng đói kêu lên ù ù. Nhưng hắn cố chấp sức lực tựa hồ cũng đi lên, chừng chừng nhìn chằm chằm tiệm quan tài, một bước bất động. Sau một khắc bỗng nhiên nghe đầu ngõ truyền đến một thanh âm. "A, ngươi còn ở nơi này a? Là ngươi?" Thiếu niên cũng nhận ra người nói chuyện là lúc trước cùng hắn đồng thời đứng ở trước cửa cái kia dẫn theo thiền trượng ra hỏa, thế là thốt ra, "Ngươi cũng đến mua quan tài?" Lời này vừa mới nói ra miệng, thiếu niên rõ ràng cũng phát giác được không ổn, bận bịu lại bổ sung, "Ta không phải ý tứ này. Ta biết, cũng không có cái gì khó mà nói ra miệng, sẽ đến tiệm quan tài người đương nhiên là vì mua quan tài." Lục Cảnh lo lắng nói. "Đúng vậy a, đúng vậy a." Thiếu niên gật cười. "Bất quá," Lục Cảnh lời nói xoay chuyển, "ngươi một mực tại nơi này chờ lấy hơn phân nửa cũng không có cái gì dùng." "Tại sao?" Thiếu niên khẽ giật mình. "Bởi vì ta phía trước hỏi qua một cái ở tại phụ cận đại đường, ta hỏi nàng tiệm này có phải hay không cho tới bây giờ không có mở qua cửa." Nàng hơi gật đầu. "Cho tới bây giờ? Ngươi là muốn nói trong này căn bản cũng không có người sao?" Thiếu niên nửa tin nửa ngờ. "Không, trong này khẳng định có người." Lục Cảnh nói, "bởi vì ngươi coi cửa trước mặt đất cùng trên cửa cho bụi sẽ phát hiện, ngay tại gần đây, nơi này vẫn là có người tại ra vào. Cho nên cái kia đại nương đang gặp người. Không bài trừ có loại này khả năng, nhưng liền cá nhân ta tới nói vẫn là càng khuynh hướng một loại khác giải thích, đó chính là tại đại nương mỗi ngày có thể nhìn thấy trong khoảng thời gian này, tiệm quan tài đích xác phải không mở cửa. Nàng có thể nhìn thấy thời gian. Ngón tay là 3 ngày sao, vân vân, trên đời này sẽ có tiệm quan tài ở buổi tối làm ăn sao?" Mặc dù thiếu niên bản nhân không thể nào tin quỷ thần nói đến, có thể chỉ ở hơn nửa đêm làm ăn tiệm quan tài, nghe tới nhiều ít vẫn là có chút khiếp người, để hắn nhịn không được dùng mình một cái. "Đến thời điểm thì sẽ biết." Lục Cảnh nói, "ngươi còn không có ăn đồ ăn a, muốn hay không đi trước lót dạ một chút?" "Nhưng là bây giờ đã đến ban đêm." Thiếu niên nói. "Lúc này trên đường còn có không ít người, ta đoán chừng khoảng cách mở cửa còn phải lại đợi thêm một hồi, ta trước khi tới cố ý ăn no cơm, hơn nữa ngay tại đầu ngõ cách đó không xa, ta liền nhìn thấy một nhà bán bánh bột nô chiên, ngươi nếu như muốn ăn, có thể đi mua 2 cái." Lục Cảnh hảo ý nhắc nhở. Thiếu niên nghe vậy lại cụ kết, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tiếp tục lưu lại tại chỗ. Dùng hắn lời nói, "chúng ta cũng không biết cái này tiệm quan tài lúc nào mở cửa, mỗi lần mở cửa đến tột cùng mở thời gian bao lâu, ta đã đợi lâu như vậy, nếu như vừa lúc tại ta đi mua bánh bột ngô chiên lúc này mở cửa, chờ ta trở lại liền đóng lại, vậy ta trước kia chẳng phải là đợi uổng công thời gian dài như vậy?" "Có đạo lý." Lục Cảnh gật đầu, nhưng là cũng không lại khuyên. Lại một lát sau, thiếu niên bỗng nhiên lại mở miệng, nói tiếng cảm ơn. "Cảm ơn cái gì?" Lục Cảnh hiếu kỳ nói. cảm ơn ngươi nhắc nhở ta cửa ngõ có bán bánh bột nô chiên. Thiếu niên liếm môi một cái nói, hơn nữa nghe ta cũng không có cười ta khở.
Chương 128, hành ký tiệm quan tài. Ta cũng không cảm thấy ngươi ngốc, ngươi tìm tới thuộc về ngươi biện pháp giải quyết, hơn nữa có thể trước sau như một kiên trì lựa chọn của mình, không vì ngoại vật mà thay đổi, trên đời này rất nhiều người đều làm không được một điểm này. Lục Cảnh nói. Thiếu niên nghe vậy có chút xấu hổ lại gãi đầu một cái, không không không, ta chính là ngốc, cha ta cùng ta đại ca đều nói như vậy, hơn nữa ta cũng không như ngươi vậy lợi hại nhãn lực, cái gì đều có thể nhìn ra được đến. Nói thực ra đến bây giờ ta cũng không biết, ngươi làm thế nào thấy được nơi này có người ra vào. Thiếu niên một mặt bội phục nói. Dạy ta nhãn công lão sư tương đối lợi hại. Lục Cảnh nói. Một bên khác thiếu niên do dự một chút, về sau đại khái là cảm thấy Lục Cảnh người không sai, cũng rất hòa khí, vẫn là dẫn đầu tự buộc ra khỏi nhà, chắp tay nói, tại hạ Liêu Châu Thiết Thương Môn, Long Hổ Bá Vương thương đời thứ ba chuyển nhân Dương Đạo. Lục Cảnh nghe vậy có chút mờ mịt. Hắn có thể nhìn ra Dương Đạo thân thủ bất phàm, chỉ có thiếu niên sau lưng con kia thiết thương, đồng dạng là tinh thiết rèn đúc, dài tới 9 thước 4 tấc, trọng lượng sợ là không thể so với hắn tiền trượng nhẹ bao nhiêu. Người bình thường huy động lên đến đều rất khó khăn, Dương Đạo tất nhiên dám dùng thanh này đại thương làm binh khí, như vậy nội lực cảnh giới tất nhiên không thấp, suy nghĩ thêm đến Dương Đạo tuổi tác, nhìn lên tới còn nhỏ hơn hắn bên trên 1-2 tuổi. Lục Cảnh vốn cho là đối phương là cái gì đỉnh tiêm đại môn phái Hoạch Tâm đệ tử, kết quả lại là cái hoàn toàn chưa nghe nói qua Thiết Thương Môn Long Hổ Bá Vương thương truyền nhân, hơn nữa hết thể mới đời thứ ba, làm không tốt tổ sư ra đều còn tại đời. Lục Cảnh phản ứng đầu tiên là Dương Đạo không nghĩ nói cho hắn thân phận chân thật, cho nên biên cái chưa nghe nói qua ít lưu ý môn phái, nhưng là lại cảm thấy nếu như Dương Đạo thật muốn lừa gạt cũng không nên biên như vậy không hợp thói thường. Lại thêm hai người tiếp xúc thời gian mặc dù không dài, nhưng là Dương Đạo cho hắn ấn tượng vẫn rất an tâm, thế là Lục Cảnh cũng chỉ có thể lễ tiết tính hơi gật đầu, ôn quyền đáp lên nói, "Tổ Giang Thành, Lục Cảnh." "Lục Cảnh, danh tự này làm sao quen thuộc như vậy?" Dương Đạo minh tư khổ tưởng một lát, bừng tỉnh đại ngộ, "Là ngươi, 2 năm trước một mình ngươi giết Diêm Vương Tiêu Hạ Khanh, đoạn thời gian kia ta nghe phố lớn ngõ nhỏ người đều đang thảo luận chuyện này. Cha ta cùng đại ca còn khen ngươi là thiếu niên anh hùng ấy nhỉ, để cho ta lấy ngươi làm tấm gương. Không nghĩ tới lại có thể ở kinh thành gặp phải chân nhân, hơn nữa còn có thể cùng một chỗ." "Ách, đến mua quan tài." Dương Đào nhìn lên tới rất là hưng phấn, có loại thương diễn hiện trường khoảng cách gần nhìn thấy đến chạy xô tiểu minh tinh cảm giác. Sau đó lại hỏi Lục Cảnh không ít vấn đề, phần lớn là cùng 2 năm trước trận chiến kia có quan hệ. Tỷ như Diêm Vương Tiêu đoạn tràng lục khúc là có hay không giống như trong truyền thuyết đáng sợ như vậy, Lục Cảnh lúc ấy là làm sao ứng đối, lại hỏi Lục Cảnh đánh bại Diêm Vương Tiêu sau là cái gì cảm giác vân vân. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lục Cảnh đều nhất nhất trả lời, đương nhiên trong đó có thật có giả, sau đó cũng hỏi Dương Đào một chút liên quan tới hắn cùng Thiết Thương Môn vấn đề. Mới biết được Dương Đào luyện môn này Long Hổ Bá Vương thương thật là vừa sáng tạo ra không bao lâu võ học gia truyền, hơn nữa hắn tu luyện nội công cùng Lục Cảnh không sai biệt lắm, đều là nát phố lớn mặt hàng. Ngay tại lúc nửa năm trước, Dương Đào vẫn là tiến vào đến nhị lưu cảnh giới, cái này tư chất không thể bảo là không mạnh. Nói đến cao hứng, Dương Đào còn muốn vì Lục Cảnh hiện trường biểu thị dưới nhà hắn Long Hổ Bá Vương thương, đáng tiếc cuối cùng bởi vì ngõ nhỏ quá mức nhỏ hẹp mà làm a. Bất quá vô luận tán gẫu cái gì, hai người đều rất an ý không có hỏi đối phương tới này nhà tiệm quan tài đến tột cùng là tại sao. Cho dù hai người kỳ thật đều đã đoán được đối phương cùng mình tình huống hẳn là không sai biệt lắm, nhưng là cùng Lục Cảnh đồng dạng, Dương Đào hiển nhiên cũng bị người dặn dò qua, không muốn đem chính mình ý đồ đến tiết lộ cho những người khác. Hai người cứ như vậy đứng ở trước cửa một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ lấy tiệm quan tài mở cửa. Nhưng mà một mực chờ đến canh ba sáng, hành ký tiệm quan tài bên trong vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh, Lục Cảnh cũng nhịn không được bắt đầu hoài nghi từ bản thân trước kia suy đoán đến. Dù sao cũng không ai quy định qua tiệm quan tài mỗi ngày đều muốn làm ăn, nói không chừng người ta cách vài ngày mới mở một lần cũng là có khả năng. Mà Dương Đào càng bị đói mắt trợn trắng, hắn bây giờ là thật hối hận trước kia không có nghe Lục Cảnh lời nói đi mua bánh bột nô chiên. Lúc này muốn ăn có thể bánh bột ngô cửa hàng đã sớm thu quán, chỉ có thể há miệng uống 2 miệng gió lạnh đỡ thèm. Ngay tại hắn cho rằng hôm nay ngày này là đợi uổng công thời điểm, trước kia một mực hoàn toàn tĩnh mịch quan tài trong tiệm nhưng là rốt cục chuyển đến âm thanh. Có bước chân đang tại không nhanh không chậm đi về phía đại môn, nương theo lấy một trận kẹt kẹt âm thanh, hành ký tiệm quan tài đại môn rốt cục bị người cho mở ra. Một trương giống như là người chết đồng dạng cứng ngắc trắng bệch khuôn mặt xuất hiện tại phía sau cửa. Phối hợp quỷ khí âm trầm tiệm quan tài thẳng đem Dương Đào giật nảy mình, không tự chủ được nắm chặt trường thương trong tay. Lại nhìn gương mặt kia chủ nhân, thân mặc thâm y, bào áo, áo lót, xiết lụa, lớn mang. Vậy mà cũng đều là hạ táng lúc mặc. Rất giống là cái từ quan tài chạy đến cương thi. Đêm hôm khuya khoắt chỉ nhìn nhân thủ chân phát lạnh. Cũng may kia cương thi quan sát hai người liếc mắt, liền mở miệng nói, các ngươi tán gẫu rất vui vẻ nha. A. Dương Đào không biết đối phương lời này là có ý gì. Không vui lời nói cũng sẽ không một mực nói không ngừng. Để lão phu thậm chí đi ngủ đều không cách nào hào hào ngủ. Kia cương thi lại hừ một tiếng. Thật có lỗi tiền bối, chúng ta không biết ngài tại trong tiệm. Dương Đào ngược lại là tính tình tốt, không hiểu ra sao bị người khiển trách một trầu, không những không có sinh khí, còn lại bồi lên nói. Hắn cái này thái độ làm cho kia lão cương thi tâm tình tựa hồ tốt một điểm, thế là lại đem tấm kia mặt không biểu tình âm trầm mặt quỷ ngược hướng một bên khác Lục Cảnh. Kết quả là nghe Lục Cảnh lắc đầu nói, Dương huynh đừng bị tiền bối cho lừa gạt, vị tiền bối này kỳ thật cũng vừa mới đến không lâu. Lần này không chỉ Dương Đào, kia lão cương thi cũng ngây người. Một lát sau mới lại nói, làm sao ngươi biết?
Lỗ tai ta tương đối tốt, nghe được tiền bối từ hậu viện vào nhà âm thanh. Lục Cảnh nói. Mà lần này lão Cương Thi còn chưa mở miệng, liền nghe một bên Dương Đào vượt lên trước một bước mở miệng, sân sau. Làm sao có thể, khi ta tới có nhìn qua, sân sau căn bản không có cửa có thể cung cấp xuất nhập, tiền bối chẳng lẽ là leo tường đi vào. Không phải leo tường, Lục Cảnh nói, ta trước kia cũng vòng quanh nhà này tiệm quan tài dạo qua một vòng, nhất là hắn cường điệu kiểm tra tường sau, phát hiện phía trên cũng không có dấu chân. Đương nhiên, tiền bối đêm nay nếu là vì làm chúng ta sợ bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, leo tường vào cửa hàng ngược lại là cũng có khả năng này, chỉ là khả năng này không lớn. Đến mức ngươi muốn hỏi ta tiền bối là làm sao vào cửa hàng, Lục Cảnh giang tay ra. Ta cũng không biết. Lỗ thai cùng con mắt ngược lại là đều rất dễ dùng. Lão Cương Thi tựa hồ đối với Lục Cảnh coi như hài lòng, rốt cục không có ở vấn đề này tiếp tục dây dưa tiếp. Chỉ là đối hai người vươn tay ra. Dương Đào cùng Lục Cảnh lẫn nhau nhìn một cái, từ trên người đều lấy ra một con nhỏ một bài. Lão Cương Thi trước tiếp nhận Dương Đào liếc nhìn, sau đó một câu không nói, đem kia một bài lại trả lại Dương Đào, tiếp lấy lại cầm lên Lục Cảnh, một bài mặt sau nguyên lai biến mất quỷ chữ nhưng là lần nữa hiện hiện đi ra. Lại là nàng. Lão Cương Thi tựa hồ rất là ngoài ý muốn, tự lẩm bẩm, ngược lại là khó được, tên kia vậy mà cũng có thể để mắt người sao? Chương 129, chọn một cái. Lão Cương Thi ngẩng đầu vừa cẩn thận quan sát Lục Cảnh mấy mắt, lúc này mới đem một bài cũng trả đến Lục Cảnh trong tay. Sau đó lại truy vấn một câu, các ngươi tới nơi này sự tình không có nói cho những người khác à? Lục Cảnh cùng Dương Đào nghe vậy nhao nhao lắc đầu. Gần đây nhưng có cái gì muốn làm việc gấp? Dương Đào lại lần nữa lắc đầu, vỗ ngực nói, ta một người đến kinh sư, không ràng buộc. Lục Cảnh nhưng là cẩn thận nói, chúng ta kế tiếp là phải tiếp nhận khảo hạch à? Khảo hạch đại khái phải bao lâu? Không thể trả lời. Lão Cương Thi mặt không chút thay đổi nói, vậy ta muốn trở về lấy chút đồ vật. Lục Cảnh nói, hắn mặc dù mang theo trong người hồ lô rượu, nhưng mà bên trong truy nhập phàm trần chỉ đủ uống một tuần. Nghe lão Cương Thi ý tứ này, tựa hồ không bài trừ khảo hạch thời gian sẽ rất lâu, cho nên lý do an toàn, Lục Cảnh vẫn là quyết định nhiều chuẩn bị điểm rượu độc. Nhưng lão Cương Thi nhưng có chút không quá kiên nhẫn, hỏi, ngươi muốn trở về lấy cái gì? Thuốc. Lục Cảnh đúng sự thật nói. Thuốc. Lão Cương Thi lại bị kinh đến, lần nữa quan sát Lục Cảnh một lần, nửa tin nửa ngờ nói, ngươi nhìn đứng lên rất khỏe mạnh, tại sao muốn uống thuốc? Bởi vì ta có khó tả tật. Nghe được câu này, Dương Đào cùng lão Cương Thi nhìn về phía Lục Cảnh ánh mắt đều biến, Dương Đào lại là bội phục lại là lo lắng, mà lão Cương Thi thì là một mặt xem thường, cười lạnh liên tục. Không phải là các ngươi nghĩ loại kia. Lục Cảnh bất đắc dĩ. Không có gì đáng kể, nếu là thuốc, vậy ngươi không cần trở về cầm. Lão Cương Thi phất phất tay, đến thời điểm ngươi muốn thuốc gì, trực tiếp nói cho chúng ta là được. Ta muốn thuốc chỉ sợ không dễ tìm cho lắm. Lục Cảnh nguyện chuyển nói. Lão Cương Thi nghe vậy nhưng là ngạo nghễ nói, ha ha, ngươi yên tâm. Trên thế giới này liền không có chúng ta tìm không thấy thuốc, khảo hạch trong lúc đó thuốc của ngươi tuyệt đối sẽ không gãy, đừng có lại lề mề chậm chạp, ngươi đến cùng có đi vào không? Tốt ta. Lục Cảnh nghe vậy cùng Dương Đào cùng đi vào tiệm quan tài. Chỉ thấy không lớn trong thính đường khắp nơi đều bày đầy quan tài. Đủ loại tiểu dáng quan tài. Có tốt nhất gỗ trinh nam quan tài, cũng có lần một chút bách mục, liễu mục, cây chậu cùng gỗ thông quan tài. Độ dày trình độ cũng không giống nhau, dày nhất chừng một quyển, cũng có mỏng như tờ giấy, nhìn xem cũng làm người ta lo lắng có thể hay không tại chỗ tan ra thành từng mảnh. Đầy đủ nói rõ cái gì là sinh ra quý tiện, chết có nặng nhẹ. Lão Cương Thi đốt lên một cái đèn đồng, kia lửa đèn nhảy lên mấy lần, đem hắn có chút còn xuống cái bóng quăng tại trên vách tường, cũng để cả gian tiệm quan tài nhìn lên tới càng thêm âm trầm. Chọn một chỉ đi. Hắn thản nhiên nói. Chọn cái gì? Dương Đào ngốc ngốc nói. Các ngươi đều đến ta tiệm quan tài, còn có thể chọn cái gì? Đương nhiên là chọn chính các ngươi quan tài. Chọn chính chúng ta quan tài. Có thể. Nhưng chúng ta không phải tới tham gia khảo hay sao? Dương Đào lắp bắp nói. Muốn ngươi chọn lựa ngươi liền chọn. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Dừng một chút, Lão Cương Thi vừa tiếp tục nói, ta không phải đang cố ý hù dọa các ngươi người dẫn đường hẳn là cũng cùng các ngươi đều nói qua, một chuyến này rất nguy hiểm, các ngươi sau này muốn đối mặt đồ vật thần bí khó lường, bất kỳ tình huống gì đều có thể phát sinh. Sớm chọn tốt quan tài, không chắc lúc nào liền có thể dùng tới, cho nên các ngươi cố gắng nhất tốt chọn, nhất định phải chọn cái mình thích, miễn cho sau khi chết ở không thoải mái. Lão Cương Thi chậm rãi nói. Dương Đào còn đang do dự, chỉ thấy một bên Lục Cảnh đã chọn tốt chính mình quan tài. Hắn cũng không có chọn trong tiệm nhất quý báu con kia gỗ đàn hương quan tài, cũng không có chọn có phần bị các đạt quan quý nhân nữa thích gỗ trinh nam quan tài. Chỉ là chọn chỉ nhìn đứng lên bình thường liễu một quan tài. Mà Dương Đào thấy thế cắn răng một cái, cũng chọn trong tiệm lớn nhất, dùng tài liệu đủ nhất một ngụm gỗ hồng tùng quan tài, lẩm bẩm nói, cái này tốt, thương của ta cũng có thể cùng một chỗ thả xuống, chúng ta sinh thời gắn bó, sau khi chết cũng có thể làm bạn. Mắt thấy hai người đều riêng phần mình chọn tốt quan tài, Lão Cương Thi hơi gật đầu, nhưng là lại phun ra một câu để cho hai người càng thêm kinh ngạc lời nói đến. Rất tốt, nằm đi vào đi. Nam đi vào. Dương Đào tự nhận cũng không thích lặp lại người khác lời nói người, nhưng mà đêm nay đây đã là hắn không biết lần thứ mấy lặp lại người khác. Không có cách, bởi vì hắn luôn là nhịn không được hoài nghi mình lỗ thai. Không sai, nam đi vào, quan tài chỉ xem làm sao có thể đi, chung quy phải chính mình nằm đi vào thử xem mới có thể biết rõ dễ chịu không thoải mái. Theo Lão Cương Thi tiếng nói vừa ra, một trận âm phong vừa vặn từ ngoài tiệm thổi vào, để Dương Đào nhịn không được sợ run cả người. Hơn nửa đêm đi dạo tiệm quan tài cho mình chọn quan tài đã đủ để cho người kinh dị. Hắn không nghĩ tới sau này vẫn còn có cái thử nằm khâu đang chờ hắn. Dương Đào thiếu chút nữa nhịn không được quay đầu liền đi, có thể vừa nghĩ tới chính mình thật vất vả mới từ Liêu Châu đổi tới kinh thành, hơn nữa trước khi đi còn cùng cha cùng đại ca ưng thuận hứa hẹn, nói muốn làm ra một phen đại sự đến. Người thiếu niên mặt mũi mỏng, nếu như cứ như vậy xám xịt trở về, Dương Đào cảm thấy mình căn bản không mặt mũi nào gặp lại quê quán phụ lão. Hơn nữa quay đầu nhìn lại, cùng hắn đồng thời đến Lục Cảnh đã nằm ở con kia liếu một quan tài. Nam vẫn rất dễ chịu, đem thiền trượng để ở một bên, hai tay trùng điệp ở trước ngực. Thế là Dương Đào cắn răng một cái, cũng ôm lấy trường thương nằm vào thuộc về mình con kia quan tài. Mà chờ hắn nằm xuống, cũng không biết kia nhìn lên tới rất là gầy còm lao cương thi khí lực ở đâu ra, vậy mà đem nghiêng đắp lên trên đất nắp quan tài cho đẩy tới, đem hắn triệt để cho chụp tại quan tài. Theo đỉnh đầu con kia vách quan tài hoàn toàn khép kín, đèn đồng kia yếu ớt ánh nến cũng bị ngăn cách bên ngoài. Nhớ lấy, dừng hẳn phía trước chớ có ra quan tài. Lão cương thi cuối cùng dặn dò. Cái gì dừng hẳn? Dương Đào vô ý thức hỏi ngược lại, nhưng mà kia lão cương thi nhưng là đã không còn trả lời. Đưa tay không thấy được năm ngón trong đen kịt, Dương Đào chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của mình, hơn nữa tiếng hít thở kia âm thanh đang trở nên càng ngày càng gấp rút. Cho đến lúc này Dương Đào mới phát hiện chính mình có thể có chút đánh giá cao đảm lượng của mình. Nhất là hắn sau một lúc lâu sau làm hắn phát hiện mình chỗ quan tài bắt đầu di động, trong đầu càng là nhịn không được bắt đầu suy nghĩ lung tung. Lúc tiến vào hắn đã quan sát qua bốn phía, xác nhận toàn bộ tiệm quan tài bên trong chỉ có 3 người bọn họ, mà Lục Cảnh cùng hắn đều đã nằm ở quan tài, như vậy hiện tại đến tuột cùng là ai nâng lên hắn quan tài? Cái kia lão cương thi sao? Không nói trước hắn có hay không khí lực như vậy, chỉ là hai con quan tài cũng không phải là một mình hắn có thể nhấc qua tới. Dương Đào càng là nghĩ sâu thì càng nhịn không được sợ hãi. So sánh dưới, một bên khác Lục Cảnh liền chấn định nhiều. Phía trước đọc Hạ Khanh bút ký hắn cũng đã đoán được người áo đen sau lưng có cái tổ chức thần bí tồn tại, hơn nữa cũng biết nhóm người này trong tay nắm giữ pháp thuật, một điểm này về sau tại quỷ nơi đó cũng nhận được chứng thực. Cho nên trên lý luận, làm hắn bước vào nhà này tiệm quan tài sau vô luận phát sinh cái gì cũng không biết để hắn quá mức kinh ngạc. Đương nhiên Lục Cảnh cũng phải thừa nhận, hơn nửa đêm nằm ở quan tài đích xác có chút quỷ dị. Bất quá hắn vẫn là tính hạ tâm thần đến, cẩn thận nghe nghiêng quan tài gỗ một bên khác truyền đến âm thanh, muốn biết tiếp xuống mình và Dương Đào sẽ bị mang đến nơi nào. Lục Cảnh có thể cảm nhận được quan tài gỗ đang tại hướng hậu viện chậm rãi di động, mà lao cương thi cũng không có theo tới. Sau đó hắn còn nghe được quan tài gỗ một góc đụng tới tường sau phát ra phá sửa âm thanh, nghe được trong hậu viện có cây bị gió đêm thổi qua tiếng xào xạc, lại sau đó kia quan tài gỗ nhưng là bỗng nhiên ngừng lại. Lục Cảnh trong lòng không có tồn tại sinh ra một tia báo động, nghĩ muốn phá quan tài mà ra, nhưng sau một khắc quan tài đã bắt đầu rơi xuống dưới mà đi. Chương 130, chim sơn ca. Dựa theo Lục Cảnh trước kia tính ra, quan tài cách xa mặt đất tối đa cũng sẽ không đến 5 thước. Loại độ cao này, đừng nói hắn, chính là người bình thường rơi xuống nhiều lắm là cũng liền cái mông sẽ thoáng đau một chút. Lục Cảnh trong lòng nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn liền biến. Bởi vì hắn phát hiện 5 thước về sau quan tài cũng không có nhận chạm đến mặt đất, tương phản, vẫn còn tiếp tục hạ xuống, hơn nữa tại dưới tác dụng của trọng lực tốc độ còn biến càng lúc càng nhanh. 2 trượng, 5 trượng, 10 trượng. Lục Cảnh nghe được đằng trước Dương Đào phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên Dương Đào cũng ý thức được cái này độ cao có chút không quá bình thường. Mà bây giờ trong quan hai người nhưng là đều đã rất khó lại làm ra cái gì hữu hiệu tự cứu động tác đến. Lại thêm lão cương thi trước kia câu kia căn dặn, Lục Cảnh cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục nằm ở chính mình liễu một quan tài. Ngắn ngủn mất một lúc, hắn và quan tài liền lại hạ xuống 20 trượng. Lục Cảnh đã có thể nghe được quan tài ngoài truyền tới tiếng gió vun vút. Mà Dương Đào tiếng kêu cũng càng ngày càng tuyệt vọng. Cái này trung hậu thiếu niên hiển nhiên là muốn đến chính mình sau khi hạ xuống thịt nát xương tan hình ảnh. Dạng này độ cao, chỉ cần vẫn là huyết nục chi khu, lại cao hơn võ nghệ cũng vô dụng, tuyệt đối sẽ bị ngã thành thịt nát. Trên thực tế hắn đã không tưởng tượng ra được còn có cái gì biện pháp có thể làm cho mình sống sót. Bất quá ngay tại sau một khắc, Dương Đào tiếng kêu chợt biến mất. Loại kêu biến mất cũng không phải im lặng biến mất, càng giống là có người đột nhiên nổ thai nghe im bặt mà dừng. Đồng thời cũng không có tiếng va chạm to lớn truyền đến, cho nên Dương Đào hiển nhiên cũng không phải bởi vì bị ngã chết mới đình chỉ kêu to. Ngay sau đó Lục Cảnh cảm giác mình quan tài tốc độ rơi xuống cũng ở dần dần chậm dần. Loại chuyện này Liễu Tần khẳng định giải thích không được. Nhưng phía trước Hạ Khanh trong bút ký Lục Cảnh từng gặp cùng loại một màn, đúng là không có quá mức kinh ngạc. Lại qua mấy hơi thở, quan tài hạ xuống tốc độ đã xuống đến một cái trong phạm vi an toàn. Lục Cảnh trước kia nỗi lòng lo lắng cũng thả xuống không ít. Ngay tại lúc hắn cho là mình sẽ bình ổn xuống đất thời điểm, quan tài nhưng là bỗng nhiên đụng vào đồ vật gì. Bên trong Lục Cảnh cũng bị hung hăng chấn một cái. Tốt trong hắn công đầy đủ thâm hậu, đem đại bộ phận lực đạo đều cho hóa giải đi, lại sau đó quan tài liền trùng điệp té xuống đất. Lục Cảnh đưa tay đẩy ra đỉnh đầu nắp quan tài, từ bên trong ngồi dậy. Làm hắn nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài lúc, không khỏi cũng là khẽ giật mình. Hắn hiện tại thế mà tại một gian tiệm may bên trong có tiểu nhị, còn có mấy cái tại mua quần áo nữ nhân, tất cả đều một mặt hoảng sợ đang nhìn hắn, mà nhìn các nàng ăn mặc, vậy mà đều không phải chiều trần người. Càng giống là tây vực cái nào đó nước nhỏ bé tính. Lục Cảnh lại ngẩng đầu nhìn một chút nóc nhà, nhìn thấy phía trên cái kia bị hắn vừa mới đánh ra lô lớn, ngược lại là cũng có thể lý giải những người trước mắt này đang sợ cái gì. Dù sao ai mua quần áo thời điểm nhìn thấy một cái quan tài từ trên trời giáng xuống, hơn nữa bên trong còn leo ra người đến, đều sẽ cảm giác phải có chút kinh dị. Nhất là cách gần nhất cái kia đang dẫn theo vải vóc hướng trên thân khoa tay nữ nhân, vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi chỉ cần lại nhiều đi một bước, liền sẽ bị cái này quan tài cho trực tiếp đè ép, thế mà hai mắt đảo một cái, cứ như vậy ngã ngất đi. Thế là Lục Cảnh cũng chỉ có thể đưa ánh mắt về phía sau nàng một cái khác nhìn qua so sánh tuổi trẻ phụ nhân, mở miệng nói, làm phiền, ta nghĩ nghe ngóng vấn đề, trước ta các ngươi còn có nhìn thấy một cái khác quan tài sao? Kết quả hắn lời còn chưa nói hết, trong tiệm những nữ nhân kia tựa như là thu được cái gì tín hiệu, cũng không đoái hoài tới lại mua cái gì y phục, cùng nhau quăng xuống vật trong tay, chạy ra tiệm may. Dạng như vậy tựa hồ sợ muộn đi một bước, liền sẽ bị Lục Cảnh ăn hết giống như. Lục Cảnh ngay từ đầu còn tưởng rằng là mình ngồi ở quan tài duyên cớ, nhưng rất nhanh liền nhìn thấy một cái trưởng quỹ bộ dáng nữ nhân từ giữa phòng vào ra. Nàng lần đầu tiên nhìn cũng không phải quan tài Lục Cảnh, mà là đỉnh đầu cái hang lớn kia. Nhìn thấy cái hang lớn kia, sắc mặt của nàng lập tức cũng lơ biến, dậm chân, hướng một bên ngốc lăng cái kia tiểu nhị hô một câu không biết nói cái gì. Kia hỏa kế lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, một đầu tiến vào trong khố phòng đi. Sau đó cái kia nữ trưởng quỹ mới vừa nhìn về phía Lục Cảnh, nàng cũng có chút khẩn trương, nhưng vẫn là cố gắng dùng tiếng hắn nói, ngươi là từ chỗ kia đến? Chỗ kia? Lục Cảnh nhướng nhướng lông mi. Chính là chuyên môn giúp chúng ta giải quyết phiền phức địa phương, bọn hắn nói bọn hắn người sẽ đến ngay tại gần đây. Nữ trưởng quỹ khoa tay nói, mang theo bảng hiệu. Ngươi nói là cái này? Lục Cảnh từ trên người lấy ra một bài. Không sai, nhìn thấy một bài, nữ trưởng quỹ con mắt lập tức phát sáng lên, ngươi chính là đến chuyên môn cứu vớt chúng ta người đi. Mà nàng vừa mới nói xong câu đó, chỉ thấy kia hỏa kế lại từ trong khố phòng lại chạy ra, trong tay nắm lấy một khối tấm ván gỗ, nghĩ muốn ngăn trở nóc nhà lô lớn, nhưng đối với so dưới phát hiện tấm ván gỗ lớn nhỏ không đủ đem kia lô lớn chặn lại, thế là thần sắc lại trở nên trắng bệnh, cả người cũng nhịn không được đánh lên run rẩy. Mà nữ trưởng quỹ sắc mặt cũng tương tự rất khó coi. Lục Cảnh lúc này mở miệng nói, các ngươi nghĩ ngăn chặn cái kia động? Không sai. Nữ trưởng quỹ gật đầu, phải nhanh một chút, bởi vì trời liền muốn đen. Cái này đơn giản. Lục Cảnh đưa tay cơ lấy trên đất vách quan tài. Thi Thiên Giám, Quan Tinh lâu 3 tầng. Một vị thân mặc giã phục nam tử trung niên đang một bên uống rượu một bên đánh cờ, chỉ là hắn đánh cờ đối thủ có chút kỳ quái. Bàn cờ một bên khác rõ ràng là một mặt vách đá, mà trên vách đá một cái bóng người màu đen cùng trung niên nam tử đối mặt mà ngồi. Nam tử trung niên nhìn lên trước mặt bàn cờ minh tư khổ tưởng thật lâu, lúc này mới vê lên một mai bạch tử, cẩn thận từng ly từng tí rơi vào bàn cờ một góc. Mà trên vách đá bóng đen kia nhưng là cơ hồ không làm sao nghĩ, tựa như là đoán được hắn sẽ dưới trong đó đồng dạng, đưa tay chỉ bàn cờ một chỗ khác. Nam tử trung niên thấy thế thần sắc không khỏi khẽ biến, hiển nhiên cũng ý thức được một bước này lợi hại. Về sau chỉ thấy hắn từ cờ trong chậu lấy ra một mai hắc tử, chuẩn bị thay trên vách đá cái bóng đặt ở nó chỉ hướng địa phương, nhưng thời khắc sống còn nhưng là lại bỗng nhiên hướng lên rời một ô, nhanh chóng hạ xuống. Sau đó liền vội giống nắm mình lên bạch tử, đem phía dưới mình bị vây khốn một góc cho giải phóng ra ngoài. Trên vách đá bóng đen đối với hắn loại này vô sỉ hành vi tựa hồ cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, thấy thế cũng không sinh khí, vừa chỉ một cái khác chỗ song phương còn tại chém giết địa bàn, định đem nơi đó bạch tử ăn hết. Thế là trung niên nam nhân trên mặt vui mừng vừa mới hiện lên, lại trở nên cau mày đứng lên. Không có cách, trên vách đá cái kia hỗn đản kỳ nghệ thực sự quá lợi hại, coi như hắn làm bộ hoa mắt trộm một bước, nghĩ thắng được bản cờ này vẫn là hy vọng xa vời. Mà đúng vào lúc này, một cái chim sơn ca từ ngoài cửa sổ bay vào, vòng quanh trung niên nam nhân bay 2 vòng, thẳng đến cái sau rỗi ra một cái tay, con kia chim sơn ca mới rơi vào trung niên nam nhân nơi lòng bàn tay. Mà trung niên nam nhân thì dùng một cái tay khác cởi xuống chim sơn ca trên đùi cột tờ giấy, tùy ý liếc nhìn. Ừm, lại tới 2 cái tham gia khảo hạch người mới, đã thông qua giếng đi đến thí luyện cảnh, một cái là Vô Trần coi trọng người, còn có một cái là Quý Chọn. Này ngược lại là hiếm lạ. Trung niên nam nhân chậm chậm nói, Lục Cảnh, danh tự này cảm giác ở đâu nghe qua, lại nhìn xem. Hắn có thể chống nổi mấy ngày đi. Chương 131, cổ quái quy củ. Lục Cảnh trước kia nghe nữ trưởng quỹ nói trời sắp đen lúc còn có chút lơ đễnh. Dù sao lúc này mặt trời còn tại đỉnh đầu treo lấy, từ xuống núi đến triệt để vào đêm theo lý thuyết còn cần phải có một đoạn thời gian tương đối dài. Ngay tại lúc hai người nói chuyện ngay miệng, sắc trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tối xuống. Các loại kia hỏa kế từ nhà kho đi ra, bầu trời bên ngoài đã cùng hoàng hôn cũng không kém nhiều lắm. Hơn nữa còn treo lên gió lớn, xen lẫn cát vàng, đánh vào tiệm may bên ngoài trên biển hiệu, phát ra lốp bốp âm thanh. Lục Cảnh dẫn theo vách quan tài nhảy lên nóc nhà, đem kia lô lớn bao bọc lại, về sau lại dùng dây thừng cùng xà nhà trói lao, liếc nhìn dưới chân đường đi, phát hiện chung quanh cửa hàng lúc này vậy mà cũng đều đã đóng cửa lại cửa sổ. Trừ cá biệt người đi đường còn tại vội vàng hướng nhà chạy bên ngoài, trên đường cũng đã trở nên trống rỗng. Tiếp lấy Lục Cảnh lại hướng bao cắt phá đến phương hướng nhìn lại, rốt cuộc tìm được sắc trời trở tối nguyên nhân. Chỉ thấy chân trời một đạo nhìn không thấy phần cuối vàng dây, đang tại nhanh chóng hướng hắn chỗ tòa thành nhỏ này vào tới. Bao cát. Khó trách tiệm may nữ trưởng quỹ cùng tiểu nhị nhìn thấy nóc phòng lỗ lớn, thần sắc sẽ như vậy khẩn trương. Bất quá Lục Cảnh cũng không có sốt ruột vào nhà, mà là trước nhanh chóng nhìn quanh một vòng, đem trong thành cảnh tượng đều thu vào đáy mắt. Trước kia nhìn thấy chung quanh những người kia ăn mặc, hắn liền đối với mình hiện tại vị trí địa phương có một chút suy đoán, mà chờ đi tới ngoài phòng, nhìn thấy trong thành cảnh tượng. Phía trước suy đoán cũng nhận được tiến một bước chứng thực. Nơi này lối kiến trúc rõ ràng cùng triều Trần khác biệt, ngược lại là có điểm giống là kiếp trước bái chiếm đỉnh, lấy mái vòm là chủ, nhan sắc cũng ngũ hoa bát môn, rất có dị vực phong tình. Cả tòa thành thị ở vào trong sa mạc, dựa vào ốc đảo xây xong, diện tích không tính quá lớn, đoán chừng nhân khẩu cũng liền mấy chục ngàn, nhưng nhìn lên tới có chút giàu có. Lục Cảnh nguyên bản còn muốn lại nhiều quan sát một lát, nhưng là nữ trưởng quỹ thanh âm lo lắng đã từ trong nhà truyền ra, xong chưa? Thế là Lục Cảnh cuối cùng liếc nhìn tiệm may đằng sau ngụm tia giếng, liền từ nóc nhà lại nhảy xuống tới. Chờ hắn trở lại cửa hàng bên trong, phát hiện cửa sổ đều đã bị phong bên trên, duy nhất đại môn cũng ở hắn tiến đến sau bị chăm chú đóng lại, còn dùng then cho chống đỡ. Nữ trưởng quỹ đốt lên một ngọn đèn dầu, lại kiểm tra một lần đều góc, dùng vải thô đem khe hở đều lấp kín, lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Lục Cảnh gặp nàng làm xong đang định mở miệng, trước làm tự giới thiệu. Nhưng không nghĩ tới nữ trưởng quỹ sau đó lại đưa tay ngón tay đặt ở bờ môi của mình một bên, đối với hắn làm cái im lặng động tác. Bao cắt đến lúc tất cả mọi người vội vã về nhà, đóng cửa kỹ càng, điểm ấy Lục Cảnh có thể lý giải. Nhưng là còn muốn ngậm miệng lại, hắn liền không biết rõ là vì cái gì. Bất quá Lục Cảnh bây giờ đang tại tham gia cái kia thần bí tổ chức khảo hạch, đối với có khả năng xuất hiện kỳ quái tình huống sớm có tâm lý mong muốn. Lại thêm mới tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm, tại không có làm rõ ràng tình huống phía trước, nhập gia tùy tục không thể nghi ngờ là lý trí nhất lựa chọn. Cho nên nghe vậy hắn cũng không lên tiếng nữa. Tiệm may lần nữa yên tĩnh trở lại, chỉ có ngoài cửa tiếng gió càng lúc càng lớn, chiêu bài bị thổi hoa hoa tác hưởng, hạt cắt đôm nốt thanh âm cũng càng thêm dày đặc. Trừ cái đó ra cắt bụi bên trong còn kèm theo một chút đá vụn đá sỏi, nên vào cửa hoặc cửa sổ sẽ phát ra phanh phanh âm thanh, tựa như có khách không mời mà đến tại gõ cửa, nghĩ muốn vào nhà đồng dạng. Bất quá chí ít cho đến trước mắt, Lục Cảnh không có cảm giác đến trận này báo cắt cùng bình thường báo cắt có cái gì khác biệt. Nhưng hắn bên người nữ trưởng quỹ cùng tiểu nhị trên mặt bộ kia nơm nớp lo sợ thần sắc nhưng lại rõ ràng không giống giả mạo. Theo phong bạo càng thêm mãnh liệt, nữ trưởng quỹ tay nắm càng ngày càng gấp. Lục Cảnh thấy thế cũng bình tĩnh lại tâm thần, nghịch vận tiểu kim cương kình, đem nội lực đưa đến nghe cùng bên thai kỳ môn một vùng. Sau một khắc, thế giới trở nên trước nay chưa từng có rõ ràng. Phương viên một dặm bên trong tất cả động tĩnh đều bị Lục Cảnh nghe hết, mà hắn cũng rốt cục nghe được một số không giống bình thường âm thanh. Kia là quân đội tại hành quân lúc tiếng bước chân, trầm thấp, chỉnh tề, lại giàu có cảm giác tiết tấu, đang từ nơi xa đi về phía này. Mỗi tiến lên một đoạn đường, đều sẽ có mấy cái tiểu đội thoát ly khỏi đại bộ đội, dọc theo khác biệt đường đi hướng phương hướng khác nhau đi tới, giống như là ở trong thành tuần tra đồng dạng. Nhưng mà Lục Cảnh không tưởng tượng ra được có cái gì quân đội sẽ ở dạng này thời tiết ác liệt bên trong tuần thành. Mỗi qua bao lâu, trong đó một con nhỏ đội liền đi đến tiệm may ngoài cửa. Lục Cảnh nghe được tiếng bước chân tại ngoài cửa tiệm ngừng lại. Sau đó lại nghe được bàn tay víu vào cửa sổ bên trên âm thanh. Ngay sau đó những cái kêu bàn tay các chủ nhân đem mặt cũng kéo đi lên, tựa như muốn từ khe hở bên trong hưởng vào trong nhìn quanh. Lục Cảnh cũng là cho đến lúc này mới hiểu được trước kia nữ trưởng quỹ tại sao muốn đem trong phòng mỗi chỗ khe hở đều cho chắn đứng lên. Nguyên lai nàng làm như vậy cũng không phải phòng ngừa hạt cắt thổi vào phòng, mà là bây giờ ghé vào trên cửa sổ đồ vật. Nữ trưởng quỹ đã thổi tắt trong tay ngọn đèn, cùng tiểu nhị cùng một chỗ rút vào trong phòng một góc. Lục Cảnh có thể nghe được bọn hắn không ngừng tăng vọt nhịp tim. Thằng đến ngoài phòng nhóm người kia rời đi, hai người mới dần dần khôi phục lại, nữ trưởng quỹ cũng đem ngọn đèn lần nữa nhóm lửa. Mà đang ở nàng vừa muốn thở phào thời điểm, bên hai lại đột nhiên vang lên một tiếng to rõ kêu thảm thiết. Nữ trưởng quỹ bị một tiếng này kêu thảm thiết dọa cho ngây người. Trong phòng hết thảy ba người, tiểu nhị cùng nàng thời gian rất lâu, từ trước đến nay biết rõ nặng nhẹ, hơn nữa lúc này liền bên mình nàng đứng đấy, tiếng kêu thảm thiết hiển nhiên cũng không phải hắn phát ra tới. Mà Lục Cảnh xem như vừa tới nơi này người xứ khác, nữ trưởng quỹ chằm chằm hắn chằm chằm đến cũng gần nhất, ánh mắt cơ hồ không có từ trên người Lục Cảnh rời đi, cái sau cũng rất là phối hợp, từ nàng làm ra im lặng động tác bắt đầu, sẽ không lại nói qua một câu. Vậy bây giờ tiếng thét chói tai này là của ai? Sau một khắc nữ trưởng quỹ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt manh nhất biến. Đúng, trước kia trong tiệm còn có cái bị từ trên trời giáng xuống quan tài dọa ngất đi nữ khách nhân, bao cắt đến trước không thể rời đi, bị tiểu nhị cho khiêng đến một bên trên ghế. Lúc này nhưng là tỉnh lại, hơn nữa vừa mở mắt liền thấy Lục Cảnh chiếu vào trên tường cái bóng. Tưởng rằng quái vật gì, vô ý thức liền thét lên đi ra. Bất quá nàng gọi tới một nửa cũng ý thức được cái gì, lại nhanh chóng che miệng của mình. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là chậm một bước. Sau một khắc, Lục Cảnh nghe được ngoài cửa biến mất tiếng bước chân lại đi mà quay lại. Mà lần này tiếng bước chân chủ nhân không tiếp tục đảo lấy cửa sổ vào trong nhìn quanh. Một thanh loan đao trực tiếp chém vào tiệm may trên cửa chính. Hai thốn dày cánh cửa ở nơi này thanh loan đao trước thế mà giống như là giấy đồng dạng, bị không tốn sức chút nào chém cái xuyên thấu. Một nửa thân đao từ cánh cửa một bên khác đô ra. Thét lên đã không chỉ là trước kia nữ khách nhân, nữ trưởng quý cùng tiểu nhị nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được kêu lên tiếng đến. Ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, mà phảng phất là vì trả lời bọn hắn tuyệt vọng. Ngay sau đó lại có hai thanh loan đao bổ về phía cửa gỗ. Bất quá thời gian nháy mắt, phiến kia cửa gỗ liền bị triệt để chém thành nát bét. Cuốn phong cùng cắt vàng từ ngoài cửa rót vào, mà cùng nhau đi vào còn có một cái đầu đội mặt nạ cao lớn võ sĩ. Chương 132, thiết giáp võ sĩ. Đi vào trong tiệm may võ sĩ, thân cao thế mà vượt qua 8 thước. Tại sao khi vào cửa thậm chí không thể không đến gặp cả lưng, nếu không trước ngực liền muốn đâm vào cửa trên xà nhà. Mà so với hắn cái kia kinh khủng dáng người càng dọa người là hắn khoác trên người thật dày khôi giáp, trọng lượng sợ là đã vượt qua 200 cân. Xa xa nhìn lại, phản phất như là một tòa di động sắt thép thành lũy. Lại thêm trên mặt mang theo con kia làm bằng đồng mặt nạ, đem hắn toàn thân cao thấp đều bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, không có một tấc làn da trần trụi bên ngoài. Cho dù ai nhìn thấy dạng này không có kẽ hở đối thủ trong lòng đều biết nhịn không được sinh ra một cỗ tuyệt vọng cảm giác. Nữ trưởng quỹ lúc này liền đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, mà bên người nàng cái kia tiểu nhị thì dứt khoát đầu gối mềm nhũn, té quỵ trên đất. Tiếp lấy cả người giống như cái sàng đồng dạng run lên, ôm đầu trong miệng còn nói lẩm bẩm, cũng không biết tại hướng đường nào thần Phật cầu nguyện. Đáng tiếc hắn thờ phụng thần mình cũng không thể nghe được hắn khẩn cầu.